Chương 437, khí hóa chân nguyên. Chương 437, khí hóa chân nguyên. Pháp tướng cảnh viên mãn sau đó, pháp tướng cùng nhục thân kết hợp lại, thực hiện ta chính là pháp tướng chính là ta. Nhục thân tại pháp tướng thần dị phía dưới, thăng hoa thủy biến, triệt để thoát khỏi phàm nhân thân thể. Căn cứ pháp tướng khác biệt, cũng đều có khác biệt thần dị chỗ. Một chút người thậm chí có thể thân hóa pháp tướng. Ví dụ như Diệp Cửu Tư Bát Tí Ma Thần pháp tướng, một khi Diệp Cửu Tư trở thành tiên nhân, nhục thân liền có thể hóa thành Bát Tí Ma Thần chân thân. Tu luyện tới cực hạn, gãy chi trùng sinh, chặt đầu không chết, hoàn toàn không là vấn đề. Cái này một cảnh giới bình thường được xưng là nhục thân bất hủ, cũng là thiên nhân cửa thứ nhất. Chỉ tại nhục thân thủy biến, mà thiên nhân đệ nhị quan chính là khí hóa chân nguyên. Tại tấn thăng thiên nhân sau đó, trong cơ thể chân khí đối với thiên nhân đến nói còn hữu dụng, nhưng không có cách nào hoàn toàn phát huy thiên nhân thực lực. Muốn tiến thêm một bước, liền cần trong cơ thể chân khí hóa thành thiên nhân chân nguyên, có thể càng tốt khởi động đã thuế biến thăng hoa nhục thân. Một bước này liền cần hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tinh thần, để trong cơ thể chân khí hóa thành chân nguyên. Giống như là bình thường tinh thần chi lực, hấp thu là vô dụng. Đến một bước này, ngoại trừ tích lũy tháng ngày bên ngoài, liền cần tìm kiếm các loại ẩn chứa tinh hoa nhật nguyệt tinh thần bảo vật, hấp thụ trong đó nhật nguyệt tinh thần tinh hoa mới được. Lúc này cũng rất thử thách tự thân chỗ thế lực nội tình, bởi vì ẩn chứa tinh hoa nhật nguyệt tinh thần bảo vật phần lớn đều theo triều đình, cho nên bình thường thiên nhân muốn khí hóa chân nguyên, hoặc là dựa vào thời gian ngao, hoặc là dựa vào thế lực nội tình, hoặc là dựa vào kỳ ngộ thu hoạch được tiên hiền di trạch mới có thể đến cửa thứ hai. Đương nhiên, còn có một đầu cuối cùng đường, cũng là nhanh nhất đường, nhưng cũng khó khăn nhất. Đó chính là tiến về trên trời. Tất nhiên tinh hoa nhật nguyệt tinh thần đến từ nhật nguyệt tinh thần, cái kia trực tiếp tiến về trên trời, tiến về nhật nguyệt tinh thần chỗ, trực tiếp hấp thu liền tốt. Nhưng lúc này liền cần đối mặt một cái to lớn vấn đề. Trên trời nhật nguyệt tinh thần cũng bị triều đình cấm giữ. Không phải triều đình thiên nhân, căn bản là không có cách tiến về trên trời, hấp thu nhật nguyệt tinh thần tinh hoa. Đủ loại nguyên nhân ra chỉ phía dưới, không phải là triều đình thiên nhân, chỉ có thể tại Cửu Châu bên trong, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần tinh hoa bảo vật. Cho nên Tần Ngự Xuyên khi nhìn đến trước mắt phần này danh sách bên trên, chỗ bày ra tinh hoa ngũ tinh. Phản ứng đầu tiên chính là, chú kiếm sơn trang bên trong, có người muốn đột phá đến thiên nhân đệ nhị quan, khí hóa chân nguyên. Bất quá cũng không tuyệt đối, bởi vì chế tạo thiên binh, cũng cần dùng đến một chút ẩn chứa ngôi sao tinh hoa bảo vật. Chỉ là không giống đột phá đến khí hóa chân nguyên như thế, tiêu hao rất lớn mà thôi. Hơn nữa đây không phải là còn thiếu một cái nhật nguyệt tinh hoa sao? Nghĩ đến hẳn không phải là chuẩn bị đột phá đến khí hóa chân nguyên. Tần Ngự Xuyên nghĩ như vậy, tiếp tục hướng xuống nhìn, sau đó ánh mắt lại vì đó mà ngừng lại. Tinh hoa thái âm, thái dương. Tốt, giờ khắc này Tần Ngự Xuyên xác định, chú kiếm sơn trang bên trong, thật sự có người muốn đột phá đến tiên nhân đệ nhị quan. Tần Ngự Xuyên ánh mắt từ danh sách bên trên rời đi, ngược lại nhìn hướng trước mặt mình hoặc kiếm chủ, trong lòng có chút khó khăn. Nếu như chú kiếm sơn trang chịu đứng đội hắn bên này, cái kia đột phá đến tiên nhân cửa thứ nhất tài nguyên, hắn hoàn toàn có thể gánh chịu. Có thể mà lại bây giờ chú kiếm sơn trang còn không có đứng đội hắn bên này. Liên cần hắn bên này trả giá ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần tinh hoa bảo vật. Từ đại chu triều đình thành lập đến nay, cố ý khống chế tài nguyên, Cửu Châu thiên hạ, tất cả không phải là triều đình thiên nhân, muốn đến khí hoa chân nguyên, khó như lên trời. Việc quan hệ thiên nhân đệ nhị quan bảo vật, hắn muốn vận dụng, khẳng định sẽ bị chú ý tới. Hắn bây giờ là hoàng tử, cũng không phải là thái tử. Muốn thu hoạch được, độ khó không nhỏ a. Tần Ngự Xuyên có chút bất đắc dĩ, trước kia cô kia tự tin cũng không còn sót lại chút gì. Chú kiếm sơn trang thứ cần thiết, mặc dù không có Doãn Thần Phong như vậy không hợp tối thượng, đi lên liền muốn Cửu Thiên công pháp, nhưng cũng không kém quá nhiều. Chứ không nói khác, chỉ là vận dụng những vật này cũng rất dễ dàng bị có ý người đoán được, hắn bên này khẳng định có người muốn đột phá đến khí hóa chân nguyên. Đến lúc đó sợ rằng sẽ dẫn tới mấy vị khác hoàng tử thăm dò. Tề Nguyên mặt nạ sau đó hai mắt, đem Tần Ngự Xuyên trên mặt khó xử thu hết trong mắt. Trong lòng đại khái cũng đoán được Tần Ngự Xuyên suy nghĩ cái gì. Tại hôm nay viết Thiên Ma giải thể đại pháp thời điểm, hắn liền nhìn qua Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết, còn có Quy Thiên Huyền Giám Lục. Quy Thiên Huyền Giám Lục mặc dù nhìn không hiểu, nhưng có vô lượng thần quan tại, phiên dịch một chút là được rồi. Sau đó liền phát hiện một vấn đề. Tại trấn ma quật bên trong Khuy Thiên Huyền Giám Lục, chỉ có tại thể nội vận chuyển phương pháp, không có bất kỳ cái gì tinh yếu chú giải, cũng không tồn tại cái gì quan tưởng cầu, không cách nào quan tưởng pháp tướng mà Lý Chi Vi Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết, rất nhiều tinh yếu chú giải đều có, nhưng cũng thiếu mấu chốt pháp tướng một vòng. Càng đừng đề cập pháp tướng sau đó thiên nhân cảnh giới. Bất quá lại có đề cập thiên nhân ba cửa ải sự tình. Nhục thân bất hủ, khí hóa chân nguyên, thần du thiên địa, đây là thiên nhân ba cửa ải. Trong đó thần du thiên địa ngôn ngữ không rõ ràng, nhục thân bất hủ cùng khí hóa chân nguyên ngược lại là có nhiều đề cập. Cho nên Tề Nguyên đối với hai cái này hiểu rõ không ít, biết Tần Ngự Xuyên làm khó cái gì. Tề Nguyên không nói gì, cho Tần Ngự Xuyên suy nghĩ thời gian, trong lòng không một chút nào gấp. Tần Ngự Xuyên chỉ là hắn thu hoạch tài liệu con đường một trong mà thôi. Vì chính là có thể thuận tiện nhanh chóng một chút thu hoạch được tài liệu. Không còn Tần Ngự Xuyên, hắn cũng có thể thông qua vô lượng thần quang tìm tới nghĩ tới đồ vật. Đơn giản chính là thời gian nhanh chậm vấn đề mà thôi. Tần Ngự Xuyên thấp mắt suy tư thật lâu. Vừa nghĩ tới Lâm Nhược Uyên thiên phú tiềm lực, cùng với mình hoặc kiếm chủ thực lực, còn có chú kiếm sơn trang cái kia đem muốn đột phá đến khí hóa chân nguyên thiên nhân. Tần Ngự Xuyên liền không cách nào cự tuyệt lần này giao dịch. Coi như lần này giao dịch chỉ có một cách thu lợi, hắn chỉ có thể từ trong lấy được một cái chú kiếm sơn trang đứng đội cơ hội. Lấy Lâm Nhược Uyên thực lực, rất có thể trở thành thiên nhân, huynh hoặc kiếm chủ trở thành thiên nhân khả năng tính cũng càng cao. Lại thêm một cái đã có thiên nhân. Nếu như sau đó hết thảy thuận lợi, vậy hắn sẽ có ba tên thiên nhân. Trong đó một cái vẫn là đặt chân thiên nhân đệ nhị quan thiên nhân. Nghĩ đến cái này có thể, Tần Ngự Xuyên liền phảng phất nhìn thấy hoàng vị tại hướng hắn vẫy chào. trong lúc nhất thời liền hô hấp đều thoáng có chút dồn dập lên. Tề Nguyên lập tức liền chú ý tới Tần Ngự Xuyên biến hóa, biết Tần Ngự Xuyên bên này cũng không có vấn đề, mà cuối cùng có thể hay không cầm tới thứ cần thiết, liền nhìn Tần Ngự Xuyên thủ đoạn. Tề Nguyên suy nghĩ vừa ra bên dưới, Tần Ngự Xuyên liền quyết định chắc chắn, mở miệng nói ra, cái này danh sách bên trên đồ vật, chắc hẳn kiếm chủ hẳn phải biết có nhiều khó thu hoạch được. Cho dù là ta, cũng không có bao nhiêu năm chắc thu thập hoàn toàn. Tần Ngự Xuyên không có trực tiếp hứa hẹn nhất định sẽ thu thập được tất cả mọi thứ. Những vật khác cố gắng một chút còn có thể thu hoạch được, nhưng tinh hoa ngũ tinh, tăng thêm thái âm, thái dương tinh hoa, nhưng là không dễ như vậy. Ngươi chỉ cần hết sức liền tốt, các loại tài liệu thu thập tốt, ta tự nhiên sẽ cùng chú Kiếm Sơn Trang đề cập ngươi sự tình. Đến mức chú Kiếm Sơn Trang bên kia có thể hay không đứng đội ngươi bên kia, liền chuyện không liên quan đến ta. Huỳnh Hoặc Kiếm chủ ngữ khí bình thản, hình như sớm có dự liệu đồng dạng. Tần Ngự Xuyên nhẹ gật đầu, cũng không để ý Huỳnh Hoặc Kiếm chủ ngữ khí. Cũng có khả năng lấy được so sánh, những thứ này đều không có gì. Chỉ là phía trước Huỳnh Hoặc Kiếm chủ nói tới, để cho Tần Ngự Xuyên trong lòng có chút nghi hoặc. Cái gì gọi là không tính chú Kiếm Sơn Trang người? Giấu trong lòng hiếu kỳ, Tần Ngự Xuyên nói ra nghi vấn của mình. Chương 438, Linh Võ chương 438, Linh Võ Huỳnh Hoặc Kiếm chủ cũng không có che giấu, nói thẳng ra chỉ kiếm nhân cùng kiếm chủ lai lịch. Sau khi nghe xong, chú Kiếm Sơn Trang tại Tần Ngự Xuyên trong lòng càng thêm thần bí. Tại Huỳnh Hoặc Kiếm chủ phía trước, hắn còn chưa hề tại Vân Châu trên giang hồ nghe nói qua chỉ kiếm nhân cùng kiếm chủ tồn tại. Liên tưởng đến Huỳnh Hoặc Kiếm chủ nói tới, chú Kiếm Sơn Trang chọn lựa chỉ kiếm nhân, không hạn thân phận. Có lẽ, phía trước chú Kiếm Sơn Trang thu thập chế tạo binh khí tài liệu, đều là lựa chọn Vân Châu giang hồ tất cả trong thế lực người đảm nhiệm chỉ kiếm nhân. Bởi vậy coi như những thế lực kia tại giữa giang hồ đốn gỗ liệu, cũng sẽ không gây nên người nào chú ý, dù sao loại chuyện này rất phổ biến. Cái kia Huỳnh Hoặc Kiếm chủ đâu? Thân phận chân thật của hắn là cái gì, là thế lực nào người? Pháp tướng cảnh thực lực, còn có cái kia tốc độ cực nhanh. Tần Ngự Xuyên hồi tưởng một chút Huỳnh Hoặc Kiếm chủ thân hình, cũng không có chỗ không hoàn chỉnh. Cũng không có cái kia mang tính tiêu chí hoàn vũ kim mang, không phải là Trường Phù Dao, cũng sẽ không là lần này tới tiên nhân thành pháp tướng cảnh. Hơn nữa dựa theo Huỳnh Hoặc Kiếm chủ nói, mỗi một đời trang chủ luân thiên đều sẽ thu thập tài liệu chế tạo thần binh. An bài kiếm chủ cùng chỉ kiếm nhân thu thập tài liệu, trong đó ưu tú nhất chỉ kiếm nhân liền có thể trở thành kiếm chủ. Cái kia tại thời gian tích lũy xuống, chú Kiếm Sơn Trang đến cùng phát triển bao nhiêu chỉ kiếm nhân cùng kiếm chủ? Những người này đều là cái gì thân phận, núp ở chỗ nào? Tần Ngự Xuyên hơi nhíu mày, nếu như mình hoặc kiếm chủ nói tới đều là thật, vậy cái này chú Kiếm Sơn Trang làm việc ẩn nấp, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tại không có một điểm manh mối tình báo điều kiện tiên quyết, lại không biết chú Kiếm Sơn Trang tồn tại, giám sát ti không thể nhận ra cảm giác chỉ kiếm nhân cùng kiếm chủ tồn tại, tựa hồ cũng có thể nói còn nghe được. Nếu không phải bây giờ Trục Lộc thư viện mở ra, Huỳnh Hoặc Kiếm chủ cũng sẽ không lấy chú Kiếm Sơn Trang thân phận quang minh chính đại xuất hiện, đồng thời còn an bài Lâm Nhược Uyên gia nhập thư viện. Đáng tiếc Huỳnh Hoặc Kiếm chủ nói với hắn sự tình cũng không nhiều, không thể càng hiểu hơn chú Kiếm Sơn Trang, nhưng không ảnh hưởng Tần Ngự Xuyên muốn lôi kéo Huỳnh Hoặc Kiếm chủ cùng chú Kiếm Sơn Trang tâm. Bây giờ chú Kiếm Sơn Trang đã xuất hiện tại giữa giang hồ, tiến vào giám sát đi trong tầm mắt. Lâm Nhược Uyên phía trước cũng đi đến Trung Châu thư viện tiếp thu kiểm tra, có thể an toàn trở về, ít nhất nói rõ chú Kiếm Sơn Trang cùng Huỳnh Hoặc Kiếm chủ sẽ không uy hiếp đến triều đình. Chỉ cần xác định điểm này như vậy đủ rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Ngự Xuyên lại cùng Huỳnh Hoặc Kiếm chủ trò chuyện rất lâu. Tại hứa xuống đủ loại chỗ tốt sau đó, Tần Ngự Xuyên vẻ mặt tươi cười. Sự tình như hắn suy nghĩ đồng dạng, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hết thảy đều không phải vấn đề. Huỳnh Hoặc Kiếm chủ có thể đứng đội hắn bên kia, hắn mà muốn trả giá thì là Huỳnh Hoặc Kiếm chủ tấn thăng thiên nhân tài nguyên, còn có bồi dưỡng Lâm Nhược Uyên tài nguyên. Chuyện này đối với Tần Ngự Xuyên đến nói, hoàn toàn có thể tiếp thu. Thậm chí đều không cần Huỳnh Hoặc Kiếm chủ đề cập, hắn cũng sẽ chủ động bồi dưỡng Lâm Nhược Uyên. Đợi đến hết thảy đều xác định rõ, Thế Nguyên mở miệng hỏi, những vật này phải bao lâu có thể đến? Tần Ngự Xuyên cầm lấy cái kia phần danh sách, vừa nhìn vừa nói ra, những vật khác đều dễ nói, nhưng tinh hoa ngũ tinh cùng thái âm thái dương tinh hoa liền không quá tốt nói. Ngắn thì nửa tháng, lâu là một hai tháng, có lẽ liền sẽ có kết quả. Đến lúc đó được hay không được, ta đều sẽ thông báo cùng ngươi. Thế Nguyên nhẹ gật đầu, thời gian này cũng là có thể tiếp thu, hơn nữa có cái này thời gian, vừa vặn hắn trước tiên có thể đi tìm tiên tiên nhất khí hạ lạc. Từ năm sao chi khí đến thiếu âm thiếu dương nhị khí, liền có thể biết vô lượng kim đan vật cần thiết đều không đơn giản. Những thứ này đều cần từ Nhật Nguyệt Tinh Thần Tinh Hoa bên trong lấy ra. Càng đừng đề cập cái cuối cùng tiên thiên nhất khí, nghe tới liền không đơn giản. Cửu Tiêu Hoán Lôi Chân Quyết bên trong liên quan tới thiên nhân bộ phận, cũng không có đề cập khí hóa chân nguyên cần tiên thiên nhất khí. Xuất phát từ cẩn thận, Tề Nguyên không có tại danh sách bên trong viết lên tiên thiên nhất khí, mà là dự định mượn dùng vô lượng thần quang, tự mình đi tìm tiên thiên nhất khí. Kiếm chủ không ngại lưu cái phương thức liên lạc, sau đó có tin tức, ta cũng tốt thông báo ngươi. Tề Nguyên phía trước nói qua, hắn sẽ rời đi thiên nhân thành, Vân Du tứ xứ, tính toán thời gian cũng kém không nhiều. Chờ Tề Nguyên vừa rời đi, nhưng là không có người có thể chủ động liên lạc lên Huỳnh Hoặc Kiếm chủ. Tần Ngự Xuyên cũng không trông chờ Lâm Nhược Uyên có thể lên cái tác dụng gì. Tề Nguyên hơi suy nghĩ một chút, liền gọi ra một đạo màu trắng linh quang, đồng bền tại trước mặt Tần Ngự Xuyên. Đây là vừa mới bắt đầu lấy được tẩy binh trì sau đó, dùng ao nước tẩy luyện đi ra linh võ. Cần sử dụng thời điểm trực tiếp ném ra bên ngoài là được rồi. Linh võ sẽ tự động hóa thành hình người, công kích địch nhân. Tần Ngự Xuyên nhìn xem trôi lơ lửng trên không trung linh võ, còn chưa kịp hỏi, liền nghe Huỳnh Hoặc Kiếm chủ nói ra, đây là chú Kiếm Sơn Trang tẩy binh trì chỉ thủy, tẩy luyện đi ra linh võ. Có cần liên hệ ta thời điểm, chân khí truyền vào trong đó liền có thể, ta tự sẽ biết. Tẩy binh chỉ thủy, linh võ. Tần Ngự Xuyên hiếu kỳ đánh giá linh võ, không biết cái này tẩy binh chỉ chỉ thủy cùng linh võ là vật gì, nghe tới tựa hồ không bèn bèn có thể dùng để đưa tin a. Tế Nguyên gật đầu nói ra, đương nhiên, cái này tẩy binh chỉ chỉ thủy là chú kiếm sơn trang có một kiện bảo vật, có thể tẩy ra đã từng nắm giữ binh khí người sử dụng võ công hóa thành linh võ, chân khí hoặc là khí huyết truyền vào trong đó, liền có thể đem linh võ hóa thành hình người, tự động ngăn địch. A, Tần Ngự Xuyên sau khi nghe xong trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong đầu không ngừng có dấu chấm hỏi xuất hiện. Cái gì gọi là có thể tẩy ra đã từng nắm giữ binh khí người sử dụng võ công hóa thành linh võ? Trong binh khí tẩy ra võ công, sau đó cần thời điểm còn có thể dùng cái này võ công hóa thành linh võ ngăn địch. Đây là tiếng người sao? Vì cái gì tất cả chưa đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau liền nghe không hiểu. Ao nước có thể đem trong binh khí võ công rửa đi ra. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Tần Ngự Xuyên ánh mắt nhìn một chút Huỳnh Hoặc kiếm chủ, lại nhìn một chút trước mặt linh võ, hiếm hoi bắt đầu hoài nghi lên, Huỳnh Hoặc kiếm chủ có phải hay không đang trêu chọc hắn vui vẻ? Liên loại này nghe xong liền biết là giả dối nói hết ra. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không quá có thể. Thế là Tần Ngự Xuyên chần chờ một chút, sau đó nói, kiếm chủ, không biết có thể để cho ta thử một lần. Không phải ta không tin kiếm chủ ngươi nói, chỉ là ta muốn gặp nhận thức một chút. Tùy ý. Thế Nguyên xua tay. Nghe vậy, Tần Ngự Xuyên đem trong cơ thể chân khí chuyển vào linh võ bên trong. Đồng bính ở giữa không trung linh võ trong nháy mắt có phản ứng. Tại trước mặt Tần Ngự Xuyên hóa thành một đạo màu trắng linh quang tạo thành hình người, trong tay còn nắm giữ một cái màu trắng kiếm quang, trên mặt còn không có bất kỳ ngũ quan đặc thù. Gặp một màn này, Tần Ngự Xuyên một mặt vẻ ngạc nhiên. Bởi vì tại linh võ biến thành hình người xuất hiện sau đó, hắn liền có thể cảm nhận được linh võ có thể theo tâm ý của hắn ngăn địch, cũng có thể để cho linh võ tự mình ngăn địch. Chương 439, tẩy binh chỉ chỉ thủy. Chương 439, tẩy binh chỉ chỉ thủy. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, phản phất có căn vô hình dây nhỏ tại kết nối lấy hắn cùng người trước mắt hình linh võ. Thông qua căn này vô hình dây nhỏ, hắn có thể đem tự thân khí huyết cùng chân khí truyền lại cho hình người linh võ. Tần Ngự Xuyên đem chính mình cảm giác được nói ra. Rất bình thường, linh võ chính là võ công biến hình, mà quyết định môn võ công này uy lực chính là ngươi chuyển cho môn võ công này chân khí hoặc là khí huyết. Quán thâu chân khí hoặc là khí huyết càng nhiều, môn võ công này có khả năng phát huy uy lực cũng liền càng mạnh. Tần Ngự Xuyên nhẹ gật đầu, Huỳnh Hoặc kiếm chủ nói những thứ này cũng là hợp lý. Khí huyết cùng chân khí xác thực quyết định võ công mạnh yếu. Chỉ là nhìn xem người trước mặt hình linh võ, Tần Ngự Xuyên vẫn còn có chút không thể tin được, đây là võ công biến thành. Võ công có thể hóa thành hình người. Ao nước có thể từ binh khí bên trong tẩy luyện ra võ công. Làm sao tẩy luyện? Cái này căn bản là thiên phương dạ đảm sự tình. Lấy thân phận của hắn đều chưa nghe nói qua loại chuyện này. Liền xem như tại những cái kia dân gian truyền thuyết thần thoại bên trong, tiên nhân cũng chỉ là đem một chút có linh tính hoa điệu tẩu thú điểm hóa trưởng thành, nhưng cũng không có nói cái nào tiên nhân có thể đem võ công điểm hóa trưởng thành a. Loại này thủ đoạn quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nắm giữ loại này thần kỳ thủ đoạn chú kiếm sơn trang, sợ rằng mười phần không đơn giản. Thật chỉ là đơn thuần đúc kiếm thế lực sao? Có thể để cho chú kiếm sơn trang phí hết tâm tư bồi dưỡng chỉ kiếm nhân cùng kiếm chủ, sau đó thu thập đúc binh tài liệu chế tạo thần binh. Thanh này thần binh tuyệt đối là một cái thiên binh. Vậy cái này một nhiệm kỳ tân trang chủ chẳng lẽ cũng là thiên nhân? Tần Ngự Xuyên trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, thậm chí thông qua cái suy đoán này liên tưởng đến phía trước mình hoặc kiếm chủ nói tới, cũng mới trang chủ luân thiên đều sẽ chế tạo một cái thần binh. Nếu như cái này mỗi một đời trang chủ đều là thiên nhân đây, mỗi một chiếc thần binh đều là thiên binh đây. Cái suy đoán này xuất hiện trực tiếp dọa Tần Ngự Xuyên nhảy một cái, cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền có loại này suy đoán xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong. Nhưng đây là không có khả năng phát sinh sự tình. Trên thế giới này ngoại trừ Đại Chu triều đình bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể làm được cũ mới thiên nhân không ngừng luân chuyển, không có tuyệt tự. Cái này không chỉ là thiên phú vấn đề, còn có nội tình tài nguyên vấn đề. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nếu như chú kiếm sơn trang có thể làm đến cũ mới thiên nhân không ngừng luân chuyển, vậy ít nhất chứng minh chú kiếm sơn trang nội tình tài nguyên khẳng định chỉ ở Đại Chu triều đình phía dưới. Mà Đại Chu triều đình mấy ngàn năm nay lại còn đối với chú kiếm sơn trang hoàn toàn không biết gì cả. Cái này ở trên người Tần Ngự Xuyên là không thể nào phát sinh, cũng không thể tiếp thu sự tình. Nghĩ đến đây, Tần Ngự Xuyên ánh mắt từ hình người linh võ trên thân rời đi, chuyển hướng Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Không biết kiếm chủ có biết cái này chú kiếm sơn trang tồn tại bao lâu, trang chủ có hay không đều là thiên nhân? Rất muốn biết. Tần Ngự Xuyên lập tức nhẹ gật đầu. Muốn biết liền mau chóng thu thập danh sách bên trên tài liệu, chờ thu thập tốt tất cả tài liệu, chú kiếm sơn trang sẽ chọn lựa một cái thích hợp thiên thời, bắt đầu rèn đúc thần binh. Lấy ngươi thu thập rất nhiều tài liệu công lao, nói không chừng có thể tự mình đi chú kiếm sơn trang nhìn xem. Huỳnh Hoặc kiếm chủ nói xong sau đó, Tần Ngự Xuyên lập tức mắt buốt tinh quang. Tự mình đi chú kiếm sơn trang nhìn xem. Tần Ngự Xuyên trong lòng không ngừng nói nhỏ câu nói này. Xác thực, hỏi thăm lại nhiều, cũng không bằng tự mình đi nhìn xem chú kiếm sơn trang đến cùng là dạng gì. Chỉ là bây giờ tự mình hoặc kiếm chủ trong miệng hiểu được chú kiếm sơn trang, liền đã vô cùng thần bí. Tần Ngự Xuyên rất chờ mong chờ thật đến chú kiếm sơn trang, sẽ có cái gì kinh hỉ chờ lấy hắn. Điểm này kiếm chủ cứ yên tâm đi, nên có thành ý ta vẫn là có, coi như không thể đi chú kiếm sơn trang quan sát rèn đúc thần binh quá trình, ta cũng sẽ mau chóng thu thập những thứ này đúc binh tài liệu. Tần Ngự Xuyên nói chuyện sau đó, lại bổ sung, đương nhiên, nghĩ đến lấy chú kiếm sơn trang tác phong làm việc, có lẽ không đến mức không mời ta đi quan sát rèn đúc thần binh. Dựa theo Huỳnh Hoặc kiếm chủ nói, hắn trước đây xem như chỉ kiếm nhân, thông qua thu thập đúc binh tài liệu, tiến vào chú kiếm sơn trang, trở thành kiếm chủ. Lúc đó bây giờ, nhiều như vậy tài liệu, một mình hắn liền đều thu thập đủ, tiến vào chú kiếm sơn trang, nhìn cái rèn đúc thần binh quá trình, không quá phận đi. Thế Nguyên trong lòng nhẹ gật đầu, xem ra bánh vẽ rất thành công, rất hữu hiệu điều động tần ngự xuyên tính tích cực. Đến mức các thứ đều tập hợp đủ sau đó, lúc nào thực hiện cái này bánh, liền chờ cái kia không biết lúc nào thích hợp thiên thời. Thích hợp thiên thời không đến, cái kia tần ngự xuyên cũng chỉ có thể chờ. Theo ý nghĩ này rơi xuống, Tề Nguyên tâm niệm vừa động, từ trong đầu gọi ra một bộ phận tẩy bình trì áo nước. Nhìn ngươi cảm thấy hứng thú như vậy, cái này liền đưa cho ngươi, liền xem như là chúng ta hợp tác chứng kiến. Đây là. Tần Ngự Xuyên nhìn xem phiêu phù ở hắn cùng mình hoặc kiếm chủ ở giữa nước, nghi ngờ nói. Đồng thời nội tâm toát ra một ý nghĩ, cái này không phải là tẩy bình trì áo nước đi. Suy nghĩ mới xuất hiện, liền bị Tần Ngự Xuyên bắt bỏ. Tẩy bình trì áo nước thần kỳ như vậy đồ vật, chú kiếm sơn trang khẳng định là thật tốt đảm bảo. Coi như mình hoặc kiếm chủ trong tay có tẩy bình trì áo nước, cũng không có khả năng tùy tiện liền lấy ra tới đưa người. Hơn nữa trước mặt hắn nước cũng chỉ có lớn chừng ngón cái, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. Đây là tẩy bình trì áo nước. Huynh hoặc kiếm chủ bình thản ngữ khí tại Tần Ngự Xuyên bên tai vang lên, phản phất cho hắn chỉ là một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn đồ vật đồng dạng. Nhưng ở thời khắc này Tần Ngự Xuyên trong lòng không khác là nhấc lên một đợt sóng to gió lớn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lớn chừng ngón cái áo nước. Cái này thật cho ta? Tần Ngự Xuyên có chút không xác định hỏi. Không trách hắn đây là loại này biểu hiện, thực sự là tẩy bình trì áo nước quá mức thần kỳ. Liền nắm giữ mấy ngàn năm nội tình đại chu triều đình, đều tuyệt đối tìm không ra giống tẩy binh chỉ thủy thần kỳ như vậy bảo vật. Tẩy luyện xuất binh khí bên trên võ công, bao nhiêu thiên phương giả đảm sự tình a. Loại này bảo vật, bất luận là chính mình nắm giữ, vẫn là hiến cho phụ hoàng, đều tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Mặc dù Tần Ngự Xuyên còn không có thấy tận mắt tẩy binh chỉ ao nước là như thế nào tẩy luyện xuất binh khí bên trên võ công, nhưng không hề hoài nghi chuyện này thật giả. Huynh hoặc kiếm chủ đều đem ao nước cho hắn, cái này còn có thể có giả sao? Thử một lần liền có thể nghiệm chứng thật giả sự tình, huynh hoặc kiếm chủ không cần thiết lừa hắn. Đương nhiên là cho ngươi. Vô luận là cùng ta vẫn là cùng chú kiếm sơn trang hợp tác, cơ bản thành ý vẫn là muốn có. Tẩy binh trì ao nước tại chú kiếm sơn trang bên trong không hề hy hữu, coi như đưa ra cũng không có cái gì. Mặt nạ sau đó Tề Nguyên trong mắt lóe lên mỉm cười, hắn cũng không có lớn như vậy thiệt tâm, đem tẩy binh trì ao nước đưa cho Tần Ngự Xuyên. Sở dĩ cho Tần Ngự Xuyên, vì chính là để cho Tần Ngự Xuyên nhiều tẩy luyện binh khí, lớn mạnh linh võ số lượng. Tần Ngự Xuyên có thể tìm tới binh khí, coi như lại kém, cũng so với trên giang hồ binh khí muốn tốt không ít. Tẩy luyện đi ra võ công, tự nhiên cũng sẽ càng tốt hơn. Có Tần Ngự Xuyên bên này lớn mạnh linh võ số lượng, hắn cũng có thể đem một chút binh khí giao cho kiếm đồ thôn vệ, để thằng kiếm đồ thực lực. Bằng không một bên là tẩy binh chỉ, một bên là kiếm đồ, muốn đem cả hai tiềm lực phát huy đến lớn nhất, quá cần binh khí. Một mình hắn thu thập cũng quá chậm, giao cho Tần Ngự Xuyên chia sẻ một chút cũng là lựa chọn tốt. Bất quá cũng giới hạn tại linh võ, tẩy binh chỉ khác đặc tính, Tề Nguyên đều đã phong tỏa. Phú võ cùng tập hợp võ hai đại đặc tính, Tần Ngự Xuyên đều không cần đến, chỉ có thể đem tẩy luyện đi ra võ công ngưng tụ thành linh võ. Chờ cần thời điểm, lại đem Tần Ngự Xuyên ngưng tụ linh võ lấy đi. Chương 440, tẩy luyện võ công chương 440, tẩy luyện võ công vậy liền đa tạ kiếm chủ. Tần Ngự Xuyên một mặt kích động, nội tâm không thể không bội phục chính mình lựa chọn lôi kéo Huỳnh Hoặc kiếm chủ cùng chú kiếm sơn trang là đúng. Từ Huỳnh Hoặc kiếm chủ tặng cho hắn ao nước hành động, cũng có thể thấy được tới Huỳnh Hoặc kiếm chủ giá trị tuyệt đối đến thâm giao. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu hợp tác, vì biểu hiện ra thành ý, liền có thể tiện hắn thần kỳ như vậy bảo vật. Đổi thành những người khác, là nghi cũng không dám nghĩ sự tình. Cái này không nhịn được để cho Tần Ngự Xuyên trong lòng tối xuống quyết định, chờ Huỳnh Hoặc kiếm chủ đi rồi, hắn liền để cho Tần Văn Dung an bài Lâm Nhược Uyên tài nguyên tu luyện sự tình. Công pháp, binh khí, thiên tài địa bảo, đan dược, tất cả đều an bài bên trên. Vừa đến hắn cũng muốn để cho Lâm Nhược Uyên tốc độ tu luyện càng nhanh một chút. Thứ hai cũng đúng lúc phơi bày một ít thành ý của mình. Mà liên quan tới mình hoặc kiếm chủ đột phá đến tiên nhân tài nguyên, cũng phải lên tâm một chút. Tần Ngự Xuyên mới vừa làm ra quyết định kỹ càng, liền nghe mình hoặc kiếm chủ nói ra, nếu như ngươi cần sử dụng tẩy kiếm trì ao nước, có thể đem bỏ vào đầm nước bên trong. Đầm nước tự nhiên sẽ toàn bộ đều chuyển hóa thành tẩy kiếm trì ao nước, đến lúc đó chỉ cần bỏ vào binh khí là được rồi. Nghe vậy Tần Ngự Xuyên ánh mắt sáng lên, vậy cái này chẳng phải là nắm giữ vô cùng vô tận ao nước? Cũng không phải, chân chính tẩy kiếm trì ao nước kỳ thật cũng chỉ có nhiều như thế. Huỳnh Hoặc kiếm chủ điểm một cái giữa không trung lớn chừng ngón cái ao nước, đầm nước cũng chỉ là tạm thời chuyển hóa thành tẩy binh trì ao nước mà thôi, qua một thời gian ngắn tự nhiên là khôi phục. Hơn nữa nếu như đem ao nước này chia thành hai phần, mặc dù cũng có thể chuyển hóa ra càng nhiều ao nước, nhưng tẩy luyện ra võ công ngưng tụ linh võ tốc độ cũng sẽ trở nên chậm rất nhiều. Thì ra như vậy. Tần Ngự Xuyên có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có việc gì, có thể có ao nước này đã có thể. Tốt, nên thương lượng đều đã thương lượng xong, ta còn có việc, chờ ngươi đổ vật thu thập tốt, chúng ta gặp lại. Lời còn chưa dứt, Tần Ngự Xuyên vừa định muốn nói thứ gì, trước mặt Huỳnh Hoặc kiếm chủ thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng chỉ để lại tẩy bình trì ao nước, còn có bộ kia linh võ hóa thành hình người. Một tiếng quẹt, cửa gian phòng trong nháy mắt bị mở ra. Tần Văn Dung cùng quan cựu đám người phát hiện cửa phòng mặt ngoài lưu chuyển kim quang tiêu tán sau đó, lập tức vào. Tại Tần Ngự Xuyên lên tiếng chỉ ra Huỳnh Hoặc kiếm chủ thân phận sau đó, bọn hắn liền nghe không được trong phòng thanh âm. Tuy nói tỷ lệ lớn sẽ không xảy ra chuyện gì, có thể trong lòng mọi người vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Tần Văn Dung bọn hắn sau khi tiến vào phòng, lần đầu tiên liền đặt ở Tần Ngự Xuyên trên thân. Chờ xác nhận Tần Ngự Xuyên bình yên vô sự sau đó, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở bên trong căn phòng dị thường bên trên. Một bộ từ bạch quang tạo thành hình người, trong tay còn nắm giữ một cái màu trắng kiếm quang, trên mặt không có ngũ quan. Còn có phiêu đãng ở giữa không trung lớn chừng ngón cái giọt nước. Những vật này là cái gì? còn có Huỳnh Hoặc kiếm chủ đâu, trực tiếp biến mất ở gian phòng bên trong. Quan Cửu ba người yên lặng ngăn tại Tần Ngự Xuyên trước mặt, phòng ngừa có cái gì dị biến. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tần Ngự Xuyên nói xong đứng lên, xuyên qua Quan Cửu ba người, đi đến hình người linh võ trước mặt, đưa tay chạm đến bên dưới. Một cỗ mềm mềm xúc giác truyền đến. Tần Ngự Xuyên lông mày nhíu lại, lại đưa tay vươn hướng thanh kiếm màu trắng kia quang. Nhìn xem một màn này, Tần Văn Dung đám người há to miệng, muốn quên can, nhưng trở ngại Tần Ngự Xuyên thân phận, chần chờ một chút. Cũng chính là cái này ngắn ngủi do dự, Tần Ngự Xuyên đã chạm đến thanh kiếm màu trắng kia quang. Quen thuộc xúc cảm truyền đến, liền màu trắng kiếm quang đều là mềm mềm cảm giác. Hình người linh võ xem toàn thể, cũng không có lực sát thương gì. Điện hạ, không biết cùng Hình Hoặc kiếm chủ trò chuyện như thế nào, hai món đồ này lại là cái gì? Tần Văn Dung chỉ cái kia bạch quang hình người cùng giữa không trung một giọt nước. Coi như thuận lợi, hai món đồ này đều là Hình Hoặc kiếm chủ lưu lại, nói là thành ý hợp tác. Tần Ngự Xuyên một bên nghiên cứu hình người linh võ, một bên hồi đáp. Thành ý. Tần Văn Dung cùng Quan Cửu ba người liếc nhau. Từ Hình Hoặc kiếm chủ vừa đến đã đem điện hạ bắt trong phòng hành động đến xem, cũng không quá giống là có thành ý bộ dáng a. Tần Văn Dung bọn hắn còn không có nghĩ rõ ràng, bên hai liền chuyển đến một đạo kiếm ngân vang thanh âm. Trước kia đứng thẳng bất động hình người linh võ, trên người bây giờ xuất hiện một cỗ lệ khí. Trong tay màu trắng kiếm quang, ở giữa không trung vạch ra một đạo màu trắng đường vòng cung. Hình người linh võ trước mặt ghế tựa trực tiếp một phân thành hai, chỗ đứt bóng loáng vô cùng, giống như là bị lợi khí mở ra đồng dạng. Quả thật là thần kỳ. Tần Ngự Xuyên nhìn xem hình người linh võ, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới chỉ cần một ý nghĩ, cái này linh võ trong nháy mắt liền có tính công kích. Thanh kiếm màu trắng kiếm quang càng là trực tiếp hóa thành chém sắt như chém bùn lợi khí. Tần Ngự Xuyên quay người nhìn hướng một mặt mộng Tần Văn Dung đám người, mở miệng nói ra, "Tần lão, ngươi đi tàng bảo lâu tìm một cái, ba cái linh binh tới." Tần Văn Dung sững sờ, không hiểu vì cái gì đột nhiên muốn tìm ba cái linh binh tới. Bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, hướng thẳng đến tàng bảo lâu tiến đến. "Quan Cửu, cầm một cái trống không bình ngọc cho ta." Quan Cửu không có một lát do dự, trực tiếp từ trong không gian lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tần Ngự Xuyên. Tại cầm qua bình ngọc sau đó, Tần Ngự Xuyên đem giữa không trung ao nước trực tiếp đặt đi vào. Sau đó liền xoay người đi ra ngoài đi. Viện này bên trong không có đầm nước, nhưng có nuôi cá ao nước, có lẽ cũng có thể sử dụng. Đem những thứ này cá đều dọn dẹp sạch sẽ sau đó, Tần Ngự Xuyên mới cẩn thận từng ly từng tí đem tẩy bình trì ao nước đổ vào trong đó. Tích. Nương theo nhỏ xuống âm thanh, hai loại khác biệt ao nước rất nhanh liền hòa làm một thể. Ở bên ngoài nhìn, ao nước không có gì thay đổi, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tần Ngự Xuyên cảm giác ao nước cùng phía trước đã hoàn toàn khác biệt. Bây giờ chỉ cần chờ Tần Văn Dung mang theo linh binh tới, liền có thể biết đến cùng có hay không biến hóa. Hắn cũng có thể tận mắt chứng kiến một chút, Huỳnh Hoặc kiếm chủ trong miệng, tẩy luyện ra võ công, là thế nào tẩy luyện đi ra. Rất nhanh, Tần Văn Dung liền vội vã chạy về, mang theo một đao hai kiếm mà quay về. Điện hạ, linh binh đã mang đến. Tần Ngự Xuyên chỉ là nhìn thoáng qua ba cái linh binh, sau đó liền nói ra, ném trong hồ đi. A, ném trong hồ. Tần Văn Dung thân thể cứng đờ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, ánh mắt nhìn về phía Quan Cửu ba người. Gặp ba người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá vẫn là hướng Tần Văn Dung nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng, Quan Cửu ba người cũng không hiểu Tần Ngự Xuyên vì cái gì muốn làm như thế, nhưng xem như thủ hạ, nghe Tần Ngự Xuyên mệnh lệnh là được rồi. Tần Văn Dung cũng chỉ đành đem trong tay ba cái linh binh đầu nhập ao nước bên trong. Tại phát thông thanh bên trong, ba cái linh binh dần dần chìm vào đáy nước. Chờ một hồi, nhìn xem đáy nước ba cái không có bất kỳ biến hóa nào linh binh, Tần Văn Dung do dự một chút, hay là hỏi, "Điện hạ, chúng ta đây là đang làm cái gì?" Tần Ngự Xuyên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ba cái linh binh, cũng không quay đầu lại nói ra, đây là tại tẩy luyện võ công. Lời này vừa nói ra, Tần Văn Dung cùng Quan Cửu ba người một mặt mở mịt. Tẩy luyện võ công? Từ đâu tới võ công? Cái này chẳng phải ba cái linh binh sao? Võ công ở đâu? Tần Văn Dung há miệng còn muốn lại hỏi một chút nhìn, nhưng trong mắt đột nhiên xuất hiện một vệt bạch quang. Là đáy ao. Tần Văn Dung quay đầu nhìn. Đáy ao cái kia ba cái linh binh, chẳng biết lúc nào đã có chút rách ra, tại khe hở bên trong toát ra yếu ớt bạch quang. Đây là cái gì? Tần Văn Dung vô ý thức thấp giọng nói. Tần Ngự Xuyên ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm yếu ớt bạch quang không thả, đem tất cả biến hóa thu hết trong mắt. Đây chính là tẩy luyện võ công. Mà tại mấy người sau lưng trên nóc nhà, mang theo thiên diện tế nguyên lặng yên không tiếng động xuất hiện, đứng tại trên nóc nhà, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Chương 441, ba môn võ công. Chương 441, ba môn võ công. Tế nguyên ánh mắt phảng phất xuyên thấu bọn hắn sau lưng, nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu lộ. Tần Văn Dung cùng Quan Cửu ba người đang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mờ mịt, không hiểu Tần Ngự Xuyên trong miệng tẩy luyện võ công là chuyện gì xảy ra. Mà Tần Ngự Xuyên thì là một mặt kích động, nhìn xem tẩy luyện võ công quá trình, nhìn không chuyển mắt tại bọn họ nhìn kỹ, ao nước bên trong bạch quang bộc phát sáng rực, cái kia ba cái chìm ở đáy nước linh binh vết rách cũng theo đó tăng nhanh. Cuối cùng ở trong mắt bọn họ, ba cái linh binh trực tiếp vỡ vụn thành mấy tiết. Thay vào đó, là do màu trắng linh quang tạo thành một đao hai kiếm. Điện hạ, linh binh triệt để nát. Tần Văn Dung trừng to mắt, nhìn xem trong ao tỏa ra bạch quang một đao hai kiếm, còn có cái kia vỡ thành mấy tiết linh binh xác. Vắt hết óc vẫn là không nghĩ minh bạch, tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra? Hắn trở về phía trước, thế nhưng là kiểm tra qua, cái này một đao hai kiếm tại linh binh bên trong đều thuộc về cực phẩm. Bây giờ làm sao lại tại ao nước bên trong ngâm một hồi, liền trực tiếp vỡ thành mấy khúc? Còn có cái này một đao hai kiếm lưu lại bạch quang là cái gì? Luôn không khả năng là nguyên bản liền có a, đây chính là hắn ngẫu nhiên chọn lựa. Đối mặt Tần Văn Dung khiếp sợ cùng nghi hoặc, Tần Ngự Xuyên không thèm để ý chút nào nói ra, "Ân, bất quá là ba cái linh binh mà thôi, không có việc gì." Hắn ra đại nghiệp đại, căn bản không để ý cái này, hắn bây giờ càng để ý ao nước bên trong bị tẩy luyện đi ra võ công. Tần Ngự Xuyên suy tư một chút, hướng về ao nước phía dưới vươn tay, muốn điều động chân khí, đem hút ra tới. Nhưng mà Tần Ngự Xuyên mới vừa vươn tay, đáy ao ba cái linh võ liền trực tiếp hóa thành màu trắng linh quang bay ra, rơi vào Tần Ngự Xuyên lòng bàn tay. Không sai, đây chính là tẩy luyện đi ra võ công. Nhìn trước mắt quen thuộc màu trắng linh quang, Tần Ngự Xuyên biết đây là thành công. Tần Ngự Xuyên thậm chí có thể cảm nhận được lòng bàn tay màu trắng linh quang chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể hóa thành hình người linh võ, cung cấp hắn điều động. Nghĩ đến liền làm, Tần Ngự Xuyên một ý nghĩ rơi xuống, lòng bàn tay ba đạo màu trắng linh quang trong nháy mắt bay ra tại Tần Ngự Xuyên đám người trước mặt, trực tiếp hóa thành ba bộ hình người màu trắng linh võ. Một bộ hình người linh võ cầm đao, còn lại hai cỗ hình người linh võ cầm kiếm mà đứng. Tần Ngự Xuyên cùng Quan Cửu ba người ăn ý nhìn thoáng qua Tần Ngự Xuyên gian phòng. Cửa phòng cũng không đóng lại, bọn hắn còn có thể nhìn thấy trong phòng đứng thẳng bóng người màu trắng, tản ra bạch quang. Cùng Tần Ngự Xuyên trước mắt làm ra giống nhau như lúc. Nghĩ đến phía trước điện hạ một mực nói tẩy luyện võ công, Tần Văn Dung không xác định hỏi, "Điện hạ, đây chính là ngài trong miệng tẩy luyện võ công?" Tần Ngự Xuyên gật đầu, "Đúng. Dựa theo hình hoặc kiếm chủ nói, cái này tẩy binh chỉ ao nước, có thể tẩy luyện xuất binh khí phía trước nắm giữ người võ công, sau đó hóa thành linh võ ngăn địch." Tần Ngự Xuyên lời nói này, để cho Tần Văn Dung đám người sững sờ. Tần Văn Dung phản ứng rất nhanh liền ý thức được Tần Ngự Xuyên nói tẩy binh chỉ ao nước, hẳn là cái kia lớn chừng ngón cái giọt nước. Nhưng ao nước này có thể làm đến tẩy luyện xuất binh khí phía trước nắm giữ người võ công, đây là làm sao làm được? Nghe tới cũng rất không nói lẽ thường a. Ngươi nếu là dựa vào cái gì công pháp bí tịch làm đến loại chuyện này, bọn hắn mặc dù cũng vẫn là rất khó tin tưởng, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng lý giải một chút. Nhưng chỉ vẹn vẹn là dựa vào binh khí liền có thể tẩy luyện ra võ công, thực sự là có chút khiêu chiến bọn hắn nhận biết. Binh khí bên trên lại không có viết võ công, làm sao có thể tẩy luyện đi ra võ công đây? Hơn nữa tẩy luyện đi ra võ công còn có thể hóa thành hình người linh võ ngăn địch. Cái này cùng chính mình luyện võ công đột nhiên biến thành người sau đó đi nên kích địch nhân khác nhau ở chỗ nào? Tần Văn Dung cùng Quan Cửu ba người hít sâu một hơi, trong mắt khiếp sợ vùng đi không được, khó có thể tưởng tượng mình hoặc kiếm chủ thế mà nắm giữ loại này thần kỳ bảo vật, còn đem giao cho điện hạ, chính là tương đối tiêu hao binh khí, cũng không biết cái này cái gọi là linh võ là duy nhất một lần vẫn là có hao tổn. Tần lão, cái này ba kiện linh binh phía trước chủ nhân sử dụng võ công đều là cái gì? Tần Ngự Xuyên đột nhiên xảy ra vấn đề, để cho Tần Văn Dung có chút trở tay không kịp. Bất quá Tần Văn Dung vẫn là cẩn thận hồi tưởng một chút, phía trước nắm giữ những binh khí này chủ nhân có thể đi vào tàng bảo lâu bảo vật, tuyệt đại bộ phận đều là có lai lịch, những thứ này đều đăng ký trong danh sách, chỉ có một phần nhỏ đồ vật không cách nào xác định lai lịch, nhưng lại có giá trị, cho nên cũng sẽ xuất hiện tại tàng bảo lâu bên trong, chờ đợi người hữu duyên đến. Tần Văn Dung mặc dù chủ yếu phụ trách quản lý thư lâu, nhưng đối với tàng bảo lâu bên trong bảo vật cũng là hiểu rõ một chút. Đang suy tư sau một lúc, Tần Văn Dung đầu tiên là chỉ bộ kia cầm đao hình người linh võ, nói ra, nhớ không lầm, cô này, thanh đao này chủ nhân phía trước luyện là kinh lôi nhất đao trảm, theo đuổi là cực hạn tốc độ cùng trong nháy mắt lực phá hoại. Mặt khác hai cái kiếm chủ nhân, một người luyện là lưu quang phân ảnh kiếm, một người luyện bích ba điệp lăng kiếm. Tần Văn Dung vừa dứt lời, Tần Ngự Xuyên trong đầu suy nghĩ vừa rơi xuống, chỉ thấy cái kia ba tên đứng thẳng bất động hình người linh võ, giờ phút này bắt đầu chuyển động, cầm đao hình người linh võ, trong nháy mắt xuất đao, giống như kinh lôi chợt hiện, đồng thời xuất đao thời điểm còn kèm theo phong lôi chi thanh. Thân có lưu quang phân ảnh kiếm hình người linh võ, chiêu thức mau lẹ, giống như lưu quang lượn ảnh, mấy đạo khó phân biệt thật giả màu trắng kiếm ảnh hiện lên trước người. Cái cuối cùng thân có bích ba điệp lăng kiếm hình người linh võ, huy kiếm ở giữa, kiếm khí giống như sóng biển, tầng tầng lớp lớp, liên miên bất tuyệt, giống như đặt mình vào sóng to gió lớn bên trong. Mọi người tại đây gặp một màn này, lập tức bị chấn động tột đỉnh. Liền xem như đã có chuẩn bị tâm tư Tần Ngự Xuyên cũng giống như vậy. Linh võ thật đúng là đem võ công dùng đến. Chỉ là cái này ba bộ hình người linh võ chỗ thi triển ra võ công, đối với bọn họ đến nói, uy lực còn chưa đáng kể. Nghĩ đến đây, Tần Ngự Xuyên hình như nhớ lại cái gì, theo cái kia ba đạo vô hình bên trong tồn tại sợi tơ, đem tự thân chân khí đưa vào ba bộ hình người linh võ trong cơ thể. Rất nhanh, ba bộ linh võ thi triển võ học uy lực, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Tần Ngự Xuyên chỗ đưa vào chân khí càng nhiều, võ học uy lực lại càng lớn. Tại Tần Ngự Xuyên khổng lồ chân khí bên dưới, cái này ba môn võ học rất nhanh liền phát huy ra uy lực lớn nhất, thậm chí mơ hồ bị cưỡng ép nâng cao uy lực, thi triển ra vượt qua cái này ba môn võ học cực hạn uy lực. Xem ra ảnh hưởng linh võ uy lực, không vẹn vẹn chỉ có chân khí còn có võ học bản thân. Một môn ngự khí cảnh võ học cùng một môn chân đan cảnh võ học tăng lên đến cực hạn uy lực khẳng định là không giống. Cho dù liền xem như đều vượt qua võ học cực hạn, cũng khẳng định là chân đan cảnh võ học càng mạnh. Tần Ngự Xuyên suy tư, nội tâm đối với tẩy bình chỉ thủy cũng càng coi trọng. Loại này vô cùng thần kỳ đồ vật, hắn thậm chí đều muốn đem giao cho giám sát ti, nhìn xem giám sát ti có thể hay không nghiên cứu ra cái gì. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút vẫn là quên đi. Dù sao cái này tẩy bình chỉ ao nước, chỉ có lớn chừng một cái, cùng giọt nước không có gì khác biệt. Nếu là làm hư, nhưng liền không có. Huống chi đây là huỳnh hoặc kiếm chủ cùng hắn hợp tác chứng kiến, phải chú ý hơn điểm rồi. Để tránh phá hủy giữa hai người hợp tác, hắn còn trông chờ huỳnh hoặc kiếm chủ cho hắn dắt cầu đắc tuyến, tiến về chú kiếm sơn trong đây. Chương 442, rời đi thiên nhân thành. Chương 442, rời đi thiên nhân thành. Nhìn xem trước mặt ba bộ linh võ, Tần Ngự Xuyên vẫy tay, ba bộ linh võ một lần nữa hóa thành màu trắng linh quang, bị Tần Ngự Xuyên thu vào lòng bàn tay. Cùng lúc đó, tựa hồ là bởi vì ao nước bên trong thời gian dài không có binh khí đầu nhập trong đó, tẩy kiếm chỉ ao nước liền từ bên trong chậm rãi đi ra ngoài. lớn chừng ngón cái ao nước một lần nữa bồng bềnh ở giữa không trung, bị Tần Ngự Xuyên cẩn thận từng ly từng tí dùng bình ngọc sắp xếp gọn. Sau đó mang theo Tần Văn Dung đám người, một lần nữa về tới gian phòng bên trong. Một lần nữa lấy ra huỳnh hoặc kiếm chủ cho danh sách. Tần Ngự Xuyên theo bản năng muốn để cho Quan Cửu đi an bài cái này danh sách bên trên đồ vật. Dù sao Quan Cửu là hắn tâm phúc, thực lực lại là tối cường. Nhưng nghĩ đến danh sách bên trên những cái kia đột phá đến khí hóa chân nguyên vật cần thiết, lời đến khóe miệng liền ngừng lại. Những vật này, không phải Quan Cửu một cái nho nhỏ pháp tướng cảnh liền có thể cầm tới. Vì để phòng bất nhất, tốt nhất vẫn là hắn tự mình đi một chuyến. Bất quá không thể hắn đích thân ra mặt, bằng không khẳng định sẽ bị mấy vị khác hoàng tử để mắt tới. Tần Văn Dung đứng ở sau lưng Tần Ngự Xuyên, ánh mắt đảo qua Tần Ngự Xuyên trong tay danh sách. Lần đầu tiên vốn cho rằng chỉ là một phần tương đối chân quý đúc binh tài liệu danh sách, nhưng nhìn lần thứ hai thời điểm, Tần Văn Dung ánh mắt liền một mực bị trong đó hai hàng hấp dẫn. Thái Bạch, Tuế Tinh, Thần Tinh, Huỳnh Hoặc, Trấn Tinh Tinh, Hoàng Ngũ Tinh, Tinh Hoa Thái Âm, Thái Dương. Tần Văn Dung không tiếng động hít một hơi lãnh khí. Thu thập ngôi sao tinh hoa vậy thì thôi, còn cần tinh hoa của Nhật Nguyệt. Muốn đột phá đến khí hóa chân nguyên mục đích, liền kém trực tiếp viết lên. Huỳnh Hoặc kiếm chủ rất rõ ràng không thể nào là thiên nhân, chớ nói chi là đột phá đến khí hóa chân nguyên. Cái kia khả năng duy nhất chính là Huỳnh Hoặc kiếm chủ tại thay người thu thập những vật này. Thu thập rèn đúc thần binh tài liệu, cũng chỉ là kèm theo. Xem ra cái này chú kiếm sơn trang bên trong, tuyệt đối có cái sắp đến khí hóa chân nguyên thiên nhân. Tần Văn Dung trong lòng mừng như điên. Tần Ngự Xuyên có thể thu được càng nhiều thiên nhân hỗ trợ. Sau này đang đỉnh cái kia chí cao hoàng vị khả năng tính cũng liền càng lớn. Có biện pháp. Tần Ngự Xuyên ánh mắt sáng lên. Hắn đúng là không có cách nào đích thân ra mặt, nhưng lại có thể tìm người thay thế hắn ra mặt thu hoạch những vật này. Mẫu thân hắn chỗ thế gia bên trong, liền có một tên khí hóa chân nguyên thiên nhân tồn tại. Hàng ngày tu luyện liền cần hấp thu những thứ này tinh hoa nhật nguyệt tinh thần. Nếu như vị này thiên nhân ra mặt, cái kia hết thảy liền thuận lý thành chương, cũng không có người sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Nghĩ đến biện pháp giải quyết về sau, Tần Ngự Xuyên nhếch miệng lên, đem gian phòng bên trong bộ kia mình hoặc kiếm chủ tặng cho linh võ thu lại, quay người liền hướng về thư lâu phương hướng tiến lên. Đi, đi thư lâu, ta muốn về Trung Châu một chuyến. Nghe vậy Tần Văn Dung đám người lập tức đuổi theo kịp. Tần Văn Dung trong lòng cũng mơ hồ có chút đoán được mục đích của chuyến này. Trên nóc nhà, nhìn xem Tần Ngự Xuyên bọn hắn bóng lưng rời đi, một vàng một đen hai mắt xuyên thấu kiến trúc cùng trận pháp ngăn cản. Tại nhìn thấy Tần Ngự Xuyên mang theo Quan Cửu ba người, thông qua thư lâu trước chuyển tống trận hướng Trung Châu sau đó, liền cũng rời đi trong thư viện. Hôm sau, mặt trời cao chiếu, Thế Nguyên đi ở trên đường, cầm trong tay tiện tay mua đến quả vặt, một bên ăn, một bên câu thông trong cơ thể vô lượng thần quang, tìm kiếm tiên thiên nhất khí vị trí. Theo ý nghĩ này xuất hiện, vô lượng thần quang cũng có phản ứng. Tối tăm bên trong, Thế Nguyên trong đầu xuất hiện một bức bản đồ. Bản đồ vô cùng kỹ càng, thậm chí có thể theo suy nghĩ phóng to cùng thu nhỏ. Trong đó vài chỗ cũng rất quen thuộc, xem ra đây là một bức Vân Châu bản đồ. Tại địa đồ bên trên, có cái không ngừng lập loè điểm sáng. Nhìn xem điểm sáng, Thế Nguyên hơi nhíu mày, bởi vì vừa vận tại trong đầu hắn, là đồng thời xuất hiện hai bức bản đồ. Nhưng cái này hai bức bản đồ tiêu hao suy nghĩ cực lớn, cho nên vô lượng thần quang chỉ lưu lại một bức bản đồ. Mà khác một bức bản đồ trong nháy mắt liền không có. Liền xem như dạng này, cũng tiêu hao vô lượng thần quang ẩn chứa tầng 7 suy nghĩ. Xem ra cái này tiên tiên nhất khí, thật đúng là không đơn giản à, chỉ là thu hoạch một nơi vị trí, liền cần tiêu hao nhiều như thế suy nghĩ. Tế Nguyên ăn một miếng trong tay quả vặt, quay người hướng đi thiên nhân thành bên ngoài. Nên xử lý sự tình, đã đều xử lý tốt, không cần thiết tại thiên nhân thành bên trong đợi. Không có thông báo bất kỳ một cái nào người quen biết, cũng không có làm cái gì tạm biệt. Thế Nguyên yên lặng rời đi thiên nhân thành. Ở trong thành chỉ để lại một gian không người mở cửa y quán. Ầm. Một chỗ dưới mặt đất quặng mỏ bên trong, kiếm đồ một quyền đánh phá trước mặt vách đá. Lộ ra phía sau vách đá, chỗ kia rộng lớn không gian. Kiếm đồ nhấc chân đi vào, bốn phía bắt đầu đánh giá. Chỗ này không gian vô luận là đỉnh đầu vẫn là mặt đất, đều là từ linh thạch tạo thành, bên trong tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Đây là một chỗ mỏ linh thạch. Mà tại chỗ này mỏ linh thạch bên trái, có một cái đá mài lớn nhỏ lỗ hổng. Thông qua cái này lỗ hổng, có thể thấy được mỏ linh thạch bên ngoài, người làm khai thác vết tích. Chỉ là khai thác cũng không phải là linh thạch, mà là khác bình thường khoáng thạch. Đây là có người không cẩn thận đào đến mỏ linh thạch. Thông qua kiếm đồ hai mắt, Tề Nguyên đem một màn này để ở trong mắt. Khoảng thời gian này kiếm đồ một mực tại Vân Châu các nơi mạch khoáng bên trong thôn vệ khoáng thạch. Tại phát giác được kiếm đồ cách mặt đất trên bức tranh vị trí cũng không xa về sau, liền để kiếm đồ trước đến nơi đây nhìn xem. Sau đó kiếm đồ liền một đường đánh xuyên qua dưới mặt đất, đến nơi này. Cho nên tiên tiên nhất khí ngay ở chỗ này. Tề Nguyên lại lần nữa kiểm tra một hồi trong đầu bản đồ. Xác nhận cái kia lập loè điểm sáng cùng kiếm đồ trùng hợp, liền biết không có tìm nhầm địa phương. Ở bên ngoài khả năng tính không lớn, có khả năng nhất vẫn là cái này mỏ linh thạch bên trong. Chỉ là cái này mỏ linh thạch thế mà không có bị Đại Chu triều đình tìm tới, cũng là hiếm thấy. Tế Nguyên suy nghĩ khẽ động, kiếm đồ hướng về mỏ linh thạch chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, liền thấy cái này mỏ linh thạch phần cuối có một mặt to lớn vách đá, hoặc là nói linh thạch bức tường. Còn tại tản ra ánh ánh bạch quang. Kiếm đồ đi lên phía trước, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt linh thạch bức tường. Linh thạch vách tường bên ngoài bóng loáng hơn nữa trong suốt, có thể nhìn thấy tại linh thạch vách tường chỗ sâu có một bức hoa văn phức tạp. Tập trung nhìn vào liền có thể nhìn ra, tấm này đường vân hình như có một loại nào đó quy luật, cũng không phải là tự nhiên sinh ra. Trận pháp phù văn, cái này mỏ linh thạch bên trong có một tòa trận pháp. Thế Nguyên trong lòng nói nhỏ, cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại có thể tại mỏ linh thạch bên trong nhìn thấy trận pháp phù văn. Mỏ linh thạch vốn là hiếm thấy, chớ nói chi là mỏ linh thạch bên trong còn có một tòa trận pháp. Cả hai cộng lại, xem ra phía trước liền có người tới qua nơi này. Bình thường mà nói trận pháp đều là bố trí tại thế lực hoặc là gia tộc bên trong, dùng cái này tới thủ hộ gia tộc. Hiện nay xuất hiện tại mỏ linh thạch bên trong, kết hợp tiên tiên nhất khí tồn tại. Nói không chừng trận pháp này tồn tại mục đích chính là vì bảo vệ tiên tiên nhất khí. Đánh xuyên qua nơi này, nhìn xem linh thạch vách tường sau đó đều có cái gì. Thế Nguyên suy tư một lát, liền cho kiếm đồ ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh kiếm đồ, không có do dự chốc lát, trực tiếp giơ lên nằm đấm, một quyền vung đi. Oeng! Toàn bộ mỏ linh thạch bắt đầu kịch liệt rung đưa. Tại kiếm đồ một quyền này phía dưới, trước mặt vách đá rất nhanh liền bị đánh ra một cái cực lớn lỗ hổng. Kiếm đồ một chân bước vào lỗ hổng bên trong, không ngừng huy quyền, hướng về chỗ sâu trận pháp đi đến. Chương 443, Âu Dương gia chương 443, Âu Dương gia oanh. Quan mỏ lối vào, Âu Dương Thế gia người khi nghe đến âm thanh sau đó, lập tức biến sắc. Cầm đầu Âu Dương Minh Nguyệt cảm thụ được mặt đất chuyển đến rung động, càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Quay đầu nhìn hướng nhi tử của mình, Âu Dương Húc. Chuyện gì xảy ra, không phải nói quặng mỏ bên trong người đều loại bỏ sạch sẽ sao? Làm sao còn có người lưu lại ở bên trong? Âu Dương Húc đội vàng lắc đầu, giải thích nói, cha ngươi yên tâm, tại ngươi trước khi đến ta đều đã thanh tràng. Cam đoan quặng mỏ bên trong không có một người sống. Quặng mỏ bên ngoài cũng có người bảo vệ, tuyệt đối sẽ không có người đi vào. Âu Dương Minh Nguyệt nghe vậy lông mày siết chặt. Tại nhận đến nhi tử mình đưa tin phát hiện mỏ linh thạch sau đó, hắn lập tức liền từ trong tông môn chạy đến. Mỏ linh thạch hi hữu, đủ để cho một cái gia tộc khởi. Chỉ cần nắm chặt cơ hội này, bọn hắn Âu Dương gia sẽ nhất phi trùng thiên. Không nghĩ tới vừa tới, liền nghe được đạo này tiếng vang. Chẳng lẽ là mỏ linh thạch bên trong phát sinh cái gì không biết dị biến? Hắn mặc dù là ngự khí cảnh cao thủ, chỗ tông môn cũng có chân đan cảnh tỏa chấn, nhưng lại cũng không có tiếp xúc qua linh thạch, chớ nói chi là mỏ linh thạch. Cho nên hoàn toàn không biết mỏ linh thạch bên trong sẽ hay không phát sinh cái gì dị biến. Nếu như không phải trước đây bọn hắn Âu Dương gia tổ tiên có kỳ ngộ, từng thu được mấy khối linh thạch, lưu lại ghi chép, Âu Dương Húc cũng không thể xác định đào đến chính là mỏ linh thạch. Không đợi Âu Dương Minh Nguyệt nghĩ rõ ràng, vang, ba tiếng có tiết tấu tiếng vang truyền đến, đồng thời mặt đất chuyển đến run rẩy càng thêm kịch liệt. Không tốt, chỉ tới kịp để lại một câu nói, Âu Dương Minh Nguyệt thân ảnh khẽ động, liền hướng về quặng mỏ chỗ sâu phóng đi. Quặng mỏ bên trong người đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bây giờ còn có thể truyền ra như vậy quy luật tiếng vang, bên trong tuyệt đối có người ngoài tồn tại. Âu Dương Minh Nguyệt thân ảnh cấp tốc theo phương hướng âm thanh truyền tới, rất nhanh liền đến chỗ cần đến. Ánh mắt xuyên qua to bằng cái thước độc đầu, tản ra ánh bạch quang mỏ linh thạch tiến vào Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt. Mỏ linh thạch. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt vui mừng, vận dụng chân khí triệt để đánh phá độc cầu, đi vào. Một máy mắt, Âu Dương Minh Nguyệt liền cảm nhận được nồng đậm thiên địa linh khí vờn quanh xung quanh. Hô hấp ở giữa, liền có thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể, vận chuyển chân khí đều so bình thường phải nhanh rất nhiều. Nếu là sau này hắn ở đây thời gian dài tu luyện, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đột phá đến chân đăng cảnh. Và anh, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, đem Âu Dương Minh Nguyệt từ ảo tưởng bên trong bừng tỉnh. Lần này cách gần đó, tiếng nổ lớn để cho Âu Dương Minh Nguyệt vô ý thức che lại lỗ tai. Sau đó chính là tức giận lên đầu. Mỏ linh thạch là bọn hắn Âu Dương gia phát hiện, đó chính là Âu Dương gia, cũng chỉ có thể là Âu Dương gia. Trong mắt sát ý chợt lóe lên, Âu Dương Minh Nguyệt vận chuyển chân khí, hóa thành tàn ảnh chạy thẳng tới chỗ sâu mà đi. Mà lúc này mỏ linh thạch chỗ sâu bên trong, kiếm đồ đang từng quyền đập nện lên trước mặt linh thạch bách tường. Lấy kiếm đồ thực lực hôm nay, theo lý mà nói hẳn là dễ dàng liền có thể đánh xuyên qua. Nhưng cái này linh thạch bách tường tựa hồ là có trận pháp gia trì nguyên nhân, trình độ chắc chắn viễn siêu bình thường linh thạch. Kiếm đồ một quyền đi xuống, cũng chỉ có thể đánh ra một cái cực lớn lỗ hổng. Hơn nữa cách trận pháp càng gần, linh thạch vách tường liền càng kiên cố. Dừng tay. Đột nhiên, kiếm đồ sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn. Trong giọng nói tràn đầy kinh sợ cùng sát ý. Âu Dương Minh Nguyệt không nghĩ tới chính mình đến lần đầu tiên, nhìn thấy chính là loại này tình cảnh. Em đẹp mỏ linh thạch bị người trước mắt một quyền đánh thành khối vụn, có chút thậm chí trở thành linh thạch một phấn. Một màn như thế để cho Âu Dương Minh Nguyệt vừa sợ vừa giận. Nhưng mà đối mặt Âu Dương Minh Nguyệt gầm hét, kiếm đồ không có dừng lại huy quyền. Vẫn như cũng là từng quyền đập nện tại linh thạch trên vách, chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc đến trận pháp vị trí. Tự tìm cái chết. Gặp người trước mắt đối hắn ngôn ngữ không phản ứng chút nào, vẫn như cũ phá hư linh thạch, Âu Dương Minh Nguyệt trợn mắt trừng trừng. Thế là cũng không nói thêm gì nữa, vận chuyển toàn thân chân khí, hóa thành tàn ảnh một trường đánh về phía kiếm đồ sau lưng. Trong lòng bàn tay chân khí dẫn đầu chúng đích kiếm đồ sau lưng, nhưng mà giống như là một hơi gió mát một dạng, cạo qua kiếm đồ thân thể, liền y phục đều không có tổn hại mảy may. Âu Dương Minh Nguyệt con mắt bỗng nhiên trợ to, hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Chính mình cái kia lăng lệ bàng bạc chân khí, làm sao đối trước mắt người không có tác dụng gì? Hắn cũng không có nhìn thấy người trước mắt vận dụng chân khí chống lại a. Suy nghĩ chợt lóe lên, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không kịp suy nghĩ những vấn đề này, chỉ cảm thấy cổ tay phải đột nhiên siết chặt. Kiếm đồ nắm lấy Âu Dương Minh Nguyệt cổ tay, trực tiếp đem ném về trước mặt linh thạch bất tường. Cương đại lực đạo cùng tốc độ, để cho Âu Dương Minh Nguyệt không có lực phản kháng chút nào, cũng phản ứng không kịp, trong cơ thể chân khí chỉ có thể bị động phòng ngự. Sau đó chính là bên tai truyền đến tiếng gió gào thét. Ầm. Cơ thể của Âu Dương Minh Nguyệt trùng điệp nện vào linh thạch trên vách, đem linh thạch vách tường lại nện ra một lỗ hổng lớn. Trong chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, ngũ tạng lục phủ truyền đến không có gì sánh kịp kịch liệt đau nhức. Mơ hồ trong đó hắn tựa hồ còn nghe được nội tạng vỡ vụn âm thanh. Liên quan hai mắt đều biến báo đỏ, thơ máu chảy rộng. Một ngụm máu tươi liền muốn dâng lên. Chỉ là cái này ngụm máu tươi còn chưa kịp phun ra. Âu Dương Minh Nguyệt mơ hồ trong ý thức, hình như nhìn thấy một cái bóng đen hướng hắn đánh tới. Và anh, Dừng lại một chút, tiếng vang lại lần nữa truyền đến. Lúc này Âu Dương Minh Nguyệt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là bắn tung tóe tại bốn phía huyết vụ. Kiếm đồ thu hồi nằm đấm, phía trên không có nhiễm phải một vệt máu. Âu Dương Minh Nguyệt xuất hiện, không có ảnh hưởng đến kiếm đồ mảy may, theo tay đánh chết một cái gọi bậy con rồi đồng dạng. Tại kiếm đồ từng quyền oanh kích phía dưới, rất nhanh, chỉ cần lại có một quyền, liền có thể tiếp xúc đến trận pháp chỗ. Cùng lúc đó, kiếm đồ sau lưng truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Âu Dương Húc dẫn theo một đám người khoan thai tới chậm. "Chà ta đâu?" Âu Dương Húc nhìn về phía trước trên người mặc màu đỏ thẫm quần áo nữ nhân thân ảnh, trong đầu toát ra sự nghi ngờ này. Cha hắn chẳng lẽ là lạc đường? Âu Dương Húc sửng sốt một chút, rất nhanh liền chú ý đến nữ nhân này xung quanh vết máu. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, luôn không khả năng là cha hắn vết máu đi. Đoán chừng là nữ nhân này trên thân. Tình huống trước mắt rất rõ ràng, mỏ linh thạch bên trong tiếng vang chính là nữ nhân này tạo thành. Nhìn xem linh thạch vách tường lớn như vậy lỗ hổng, còn có trên mặt đất rải rác linh thạch khối vụn cùng một phấn. Âu Dương Húc trong mắt hơi híp, dày đặc sát khí thấu thể mà ra. Chỉ là không có ngay lập tức động thủ. Người này xuất hiện quỷ dị, còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, thực lực không thể coi thường. Chờ hắn tra đến, lại động thủ cũng không muộn. Cũng liền tại Âu Dương Húc quyết định tốt thời điểm, kiếm đồ nắm tay phải nắm chặt, một quyền vung ra. "Bèn!" Ông quen thuộc tiếng vang cực lớn truyền đến, Âu Dương Húc cùng hắn mang tới người lập tức che lại lỗ tai, không có nghe được kẹp ở tiếng vang bên trong vụ vụ âm thanh. Tại kiếm đồ một quyền phía dưới, trước mặt linh thạch vách tường vỡ thành một phấn, phiêu đãng tại trên không, che kín kiếm đồ thân ảnh. Nhưng rất nhanh, phía trước trận pháp chỗ sáng lên chói mắt bạch quang, đồng thời còn kèm theo ông minh chi thanh. Hai bên linh thạch trong vách linh khí đang bị nhanh chóng rút ra, tuôn hướng phía trước trận pháp chỗ. Trận pháp khởi động, còn không phải phòng ngự hình trận pháp. Thông qua kiếm đồ hai mắt, Tề Nguyên có thể nhìn thấy bạch quang bên trong ngưng tụ từng đạo kiếm khí. Chương 444, vượt châu truyền tống trận. Chương 444, vượt châu truyền tống trận đánh nát trận pháp này. Tề Nguyên suy nghĩ rơi xuống, kiếm đồ lập tức huy quyền trực kích phía trước. Cái này một động tác phản phất là kích thích trận pháp, vô số kiếm khí từ bạch quang bên trong bay ra. Mỏ linh thạch bên trong linh khí cũng tại bị đại lượng rút ra, chuyển hóa thành vô số kiếm khí. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí ngang dọc, toàn bộ mỏ linh thạch bên trong đều tràn đầy kiếm khí. Tốc độ nhanh chóng, để cho Âu Dương Húc đám người liền thời gian phản ứng đều không có. Tại từng đạo kiếm khí phía dưới, Âu Dương Húc đám người bị cắt chém thành rất nhiều khối vụn. Máu tươi chảy đầy đất. Lập tức toàn bộ mỏ linh thạch bên trong, liền chỉ còn lại kiếm đồ một người còn đứng ở tại chỗ. Đồng thời còn bình yên vô sự. Những cái kia kiếm khí đập nện sau lưng kiếm đồ, chỉ là phát ra kim thiết tiếng va chạm, không tổn thương được kiếm đồ mảy may. Không nhìn những thứ này kiếm khí, kiếm đồ không ngừng ra quyền, đánh vào bạch quang bên trên, giống như đánh vào mềm dẻo mây trắng bên trên đồng dạng. Bạch quang một trận lắc lư, tại linh khí bổ sung xuống, lại khôi phục như lúc ban đầu. Kiếm đồ không có dừng tay, ngược lại tiến công càng thêm dũng mãnh nhanh chóng. Lần này liền tàn ảnh đều nhìn không thấy. Trong lúc nhất thời, bạch quang kịch liệt đung đưa, linh khí bổ sung khó mà duy trì bạch quang ổn định. Cuối cùng cũng chỉ có thể tại kiếm đồ song quyền phía dưới, hóa thành bạch quang tiêu tán. Nắm tay phải trực tiếp xuyên thấu bạch quang, đánh nát bạch quang sau đó, thời khắc đó có trận pháp một lớp mỏng manh linh thạch vách tường. Tại linh thạch vách tường bị đánh nát một khắc này, một chỗ hắc ám không gian cũng xuất hiện tại trước mặt kiếm đồ. Kiếm đồ chỉ là nhìn thoáng qua, tiện tay từ phía bên phải linh thạch trên vách chụp xuống một khối lớn linh thạch, tại trong tay bóp nát sau đó, ném về phía trước. Rất nhiều linh thạch khối vụn rơi xuống đất, phát tán ánh bạch quang chiếu sáng chỗ kia hắc ám không gian. Kiếm đồ nhấc chân bước vào trong đó, đập vào mi mắt chính là bốn phía trên vách tường ảm đạm vô quang linh thạch. Nơi này cũng là mỏ linh thạch một bộ phận, chỉ là cùng bên ngoài khác biệt, nơi này linh thạch bên trong linh khí sớm đã biến mất hầu như không còn. Cũng không biết là trước kia trận pháp nguyên nhân, vẫn là trước lúc này liền đã dạng này. Kiếm đồ túi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, xuyên thấu qua kiếm đồ hai mắt, quen thuộc trận pháp đường vân xuất hiện ở trong mắt Tề Nguyên. Truyền tống trận. Trên mặt đất đường vân cùng hắn phía trước tại đỉnh thư lâu tầng nhìn thấy không sai biệt lắm, chỉ là chỗ rất nhỏ, có chút khác biệt mà thôi. Kiếm đồ quan sát tỉ mỉ bốn phía một cái, toàn bộ trong không gian đều không có những vật khác. Tại xác định nơi này chỉ có truyền tống trận sau đó, Tề Nguyên thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở nơi này. Đi đến kiếm đồ bên cạnh, Tề Nguyên cúi đầu nhìn xem dưới chân truyền tống trận. Cho nên cầu điểm cuối cùng chính là cái truyền tống trận. Cái truyền tống trận này thông hướng nào? Là cái gì thế lực sẽ tại mỏ linh thạch bên trong xây dựng một cái truyền tống trận, hơn nữa còn phối trí một cái tính sát thương không sai trận pháp? Cái này ba cái nghi vấn hiện lên ở Tề Nguyên trong đầu. Có lẽ nơi này trận pháp còn không chỉ hai cái. Bởi vì cái này mỏ linh thạch tại bị đả thông sau đó, linh khí không có chút nào tràn ra ngoài hiện tượng. Coi như cách mỏ linh thạch lại gần, chỉ cần không bước vào trong đó, cũng không cảm giác được mỏ linh thạch phát tán linh khí nồng nặc. Xem ra cái này mỏ linh thạch có không ít bí mật a. Bình thường thế lực phát hiện mỏ linh thạch đều sẽ tại mỏ linh thạch bên trên xây tông lập phái. Đã có thể mượn nhờ mỏ linh thạch ẩn chứa linh khí tu luyện, cũng thuận tiện bảo vệ mỏ linh thạch không bị người cướp đi. Nhưng hắn tới thời điểm nhìn một chút, cái bên này chỉ là cái bình thường núi, cũng không có cái gì thế lực chiếm cứ, cũng không có cái gì kiến trúc xác. Vậy đã nói rõ phát hiện cái này mỏ linh thạch thế lực, có lẽ chỉ là bố trí ở chỗ này trận pháp, sau đó liền rời đi. Có thể bố trí trận pháp, nói rõ vẫn là rất coi trọng chỗ này mỏ linh thạch, nhưng cũng không đến mức không có lưu lại một người bảo vệ mỏ linh thạch đi. Có loại này đại thủ bút thế lực, phái cái chân đang cảnh bảo vệ mỏ linh thạch hẳn không phải là vấn đề. Nhưng không tại nơi này nhìn thấy bóng người, chẳng lẽ cái kia thế lực xảy ra vấn đề? Thế Nguyên suy tư một hồi, liền thu hồi suy nghĩ. Tất nhiên vô lượng thần quang cho ra vị trí ở đây, vậy cái này truyền tống trận khẳng định liền cùng tiên thiên nhất khí vị trí có quan hệ. Truyền tống trận chỗ đến địa phương, hẳn là tiên thiên nhất khí vị trí. chỉ là cái truyền tống trận này không có khả năng để linh thạch địa phương, cũng không biết còn có thể hay không bình thường mở ra. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, câu thông vô lượng thần quang, để mở ra nơi đây truyền tống trận. Tiếp thu đến Tề Nguyên suy nghĩ một khắc này, tán loạn trên mặt đất linh thạch khối vụ bị một cỗ lực lượng vô hình ép thành bụi phấn. Đồng thời đem những thứ này mang theo yếu ớt hình quang linh thạch bụi phấn, đều đẩy vào trên mặt đất. Cùng trên mặt đất trận pháp đường vân từng cái trùng hợp. Tại bao trùm tốt tất cả trận pháp đường vân sau đó, tất cả linh thạch bột phấn từng cái dung nhập vào mặt đất trận pháp đường vân bên trong, để những trận pháp này đường vân cũng tản ra huỳnh quang. Giờ khắc này Tề Nguyên có thể cảm giác được, chỉ cần hắn một ý nghĩ liền có thể mở ra truyền tống trận, đem hắn đưa đến truyền tống trận một đầu khác đi. Bất quá trước đó, còn có chút việc cần hoàn thành. Tề Nguyên ánh mắt chuyển hướng sau lưng, những cái kia bị kiếm khí cắt chém thành khối vụn người còn tại trên mặt đất, chung quy phải cho bọn hắn tìm nơi quy tụ mới là, để cho bọn họ ở lại chỗ này, thực sự là quá lãng phí. Thế là Tề Nguyên gọi ra huyết đục hồ lô, đem trên mặt đất khối vụn đều thu vào. Tại xác nhận không có bỏ sót sau đó, Tề Nguyên lúc này mới đem chú ý thả lại tại trên truyền tống trận. Cũng không biết truyền tống trận một đầu khác là nơi nào. Nói không chừng trực tiếp truyền tống đến bố trí trận pháp thế lực hang ổ truyền tống trận một đầu khác là ở đâu. Tất nhiên không biết, vậy liền hỏi một chút vạn năng vô lượng thần quang tốt. Du Châu, Đại Hoang Sơn Mạch. Nhìn thấy vô lượng thần quang phản hồi cho hắn đáp án, Tề Nguyên bỗng cảm giác ngoài ý muốn, trong mắt hơi kinh ngạc. Du Châu cùng Vân Châu chính giữa, thế nhưng là ngăn cách cái Kỳ Châu. Loại này vượt châu truyền tống trận, cho đến trước mắt, tựa hồ chỉ có Đại Chu triều đình mới có nắm giữ. Thế lực khác vẫn chưa nghe nói có cái nào nắm giữ có thể vượt châu truyền tống trận. Có thể theo như Đại Chu triều đình phong cách, nếu như nơi này mỏ linh thạch đã tiến vào Đại Chu triều đình trong mắt, kia tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quản, ít nhất cũng sẽ an bài giám sát ti người trông coi. Ngoại trừ Đại Chu triều đình, còn có thể có cái nào thế lực có loại này năng lực? Du Châu, Đại Hoang Sơn Mạch. Du Châu bên kia có thể tính được là đứng đầu thế lực, cũng liền hai cái, một cái Huyền Quan Tông, một cái Vân Xuyên Tông, đều là nắm giữ ngàn năm nội tình thế lực. Nhưng lấy truyền tống trận hi hữu, đặc biệt vẫn là có thể vượt châu truyền tống trận, không giống như là bọn hắn có thể nắm giữ. Hơn nữa bố trí truyền tống trận, ít nhất cần bọn hắn người đến Vân Châu mới được. Vượt qua Kỳ Châu, đến Vân Châu, chính là vì tại một cái mỏ linh thạch bên trên bố trí truyền tống trận cùng trận pháp bảo vệ. Tề Nguyên cũng hiểu, lại lần nữa đánh giá mảnh không gian này, sau đó đem nghi vấn của mình đệ trình cho vô lượng thần quang. Truyền tống trận một bên khác có hay không cũng là không người trông coi. Không người trông coi. Bọn hắn thành lập cái truyền tống trận này mục đích là cái gì? Trở về. Chương 445, 3 vạn năm trước thế lực chương 445, 3 vạn năm trước thế lực trở về. Từ Du Châu trở lại Vân Châu. Có như thế đại bản lĩnh thế lực, còn cần lãng phí một cái mỏ linh thạch tiến hành vượt châu trở về sao? Muốn trở về Vân Châu, là thế lực nào? Lãng Nguyệt Tông, Hoài Ngọc Cốc, Dược Bảo Cát, Trầm Tinh Lâu 10 nhà thế lực. Tề Nguyên lại lần nữa hướng vô lượng thần quang đặt câu hỏi, cũng được như nguyện lấy được đáp án. Chỉ là đáp án này để cho Tề Nguyên nghi hoặc càng nhiều. Bởi vì những thế lực này danh tự, hắn đều chưa từng nghe qua. Tất nhiên muốn theo Du Châu trở về Vân Châu, khẳng định phía trước tại Vân Châu khai tông lập phái qua. Vậy liền không có khả năng tại Vân Châu một điểm danh khí đều không có. Từ Tiêu Bắc Phong bên kia lấy được ký ức bên trong, cũng đối những thế lực này một chút ấn tượng đều không có. Chẳng lẽ là những thế lực này quá xa xưa, là thuộc về ngàn năm trước thế lực, cho nên Tiêu Bắc Phong trong trí nhớ mới không có bất luận cái gì ấn tượng. Những thế lực này đều là lúc nào rời đi Vân Châu? 3 vạn năm trước. A. Tại được đến đáp án này sau đó, Thế Nguyên trực tiếp xứng sở tại chỗ. 3 vạn năm trước. Cái này 10 cái thế lực 3 vạn năm trước liền tồn tại. Hơn nữa còn ở đây kiến tạo một tòa truyền tống trận, tính toán trở về Vân Châu. Đáp án này hoàn toàn vượt quá Tề Nguyên dự liệu. Vốn cho rằng cái này 10 cái thế lực là ngàn năm trước tồn tại, Lĩnh Thiên cũng chính là tại Đại Chu không có tạo dựng lên, liền đã tồn tại. Dạng này cũng có thể giải thích vì sao lại có vượt châu truyền tống trận ở đây. Dù sao tại Đại Chu tạo dựng lên phía trước, trận pháp tại Cửu Châu bên trong vẫn là rất nhiều thế lực đều có. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này 10 cái thế lực thế mà tại 3 vạn năm trước liền tồn tại. Tề Nguyên với cái thế giới này lịch sử, cũng chỉ là hiểu được Đại Chu thành lập phía trước, 6 quốc thế chân vạn. Đến mức 6 quốc phía trước là dạng gì, cũng không biết. Bách tính cùng võ giả giải lịch sử, cũng là đến 6 quốc thế chân vạn. Cái này đột nhiên toát ra 10 cái 3 vạn năm trước liền tồn tại thế lực, là thật để cho Tề Nguyên mở rộng tầm mắt. Cũng chính là nói, thế giới này sớm nhất lịch sử, có thể truy tố đến 3 vạn năm trước. Tề Nguyên cúi đầu nhìn xem dưới chân truyền tống trận. Hơn nữa 3 vạn năm trước, liền có vượt châu truyền tống trận xuất hiện. Vẹn vẹn từ một điểm này, cũng có thể thấy được 3 vạn năm trước, thế giới này nói không chừng cũng đã là cường giả xuất hiện lớp lớp. Cái kia 3 vạn năm sau đó lịch sử đâu? Tựa hồ không có một chút truyền thừa xuống, xuất hiện biệt tự. Bằng không không đến mức một điểm tin tức đều không có. Tề Nguyên trong đầu đột nhiên hiện ra một ý nghĩ. Đại Chu triều đình thống nhất Cửu Châu lâu như vậy, không đến mức không biết chuyện này. Nói không chừng triều đình vượt châu truyền tống trận chính là từ 3 vạn năm trước truyền xuống, cái này cũng có thể giải thích, tại đỉnh tư lâu tầng truyền tống trận cùng nơi này truyền tống trận đường vân đại bộ phận đều như thế, chỉ có chỗ rất nhỏ không giống nhau lắm. Vừa nghĩ tới đây có thể, Tề Nguyên liền càng thêm tò mò, thế giới này 3 vạn năm trước đến cùng là dạng gì? Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì vô lượng thần quang suy nghĩ tiêu hao hơn phân nửa. Trong đó chủ yếu tiêu hao phần đầu chính là tại cái này 10 cái thế lực rời đi Vân Châu về thời gian. Mặc dù còn lại không ít suy nghĩ, nhưng muốn giữ lại dự bị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 3 vạn năm thời gian trôi qua, những thế lực này cũng không tồn tại trên đời này. Về sau có nhiều thời gian hiểu rõ. Bây giờ trọng yếu nhất chính là tiến về Du Châu Đại Hoang Sơn Mạch, tìm tới tiên tiên nhất khí. thuận tiện đem vô lượng thần quang khuyết tán đến du châu tất cả đạo quán trong chùa miếu mặt. Vô lượng thần quang dùng tốt là dùng tốt, chính là suy nghĩ quá không trải qua tiêu hao, vẫn là muốn hấp thụ nhiều suy nghĩ mới được. Tế Nguyên tâm niệm đầu khẽ động, đem kiếm đồ thu hồi trong đầu, chuẩn bị đem cũng mang đến du châu, tại du châu nuôi thả một chút. Sau đó liền mở ra truyền tống trận. Tại truyền tống trận bạch quang sáng lên cái kia một giây, Tế Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua mỏ linh thạch, cho vô lượng thần quang hạ cái mệnh lệnh, để cho vô lượng thần quang đem cái này mỏ linh thạch che lại. Những thứ này không biết kêu cái gì người, ở đây toàn quân bị diệt, khẳng định sẽ hấp dẫn một nhóm người tới tra xét. Trước đem mỏ linh thạch che lấp tốt, sau đó phải trở về lời nói, cũng có thể dựa vào trận pháp này truyền tống về tới. Đã đơn giản lại thuận tiện. Kèm theo Tề Nguyên ý nghĩ này, toàn bộ mỏ linh thạch bị một vệt kim quang nơi bao bọc. Trước kia thông hướng mỏ linh thạch lối vào, giờ phút này cũng đã biến mất không thấy gì nữa, bị giấu kín. Du Châu, Đại Hoang Sơn Mạch, một chỗ xa xưa hoang phế cung điện dưới đất bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, chiếu sáng chỗ này đen nhánh cung điện dưới đất. Đợi đến bạch quang tàn đi, cung điện dưới đất trở lại hắc ám. Nhưng không người cung điện dưới đất bên trong, lại trống rông xuất hiện một người. Nơi này vẫn rất ẩn nấp, ẩn tàng biện pháp làm cũng không tệ lắm. Trong bóng tối, Thế Nguyên đánh giá xung quanh một chút, nhất là nhìn nhiều mấy lần cung điện dưới đất phía trên cùng mặt đất. Ánh mắt xuyên thấu cung điện cùng bao trùm ở phía trên bùn đất, nhìn thấy phía trên một mảnh rừng rậm. Nơi này nằm ở dưới mặt đất mấy ngàn mét sâu, bình thường cũng không có người sẽ phát hiện nơi này. Coi như phát hiện, cái này dưới đất cung điện bên trong, vàng bạc châu báu loại hình đều không có, cũng không có người sẽ tra xét rõ ràng nơi này. Mà tại cung điện mặt đất chỗ càng sâu, thì là chôn lấy truyền tống trận. Tế Nguyên thậm chí còn nhìn thấy, để linh thạch kích hoạt trận pháp lỗ khảm. Điểm này là Vân Châu cái truyền tống trận kia không có. Tại cẩn thận tra xét về sau, xác nhận nơi này không có một chút vật hữu dụng. Tế Nguyên tâm niệm vừa động, trong cơ thể kim đan tỏa ra một cỗ không hiểu ba động. Đỉnh đầu kiến trúc cùng bùn đất nhao nhao rời đi, hiện lộ ra một đầu thẳng tới mặt đất thông đạo. Chờ Tế Nguyên rời đi về sau, những kiến trúc này cùng bùn đất lại nhao nhao khép lại, nhìn không ra một tia dị thường. Trong rừng rậm, mặt đất bỗng nhiên tách ra, Tế Nguyên từ trong đó bay ra về sau, mặt đất ngay lập tức khép lại. Đi ra sau đó, Tế Nguyên không có lưu lại, căn cứ trong đầu bản đồ, hướng một cái phương hướng bước đi. Tại đến Du Châu sau đó, vô lượng thần quang đưa cho bản đồ liền biến hóa thành Đại Hoang Sơn mạch bản đồ. Cái kia lập loè điểm sáng, ngay tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong. Đi nhanh một chút. Lão già lại giày vò khốn khổ, cẩn thận tam một đao đi xuống, để ngươi đầu người rơi xuống đất. Ai, lão đầu này lớn tuổi, không nhịn được dọa, đừng cho hắn hủ chết. Một cái sáu người đội ngũ hành tẩu tại rừng rậm bên trong. Ngoại trừ một năm lão lao đạo bên ngoài, còn lại năm người đều là nam tử trung niên, cái cá thể loại hình cao lớn, cầm trong tay binh khí. Từ nhìn về phía trước lão đạo bóng lưng, trong mắt chỗ lộ ra sát khí, liền có thể biết nhóm người này không phải cái gì loại lương thiện. Đan Dương Tử nghe lấy phía sau năm người nói chuyện, trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng cổ quá. Lúc đầu hắn tuổi tác đã cao, đều dự định tại đạo quán bên trong nằm ngựa chờ chết, không nghĩ tới trước khi chết còn muốn bị nhóm cường đạo này kéo đi ra tìm cái gì tiên nhân bảo tàng. Thật sự là xui xẻo a. Đan Dương Tử im lặng nhìn trời, nhưng lại rất nhanh dáng chống đỡ thở hồng hộc thân thể, đi thẳng về phía trước. Cũng may hắn là luyện bị cảnh giới, coi như tuổi tác đã cao, cũng so với bình thường lao đầu thân thể một tốt, bằng không đã sớm chết nửa đường. Lão đại, lão đầu này đáng tin sao? Thật có thể dựa vào hắn tìm tới cái gì kia tiên nhân bảo tàng a? Vương Ngũ nhìn về phía trước khắp nơi quan sát Đan Dương Tử, không xác định nói. Chương 446, tiên nhân bảo tàng. Chương 446, tiên nhân bảo tàng. Lời này vừa nói ra, còn lại ba người cũng là nhìn hướng dẫn đầu Chu Thông, muốn nghe một chút Chu Thông là ý nghĩ gì. Hừ, tới Đại Hoang Sơn mạch phía trước, ta liền đặc biệt nghe ngóng, lao đạo này thở nhỏ yêu thích tầm tiên vấn đạo, sau khi lớn lên lại tập qua võ, nhưng làm sao thiên phú không tốt, không có gì thành tựu. Dứt khoát liền chạy tới Đại Hoang Sơn mạch bên trong, chính mình thành lập cái đạo quán, cái này một trở chính là mấy chục năm. Ngày thường dựa vào tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong thu thập dược liệu mà sống. Mấy chục năm xuống, liền xem như một chút kinh nghiệm phong phú thợ săn, cũng chưa chắc có thể so sánh hắn càng thêm quen thuộc Đại Hoang Sơn mạch. Nếu như ngay cả hắn cũng không tìm tới tiên nhân bảo tàng, vậy liền không có người có thể tìm được. Những người còn lại nghe được Chu Thông lời nói này, trên mặt tất cả đều là ngăn không được nụ cười, liên tục khen ngợi Chu Thông cơ trí. Nếu là đổi lại bọn họ, nhưng muốn không đến điểm này. Nói không chừng liền tùy tiện tìm cách Đại Hoang Sơn mạch gần thợ săn để dẫn đường. Đan Dương Tử âm thầm tiêu khổ, nhưng cũng không thể tránh được. Sau lưng năm người này thực lực ít nhất đều là luyện nhục cảnh giới trở lên, hắn căn bản không phải đối thủ. Thế là túi đầu nhìn thoáng qua trong tay vẽ thô ráp bản đồ, lại ngẩng đầu nhìn một phía, xác nhận địa phương tốt hướng sau đó, liền tăng nhanh bước chân đi thẳng về phía trước. Chỉ hy vọng bọn hắn tại đến trên bản đồ địa phương về sau, có thể tha hắn một lần, để cho hắn an hưởng tuổi già. Mà đối với bọn hắn trong miệng cái gọi là tiên nhân bảo tàng, Đan Dương Tử là khịt mũi coi thường. Trên đời này nơi nào có cái gì tiên nhân, chớ nói chi là tiên nhân bảo tàng. Lừa gạt một chút hồi nhỏ hắn còn tạm được. Ngay tại Đan Dương Tử hướng phía trước đi đến thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ai? Chu Thông năm người trong nháy mắt rút đao. Tiếng bước chân này từ bốn phương tám hướng truyền đến, Chu Thông năm người cũng chỉ có thể dựa lưng vào nhau, vây quanh vòng, cảnh giác nhìn qua bốn phía cây cối cùng bụi cỏ. Đột nhiên xảy ra biến hóa, để cho Đan Dương Tử thân thể cứng đờ, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Trong lúc nhất thời tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Sợ vừa có động tác, liền sẽ dẫn phát không biết nguy hiểm. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, rất nhanh liền có mười mấy người xuất hiện tại bọn họ trước mắt, một mực đem bọn họ vây quanh. Mười mấy người này quần áo thống nhất, vừa nhìn liền biết là xuất từ cùng một cái thế lực. Chu Thông gặp trong cái này tâm thầm nghĩ không tốt. bây giờ có thể tới Đại Hoang Sơn Mạch đều không có một cái đơn giản mặt hàng, ngoại trừ cực kỳ cá biệt muốn thử vận khí một chút, những người khác thực lực phần lớn đều không kém. Những người trước mắt này khí tức trầm ổn, không có giao thủ không dễ phán đoán thực lực chân thật, nhưng có thể xác định một điểm là ngoại trừ những người này, khẳng định còn có đầu lĩnh không tới, thực lực cũng tuyệt đối là tối cường. Chư vị vây quanh chúng ta là ý gì cậu? Nếu là ngăn cản chư vị con đường, chúng ta có thể lập tức liền đi. Đối mặt những thứ này thực lực không biết người, Chu Thông dự định tạm thời nhượng bộ, nhưng mà vây khốn Chu Thông những người này lại không lên tiếng phát, chỉ là thần sắc lạnh lùng nhìn xem Chu Thông bọn hắn. Cái này khiến Chu Thông có suy đoán, bọn hắn đang chờ đợi đầu lĩnh đến nơi này. Nghĩ đến đây, Chu Thông nội tâm có quyết đoán, lập tức hét lớn một tiếng, tiên hạ thủ vi cường, động thủ. Lời còn chưa dứt, Chu Thông liền đã cầm đao xuất thủ trước. Còn lại bốn người cũng rất có ăn ý đi theo trước Chu Thông. Trước đây bọn hắn hành tẩu giang hồ, cũng có gặp phải bị vây quanh tình huống, cơ bản đều là động thủ trước thăm dò một chút, nếu là đánh thắng được, vậy liền toàn bộ giết. Nếu là đánh không lại, năm người liên thủ tiến công một chỗ, chạy ra vây quanh sát suất vẫn là rất lớn. Bằng không bọn hắn cũng không sống được đến bây giờ. Gặp Chu Thông năm người dám dẫn đầu động thủ, vây quanh bọn hắn mười mấy người cũng là rút ra binh khí, phóng tới Chu Thông bọn hắn. Không nhìn thẳng luyện bị thực lực đan dương tử, binh khí giao thoa trong nháy mắt, Chu Thông liền biến sắc. Cùng hắn giao thủ nhân lực khí lại có thể cùng hắn ngang nhau. Phải biết rằng hắn nhưng là tùy tiện tuyển chọn một người xuất thủ. Chẳng lẽ thực lực của những người này phổ biến đều là luyện cốt đại viên mãn? Cường công một chỗ, nhanh phá vây. Chu Thông thấp giọng quát nói. Vương Vũ đám người nghe xong liền minh bạch những người này không thể địch lại. Lập tức trong cơ thể khí huyết toàn lực vận chuyển, huy động trường đao trong tay kết thành trận thế, đao quang vung vẩy kín không kẽ hở, để ngăn cản tại bọn họ người phía trước liên tiếp lui về phía sau. Thừa dịp bọn hắn đánh nhau, Đan Dương Tử không người lặng lẽ lui lại. Đợi đến cách xa khoảng cách nhất định, Đan Dương Tử nhanh chân liền chạy. Chạy trốn quá trình bên trong, Đan Dương Tử theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, muốn nhìn xem có người hay không đuổi theo. Liền cái nhìn này, Đan Dương Tử liền thấy Chu Thông cái này năm người bên trong, người thực lực mạnh nhất đã bị một đao đeo đầu. Với một tiếng, thi thể không đầu ngã trên mặt đất, trường đao trong tay cũng rơi xuống ở một bên. Thấy được một màn này, Đan Dương Tử dọa đến không dám nhìn tiếp, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hai chân đều nhanh hóa thành tàn ảnh. Ai ơi! Đột nhiên, đang tại bỏ mạng chạy trốn bên trong Đan Dương Tử bị cái gì đẩy ta một chút, chỉ tới kịp hai tay bảo vệ đầu, liền ném xuống đất, còn thuận thế lăn lông lốc vài vòng. Ta eo a! Ngừng lại sau đó, Đan Dương Tử đống cảm giác bên hông truyền đến một cỗ ngắn ngủi đau đớn. Cũng may có thể chịu được, Đan Dương Tử cắn răng đứng dậy, dự định tiếp tục chạy trốn. Mới vừa ngẩng đầu, liền thấy phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một người trẻ tuổi. Trên người mặc một thân áo xanh, ngũ quan đoan chính, khí chất ôn hòa, đang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Vị đạo trưởng này, ngươi đây là gặp phải cái gì manh thú? Vì sao hốt hoảng như vậy? Nghe vậy, Đan Dương Tử trong lòng thở dài một hơi. Xem ra trước mắt vị công tử này, cùng Chu Thông bọn hắn không giống, không phải đến tìm cái gì tiên nhân bảo tàng. Hơn nữa thoạt nhìn ra miệng thì mềm, không quá giống là người luyện võ. Giống như là nhà ai sống ăn nhàn sung sướng công tử ca đi ra đi xa, chính là bên cạnh thiếu hạ nhân đi cùng. Không kịp nghĩ nhiều, đứng dậy Đan Dương Tử một tay đỡ eo, một tay kêu gọi trước mặt người trẻ tuổi. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi cái này hậu sinh tranh thủ thời gian theo ta đi, trước đảo mệnh nói sau đi. Đan Dương Tử đi qua trước mặt người tuổi trẻ thời điểm, tựa hồ còn sợ người trẻ tuổi không tin, kéo người tuổi trẻ ống tay áo, liền muốn dẫn hắn đi. Cũng may trước mặt người trẻ tuổi tựa hồ tin tưởng hắn lời nói, không có chút nào phản kháng. Một bên chạy Đan Dương Tử vừa nói, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ngươi trước đừng nghi hoặc, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Nơi này ta rất quen, phía trước có cái cỏ dại rậm rạp tiểu đạo, chỉ cần tới đó, chúng ta liền xem như an toàn. Hai vị xin dừng bước. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, đánh gây Đan Dương Tử lời nói, để cho Đan Dương Tử bỗng nhiên dừng ở tại chỗ. Không phải hắn không muốn chạy, mà là đạo thanh âm này cách hắn rất gần, liền cùng ở bên thai đồng dạng. Đan Dương Tử đầu cứng ngắc quay đầu nhìn, chỉ thấy sau lưng không đủ một mét vị trí, đứng một cái quần áo lộng lẫy trung niên nam nhân, đang chắp hai tay sau lưng nhìn xem hắn. Vị đại hiệp này, có chuyện gì không? Đan Dương Tử trên mặt trống lên nụ cười, thấp phòng hỏi. Vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi đối với nơi này rất quen thuộc. Vừa vặn ta bên này thiếu người dẫn đường, không bằng đạo trưởng giúp ta một việc, mang cái đường. Lương Tu Cần ngôn ngữ hiền hòa, nhìn như đang thương lượng, nhưng cho Đan Dương Tử một loại không cho cự tuyệt cảm giác. Trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết liền không lắm miệng. Thời gian này xuất hiện ở đây, còn cần hắn tới dẫn đường, không cần nghĩ, khẳng định cũng là hướng về phía cái gọi là tiên nhân bảo tàng tới. Cự tuyệt khẳng định là cự tuyệt không được nữa. Đan Dương Tử đành phải nói ra, hết thảy đều nghe các hạ an bài. Lương Tu Cần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng Đan Dương Tử bên cạnh người trẻ tuổi. Quan sát một phen về sau, trong lòng tính ra một cái kết luận. Con em nhà giàu, chưa từng tập võ. Bất quá thời gian này xuất hiện tại Đại Hoang Sơn Mạch, không phải do hắn hoài nghi người này cũng là đến tìm tiên nhân bảo tàng. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào? Lương Tu Cần mở miệng hỏi. Người tuổi trẻ trước mắt khẽ mỉm cười, tại hạ Tế Nguyên. Chương 447, Nhập Vân Sơn chương 447, Nhập Vân Sơn Tế Nguyên. Lương Tu Cần trong đầu tìm tòi một chút cái tên này, xác định không có ấn tượng gì. Phong Ba Thành bên trong cũng không có họ Tề gia tộc. Xem ra cái này Tế Nguyên, thật đúng là có khả năng cùng những người khác một dạng, đều là từ địa phương khác nghe được tiên nhân bảo tàng, đặc biệt chạy tới. Chính là bên cạnh không có tôi tớ đi theo, cũng không quá giống là một đường phong trần mệt mỏi bộ dạng. Càng nhìn không ra luyện võ vết tích, cho hắn một loại cảm giác rất cổ quái. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lương Tu Cẩn, đến từ Phong Ba Thành Lương gia. Tề công tử chắc hẳn cũng là nghe tiên nhân bảo tàng tồn tại, cho nên mới tới đây à? Vậy không bằng cùng nhau kết bạn mà đi. Lương Tu Cẩn thử dò xét nói. Hắn Lương gia tại thành trì xung quanh, danh khí cũng không nhỏ, chỉ cần là có chút thực lực, đều nghe qua Lương gia uy danh. Lời nói này để một bên Đan Dương Tử nội tâm thầm nghĩ không ổn. Xem ra cái này hậu sinh là đi không được a. Đồng thời cũng âm thầm kinh hãi, không nghĩ đến người này thế mà lại là Phong Ba Thành Lương gia nhị gia. Phong Ba Thành là cách Đại Hoang Sơn mạch gần nhất một thành trì, từ nhỏ hắn liền tại nơi đó lớn lên. Đợi đến thân nhân đều qua đời sau đó, mới chạy đến Đại Hoang Sơn mạch bên trong. Lại thêm thỉnh thoảng khai thác được dữ liệu, cũng sẽ tiến về Phong Ba Thành bên trong bán ra. Cho nên đối với Phong Ba Thành Lương gia, cũng là hiểu rõ một chút. Nghe nói cái này Lương Tu Cẩn chính vào trung niên, cũng đã là đi vào hoán huyết, chính là hoán huyết cảnh bên trong cao thủ. Thiên phú viễn siêu người bình thường. Mà Lương Tu Cẩn đại ca, Lương Trương An, nghe đồn thiên phú còn mạnh hơn Lương Tu Cẩn. Có thể nói Lương gia tại Phong Ba Thành chính là ngoại trừ thành chủ phủ bên ngoài đệ nhất thế lực. Đan Dương Tử nhìn thoáng qua Tề Nguyên, chỉ thấy Tề Nguyên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Tiên nhân bảo tàng? Cái gì tiên nhân bảo tàng? Đan Dương Tử gặp Tề Nguyên nghi hoặc, cũng càng thêm khẳng định chính mình phía trước suy đoán. Tề Nguyên khẳng định không phải hướng về phía tiên nhân bảo tàng tới. Bằng không hắn cũng không phải là người tập võ, muốn tìm được tiên nhân bảo tàng, khẳng định sẽ dẫn người tới. Cho dù lại kinh nghiệm sống chưa nhiều, cũng không đến mức một người đều không mang, chính mình đặt mình vào nguy hiểm. Thế là Đan Dương Tử ở một bên nhỏ giọng giải thích nói, nghe phía trước những người kia nói, là Đại Hoang Sơn mạch bên trong có tiên nhân để lại bảo tàng, trong đó còn có tiên đan. Dùng sau đó liền có thể cùng tiên nhân một dạng, phi thiên đột địa, trường sinh bất lão. Tiên nhân, tiên đan. Tế Nguyên lắc đầu cười nói, cái này nghe xong chính là lời nói vô căn cứ, trên đời ở đâu ra tiên nhân a? Đoán chừng là chỗ nào truyền tới lời đồn mà thôi. Tế Nguyên nói xong nhìn hướng Lương Tu Cẩn, Lương huynh không phải là tin vào những thứ này tin đồn, mới đến Đại Hoang Sơn mạch tìm kiếm tiên nhân bảo tàng a? Đan Dương Tử trong lòng giật mình, cúi đầu giả bộ cái gì đều không nghe thấy. Lương Tu Cẩn có thể tới Đại Hoang Sơn mạch, khẳng định là tin tưởng tiên nhân bảo tàng tin tức cái này hậu sinh như vậy thẳng thắn, nói bảo tàng là giả dối, nếu là chọc giận tới Lương Tu Cẩn, sợ rằng còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm xử sự a. Đan Dương Tử lén lút quan sát một chút Lương Tu Cẩn, nhưng mà cũng không phát hiện Lương Tu Cẩn có gì vẻ tức giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái này Lương gia nhị gia cũng không giống là ngoại giới nghe đồn cùng hung cực các nhà. Ngươi nói đúng, tiên nhân bảo tàng tin tức, bất quá là lời nói vô căn cứ mà thôi, cũng chỉ có đồ đần mới sẽ tin tưởng cái này. Lương Tu Cẩn rất tán đồng Tề Nguyên thuyết pháp, hắn cũng một điểm không tin cái gì tiên nhân bảo tàng nghe đồn. Hắn thấy tiên nhân bất quá là vô chi bất tính, đối với cường đại võ giả xưng hô mà thôi. Ngự khí cảnh võ giả liền có thể ngự không mà đi. Tại những này vô chi bách tính trong mắt, cùng tiên nhân cũng không có cái gì khác nhau. Tựa như lần này chuyển ra tới tiên nhân bảo tàng, hắn điều tra, tin tức đầu nguồn đến từ một nhóm trộm mộ. Bọn hắn tại một chỗ không biết là năm nào thay mặt cổ mộ bên trong, tìm tới một tấm bản đồ, còn phát hiện một bức tiên nhân ban cho đan, ngự không mà đi bích họa. Tại từ trong mộ đi ra sau đó, nhóm này trộm mộ lúc đầu dự định tới Đại Hoang Sơn mạch bên trong nhìn xem có hay không có cái gì bảo tàng. Nhưng ở trên đường, một tên trộm mộ uống rượu hỏng việc, dẫn đến chuyện này tiết lộ, bị một chút người để mắt tới. Một phen đập giết sau đó, chỉ trốn hai tên trộm mộ. Cũng chính là cái này hai tên trộm mộ đem chuyện này triệt để tuyên dương đi ra, đồng thời vẽ không ít bản đồ buôn bán, còn kết hợp bức kia bích họa bịa đặt đi ra một cái tiên nhân bảo tàng truyền thuyết. Lúc đầu loại chuyện này nhiều lắm là tại người bình thường bên trong lưu truyền, nhưng theo thời gian trôi qua, tin tức này cũng bị càng nhiều võ giả biết. Một chút dám nghĩ võ giả suy đoán cái này cái gọi là tiên đan có thể hay không chính là một loại nào đó tăng tiến thực lực đan dược, có thể để người đột phá đến ngự khí cảnh, cho nên mới có thể ngự không mà đi. Cái này nói chưa dứt lời, nói chuyện sau đó không ít người đều động lên tâm tư, nhao nhao mua bản đồ, hướng về Đại Hoang Sơn mạch tới. Có một người nghĩ như vậy, đồng thời biến thành hành động, vậy liền sẽ có cái thứ hai bắt trước. Cái này đưa đến mua sắm bản đồ tới Đại Hoang Sơn mạch người càng tới càng nhiều. Người càng nhiều, một chút thực lực mạnh người cũng bị cuốn theo vào. Nhiều người như vậy đều đi, vạn nhất thật có cái gì bảo tàng, có thể tăng tiến thực lực đâu. Giấu trong lòng loại này ý nghĩ, một chút thực lực mạnh người cũng tham dự đi vào. Mà Lương gia chỗ Phong Ba Thành lại cách Đại Hoang Sơn mạch gần nhất, tại biết sau đó, mặc dù không tin, nhưng vẫn là tới. Thu hồi suy nghĩ, Lương Tu Cẩn cũng đại khái đoán được Tề Nguyên có lẽ không có gì bối cảnh thực lực, nhiều lắm là chỉ là sinh ra ở gia đình phú quý. Bằng không nghe được hắn tự giới thiệu, cũng sẽ không thờ ơ. Cũng liền tại lúc này, phía trước vây giết Chu Thông bọn hắn 12 người, xuất hiện ở Đan Dương Tử trong tầm mắt. Hơn nữa còn nhiều ra một người, là một người mặc áo đen người trẻ tuổi. Tướng mạo bình thường, trên thân nhưng lại có một cỗ vung đi không được sát khí. Một nhóm 13 người, tại Đan Dương Tử khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, đi đến Lương Tu Cẩn sau lưng. Sau đó không mình hành lễ nói, nhị gia, người cũng đã xử lý sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Lương Tu Cẩn không quay đầu lại, chỉ là bình thản gật đầu. Cái kia Triệu Thông năm người hắn thấy, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Gặp phải hắn, chỉ có một con đường chết. Lương Tu Cẩn ánh mắt từ trên thân Tề Nguyên rời đi, chuyển hướng Đan Dương Tử. Đan Dương Tử đạo trưởng, người đã xử lý sạch sẽ, tiếp xuống, liền đến phiên người dẫn đường. Nói xong, Lương Tu Cẩn lấy ra một tờ bản đồ, đưa cho Đan Dương Tử. Lời này vừa nói ra, Đan Dương Tử hai mắt đống nhiên trợ to. Lương Tu Cẩn cũng là hướng về phía hắn tới. Liền hắn kêu cái gì đều biết rõ. Mới vừa rồi còn giả vờ như không quen biết hắn đây. Đan Dương Tử cười khổ không thôi, hắn chỉ là coi trọng Đại Hoang Sơn mạch bên trong không có gì yêu thú, còn thừa thải dược liệu, mới chọn lựa chọn nơi này định cư. không nghĩ tới bình an cả một đời, đến tuổi già liền gặp phải loại chuyện này. Bất đắc dĩ tiếp nhận Lương Tu Cẩn bản đồ trong tay, mở ra nhìn thoáng qua. Lập tức liền xác nhận bản đồ trong tay, cùng Chu Thông cho hắn bản đồ giống nhau như lúc. Chỉ là Lương Tu Cẩn cho hắn bản đồ càng thêm tinh tế, không giống Chu Thông bản đồ như thế thô ráp. Một cái cũng có thể thấy được bản đồ mục đích cuối cùng ở nơi nào. Nhập Vân Sơn. Đan Dương Tử nhẹ giọng nói nhỏ. Đại Hoang Sơn mạch mỗi đến lúc sáng sớm, trên không đều sẽ có sương mù bốc lên, ở trên trời cùng đám mây đồng dạng. Mà một chút ngọn núi xuyên thấu đám mây, nhìn từ đằng xa, giống như là thẳng tới trong mây đồng dạng. Những thứ này núi đa số vô danh, cho nên Đan Dương Tử trong lúc rảnh rỗi, liền thống nhất lấy một cái tên. Nhập Vân Sơn. Chương 448, Vũ Sát Tế Đàn. Chương 448, Vũ Sát Tế Đàn lúc ấy còn trẻ, cho nên ôm lòng hiếu kỳ, liền đạp khắp tất cả Nhập Vân Sơn. Nghĩ đến có thể hay không từ bên trong này tìm tới kỳ ngộ gì loại hình. Bất quá rất rõ ràng, cũng không có kỳ ngộ gì, ngược lại là hái không ít thảo dược. Theo trên bản đồ lộ tuyến đến xem, điểm cuối cùng chính là trong đó một tòa Nhập Vân Sơn. Đan Dương Tử nói nhỏ, không có trốn qua Lương Tu Cẩn lỗ tai, khi nghe đến sau đó, lập tức hỏi, Đan Dương Tử đạo trưởng đã nhìn ra đây là nơi nào? Lương Tu Cẩn không khỏi vui mừng chính mình có dự kiến trước, tại biết có Đan Dương Tử nhân vật này sau đó, tiến vào Đại Hoang Sơn mạch ngay lập tức, chính là tìm kiếm Đan Dương Tử. Mặc dù nửa đường có chút khó khăn chắc trở, tìm hắn tiêu phí không ít thời gian, nhưng sự thật chứng minh, đây đều là đáng giá. Đan Dương Tử không có ngay lập tức trả lời, mà là trầm tư một chút, xác nhận không sai sau đó, mới lên tiếng, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn phải biết là nơi nào. Đan Dương Tử quay người nhìn hướng sau lưng, chỉ vào một cái phương hướng, dọc theo cái phương hướng này một mực hướng phía trước, sau nửa canh giờ, liền có thể đến bản đồ điểm cuối cùng. Cho dù qua nhiều năm như vậy, khắp Nhập Vân Sơn hắn đều quên, cũng sẽ không quên tòa này Nhập Vân Sơn. Bởi vì tòa này Nhập Vân Sơn, là hắn một cái duy nhất thu hoạch gì đều không có địa phương. Rõ ràng có cây xanh tươi, lại liền một gốc hữu dụng thảo dược cũng không tìm tới. Cũng là kỳ quái. Trọng yếu nhất chính là, tòa này Nhập Vân Sơn bên trong, có một chỗ sơn cốc, bên trong sương mù vần quanh. Năm đó hắn nhìn thấy chỗ này sơn cốc thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là bên trong có kỳ ngộ. Liên cung thoại bản trong tiểu thuyết biết đồng dạng. Nhân vật chính không cẩn thận ngộ nhập trong đó, sau đó ở bên trong thu hoạch được tiên hiển dị trạch, từ đây nhất phi trùng thiên. Có thể chờ hắn sau khi đi vào, lại phát hiện bên trong cái gì cũng không có, chỉ có khắp nơi trên đất cỏ dại. Lại nghĩ lúc đi ra, liền cùng quỷ đả tường một dạng, ở bên trong xoay hơn nửa ngày đều ra không được. Nếu không phải chờ sau cùng ký tốt, để cho hắn đánh bậy đánh bại trốn thoát, bây giờ đã sớm trở thành một đống mạch cốt. Mắt thấy Đan Dương Tử biết chỗ kia vị trí, còn có thể nói ra đại khái đến nơi đó thời gian. Lương Tu Cẩn trong mắt lóe lên một tia khác thường, hỏi tới, đạo trưởng phía trước đi qua chỗ kia, nhưng có phát hiện gì? Đan Dương Tử nghe xong lời này, làm sao không biết Lương Tu Cẩn lời nói bên trong ý tứ? Vội vàng đem chính mình lúc tuổi còn trẻ, trong sơn cốc kinh lịch sự tình, tỉ mỉ nói một lần. Đan Dương Tử đang nói sau đó, trên mặt còn có chút nghĩ mà sợ. Lương Tu Cẩn trầm mặc một hồi, không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó đưa mắt nhìn sang Tề Nguyên. Tề công tử không bằng cùng đi với chúng ta à? Bây giờ toàn bộ Đại Hoàng Sơn mạch bên trong, Ngư Long Hỗn Tạng đều đang tìm kiếm bảo tàng vị trí. Ngươi một người ở đây cũng không an toàn, chẳng bằng cùng chúng ta cùng nhau, còn có thể nhìn xem cái này bảo tàng đến cùng là cái gì. Tuy nói trong lòng hắn đã cho Tề Nguyên đánh lên không có gì bối cảnh thực lực nhãn hiệu, nhưng để phòng vạn nhất, cái này Tề Nguyên vẫn là mang theo bên người tốt. Nếu như gặp phải cần dò đường thời điểm, cũng có thể cầm Tề Nguyên xem như phá hôi. Đối mặt Lương Tu Cẩn mời, Tề Nguyên thì là mang theo một chút hiếu kỳ cùng hưng phấn nhẹ gật đầu. Có thể à, vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem cái này tiên nhân bảo tàng đến cùng là cái gì. Nói xong, Tề Nguyên ánh mắt nhìn hướng Đan Dương Tử chỉ phương hướng, chuẩn xác mà nói là tòa kia Nhập Vân Sơn. Nơi đó cũng là hắn mục tiêu của chuyến này, tiên thiên nhất khí chỗ. Vừa bắt đầu hắn đều nghĩ trực tiếp tiến về, cầm tiên thiên nhất khí liền đi. Nhưng phát giác được Đại Hoang Sơn mạch bên trong đang có rất nhiều người hướng về cái phương hướng này chạy đến. Mặc dù lộ tuyến có chút chênh lệch cách, nhưng phương hướng đại thể vẫn là không kém quá nhiều. Tất nhiên bọn hắn đến đều đến rồi, vậy ít nhất cũng phải để bọn hắn phát huy một chút tác dụng, không thể để bọn hắn đi một chuyến uổng công. Vừa vặn hắn cũng muốn nhìn xem, có thể hay không câu ra càng nhiều người, thuận tiện để cho bọn họ thăm dò đường, nhìn xem ba vạn năm trước thế lực có hay không lưu lại cái gì không biết thủ đoạn. Gặp Tề Nguyên một bộ người không biết không sợ dáng dấp, Lương Tu Cẩn trong lòng cười lạnh một tiếng. Vậy thì đi thôi, nắm chặt thời gian đến chỗ cần đến, đừng để người nhanh chân đến trước. Dứt lời, một đoàn người liền hướng về tòa kia Nhập Vân Sơn tiến đến. Bởi vì Đan Dương Tử thân thể nguyên nhân, Lương Tu Cẩn còn đặc biệt tìm người con hắn, để cho hắn chỉ để ý chỉ đường liền tốt. Không đến nửa canh giờ, mọi người liền đã đến chân núi Nhập Vân Sơn. So với Đan Dương Tử dự tính thời gian, còn nhanh hơn không ít. Lương Tu Cẩn quan sát bốn phía một cái, ngoại trừ bọn hắn, nơi này không có một bóng người. Xem ra những người khác còn không có tìm tới nơi này. Đi, tiến về sơn cốc. Một đoàn người cấp tốc hướng Đan Dương Tử trong miệng nói tới sơn cốc tiến đến. Muốn nói chỗ nào có thể có bảo tàng, có khả năng nhất địa phương, có lẽ chính là chỗ kia sương mù tràn ngập sơn cốc. Đan Dương Tử không có phát hiện bảo tàng, đó là hắn thực lực thấp. Không đại biểu bọn hắn liền phát hiện không được. Tại Đan Dương Tử hồi ức bên dưới, rất nhanh, mọi người liền đến sơn cốc vị trí. Nhìn xem trước mặt sương mù, Đan Dương Tử không khỏi cảm khái vận mệnh vô thường, không nghĩ tới hắn còn có một lần nữa trở về một ngày. Chính là chỗ này. Đúng, chính là chỗ này. Đan Dương Tử gật đầu xác nhận nói. Được, chúng ta vào xem. Lương Tu Cẩn dẫn đầu chậm rãi đi vào. Nơi này sương mù rất bình thường, không phải cái gì trường khí, bằng không Đan Dương Tử lúc còn trẻ liền đã chết rồi. Chính là sương mù có chút đồng, dẫn đến ánh mắt bị ngăn trở. 5 mét có hơn, liền nhìn không rõ lắm. Hành tẩu tại trong sương mù, Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, lặng lẽ đem Hoàng Lương Nhất Mộng kêu gọi ra. Hoàng Lương Nhất Mộng bộ dạng cùng nơi đây sương mù, hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, không người nào có thể phân biệt ra được cả hai khác biệt. Kèm theo Lương Tu Cẩn đám người hô hấp, Hoàng Lương Nhất Mộng bị hút vào trong cơ thể. Bất quá Hoàng Lương Nhất Mộng không có ngay lập tức phát tác, mà là tiềm phục tại trong cơ thể của bọn họ, chờ thời. Cùng lúc đó, tòa này Nhập Vân Sơn chỗ trên bầu trời, dị tượng hiện lên, hào quang đầy trời. Cái này một dị tượng rất nhanh liền bị đối chiếu bản đồ tìm kiếm bảo tàng chỗ người phát giác. Từng cái ngẩng đầu nhìn ngay, thần tình kích động. Cái phương hướng này, chẳng lẽ chính là tiên nhân bảo tàng vị trí? Nhìn cái này dị tượng, thật đúng là có bảo tàng không được. Ha 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 ha, không hưởng công ta thật xa chạy tới, cái này bảo tàng khẳng định cùng ta có duyên. Đại Hoang Sơn mạch bên trong, tất cả vì tiên nhân bảo tàng mà đến người, giờ phút này đều hành động. Toàn lực ứng phó chạy tới Nhập Vân Sơn chỗ. Mà tại trong sơn cốc Lương Tu Cẩn đám người, còn hoàn toàn không biết gì cả. Một cỗ vô hình ba động từ Tề Nguyên trong cơ thể truyền ra, lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán ra. Cảm giác được những người kia đều đang đổi hướng nơi này, Tề Nguyên liền đem tất cả lực chú ý đặt ở sương mù sau đó cái kia mảnh trống trải trên đất trống. Mặt ngoài nhìn sắc thực giống như đan dương tự nói, ngoại trừ khắp nơi trên đất cỏ dại bên ngoài, liền không có những vật khác. Có thể tại mặt đất chỗ sâu, chôn giấu một cái to lớn ngũ sắc tế đàn, mặt ngoài lưu chuyển lên mông lung ngũ sắc chi quang, dần dần ra bên ngoài tiêu tán. Chương 449, lục soát chương 449, lục soát ngũ sắc chi quang từ sâu trong lòng đất, chậm rãi hướng xuống đất khuếch tán. Dựa theo cái tốc độ này, không bao lâu liền có thể nhìn thấy trên mặt đất có ngũ sắc chi quang hiện rõ. Tề Nguyên trong mắt hơi híp, màu vàng cùng màu đỏ thấm tại hai mắt bên trong chợt lóe lên, con mắt chăm chú nhìn lòng đất ngũ sắc tế đàn. Ánh mắt rất nhanh liền xuyên thấu ngũ sắc tế đàn, đem trong trong ngoài ngoài xem cho rõ ràng. Tại thấy rõ ràng ngũ sắc tế đàn nội bộ cấu tạo sau đó, Tề Nguyên hơi kinh ngạc. Từ bên ngoài nhìn vào đi, cái này ngũ sắc tế đàn là do một khối hoàn chỉnh to lớn khoáng thạch chế tạo thành. Nhưng Tề Nguyên ánh mắt xuyên thấu ngũ sắc tế đàn bên ngoài, coi nội bộ lại phát giác có cái gì không đúng. Cái này ngũ sắc tế đàn căn bản không phải từ một khối khoáng thạch chế tạo thành, mà là từ năm loại khác biệt khoáng thạch cộng đồng chế tạo thành. Chỉ là dung hợp vô cùng tốt, tốt ra ngoài đơn thoạt nhìn liền thành một khối. Cũng chỉ có nội bộ mới có một tia rất khó phát hiện không hài hòa chỗ. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, cũng là không thể để Tề Nguyên cảm thấy kinh ngạc. Chân chính để cho Tề Nguyên cảm thấy kinh ngạc là cái này ngũ sắc tế đàn bên trong cực kỳ phức tạp trận pháp. Đến không hết trận pháp phủ văn cấu tạo đi ra trận pháp đường vân, chỉ là thoạt nhìn liền để người đầu váng mắt hoa. Hơn nữa những trận pháp này đường vân còn không có quy luật chút nào có thể nói, thoạt nhìn liền cùng 3 tuổi tiểu hài lung tung vẽ xấu đồng dạng. Cùng hắn đã thấy trận pháp, toàn bộ đều không giống. Liền xem như mỏ linh thạch bên trong cái truyền tống trận kia, cùng trước mắt trận pháp so với, cũng chênh lệch cực lớn. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là một cái cấp độ đồ vật. Có ý tứ. Thế Nguyên trong lòng nói nhỏ. Đầu tiên là mỏ linh thạch bên trong truyền tống trận, lại sau đó là Nhập Vân Sơn ngũ sắc tế đàn. Chính giữa có lẽ còn muốn thêm một cái trong mộ tồn tại bản đồ. Và kết hợp lại, cái này 3 vạn năm trước tồn tại 10 cái thế lực, rời đi Vân Châu mục đích, tựa hồ không hề đơn giản. Nhất là đến bây giờ còn không thấy được tiên tiên nhất khí tồn tại. Xem ra manh mối tại giữa ngũ sắc tế đàn. Nghĩ đến đây, Thế Nguyên cảm ứng một chút vô lượng thần quang giờ phút này hấp thu đến suy nghĩ. Bây giờ toàn bộ Vân Châu đạo quán trong chùa miếu mặt đều có một tia vô lượng thần quang tại hấp thu suy nghĩ. Đồng thời bắt đầu hướng giáp giới Vân Châu kỳ châu khuyết tán. Cử động lần này tiêu hao suy nghĩ ngược lại không nhiều, đi theo toàn bộ Vân Châu đạo quán chùa miếu bên trong hấp thu đến suy nghĩ so sánh, không tính là cái gì. Thế Nguyên suy nghĩ khẽ động, không có lựa chọn dùng vô lượng thần quang biết ngũ sắc tế đàn bí mật, mà là để cho vô lượng thần quang tại Du Châu một chút đạo quán chùa miếu bên trong xuất hiện, sau đó không ngừng hấp thu suy nghĩ, khuyết tán đến toàn bộ Du Châu tất cả đạo quán chùa miếu. Bởi vì Tề Nguyên biết, việc quan hệ 3 vạn năm trước, muốn triệt để nhìn trộm ngũ sắc tế đàn bí mật, phải hao phí suy nghĩ đoán chừng không ít. Điểm này từ phía trước hỏi thăm vô lượng thần quang mấy vấn đề cũng có thể thấy được tới. Coi như biết, vô lượng thần quang chứa suy nghĩ, đoán chừng cũng còn lại không có bao nhiêu. Tề Nguyên vẫn là ưa thích lưu lại nhất định lượng suy nghĩ, phòng ngừa cần thiết thời điểm suy nghĩ không đủ. Đến mức cái này ngũ sắc tế đàn, Tề Nguyên ánh mắt nhìn hướng Lương Tu Cẩn một bọn người, cái này chẳng phải có rất tốt dò đường pháo hôi sao? Nếu như bọn hắn thử không ra cái này ngũ sắc tế đàn tác dụng, còn có sau lưng sắp đến đại bộ đội đây. Người đầy đủ. Nếu là cuối cùng còn có thể còn lại chút người, nói không chừng còn có thể tiến hành một lần tế thương sinh. Trong lúc suy tư, Thế Nguyên cùng Lương Tu Cẩn đám người xuyên qua sương mù, không trở ngại chút nào đến sâu trong thung lũng. Nơi này phảng phất là có một tầng kết giới một dạng, đem sương mù đều ngăn tại bên ngoài, không được tiến thêm. Nhưng hết lần này tới lần khác Lương Tu Cẩn đám người trong tầm mắt chỗ, không có nhìn ra một điểm dị thường. Lương Tu Cẩn mắt nhìn phía trước, sâu trong thung lũng chính là một chỗ trống trải đất trống, ngoại trừ cỏ dại bên ngoài, liền một gốc cây đều không có. Cùng Đan Dương Tử nói tới giống nhau như lúc. Lương Tu Cẩn liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thủ, lập tức cau mày. Chẳng lẽ bảo tàng vị trí không tại trong sân cốc, mà tại địa phương khác? Thế là Lương Tu Cẩn quay đầu nhìn hướng một bên Đan Dương Tử, trầm giọng hỏi: "Đạo trưởng, tòa này Nhập Vân Sơn bên trên, nhưng còn có cái gì không giống bình thường địa phương?" Đan Dương Tử nghe vậy cũng không dám lãnh đạm, vắt hết óc nhớ lại một phen sau đó, lắc đầu nói ra: "Cái này thật đúng là không có, ngoại trừ chỗ này sơn cốc bên ngoài, địa phương khác đều bình thường rất." Lương Tu Cẩn nhẹ gật đầu, tạm thời lựa chọn tin tưởng Đan Dương Tử, lấy Đan Dương Tử thực lực, mượn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám có chỗ che giấu. Tìm kiếm cho ta, đào sâu 3 thước cũng phải tìm đến bảo tàng manh mối. Lương Tu Cẩn vung tay lên, sau lưng 13 người thân ảnh cấp tốc tại cái này sâu trong thung lũng điều tra. Một chút người đối với sơn cốc bốn phía vách đá gõ gõ đập đập, tính toán từ trong tìm tới cái gì cơ quan ám đạo. Những người còn lại thì là đối mặt đất cỏ dại tiến hành trừ bỏ, muốn nhìn một chút cái này dưới đất có cái gì manh mối. Không có cách, sơn cốc này chỗ sâu, ngoại trừ bốn phía vách đá, cũng liền mặt đất có thể lục soát. Địa phương khác lại cái gì cũng không có. Thừa dịp bọn hắn tại lục soát bảo tàng manh mối, Đan Dương Tử quay người nhìn xem sương mù, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Sơn cốc này đi vào dễ dàng, đi ra nhưng là khó khăn. Lần trước nếu là vận khí không tốt, hắn liền muốn binh viễn ở lại chỗ này. Cũng không biết lần này vận khí thế nào. Bất quá lần này nhiều người như vậy, còn có Lương Tu Cẩn thực lực này cao cường Lương gia nhị gia tại, cũng không có vấn đề a. Ngay tại Đan Dương Tử lo lắng thời điểm, dưới chân núi, nhóm người thứ nhất đã đến nơi này. Ba chi đội ngũ, tổng cộng 20 người, tại nhìn thấy lẫn nhau một cái mắt, lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn xem lẫn nhau. Quan sát tỉ mỉ một lần lẫn nhau sau đó, liền ăn ý đem ánh mắt đặt ở trên ngọn núi này. Hào quang đầy trời dị tựa vị trí trung tâm, chính là ngọn núi này. Đang đuổi tới đây trên đường, bọn hắn cũng đối chiếu qua bản đồ, xác định nơi này chính là bản đồ điểm cuối cùng, tiên nhân bảo tàng vị trí. Ba chi đội ngũ bên trong, trong đó một cái người dẫn đầu đứng dậy, trước tiên mở miệng nói ra, "Chư vị, bây giờ trên trời cái này dị tượng toàn bộ Đại Hoang Sơn mạch đều có thể thấy được, rất nhiều người đều tại hướng bên này chạy đến, không bằng chúng ta trước kết bạn mà đi, tìm tới tiên nhân bảo tàng lại nói." Bằng không chờ những người khác vừa đến, Ngư Long hỗn tạp dưới tình huống, cái này bảo tàng còn có hay không phần của chúng ta, nhưng là nói không tốt. Nghe nói như thế, còn lại hai cái đội ngũ người dẫn đầu liếc nhau, nhẹ gật đầu. Bọn hắn có thể nhanh như vậy liền đến nơi này, cũng chỉ là cách nơi này tương đối gần, chiếm khoảng cách ưu thế. Thực lực chân thật tại lần này tìm kiếm tiên nhân bảo tàng trong đám người, không tính là đặc biệt mạnh. Dù sao nghe nói lần này còn có hoán huyết cảnh cao thủ xuất hiện, bọn hắn nếu là gặp, không ai sẽ là hoán huyết cảnh một chiêu địch. Tốt, vậy chúng ta trước hết kết bạn mà đi, tìm tới bảo tàng lại nói. Ngắn ngủi mấy câu, ba chi đội ngũ người liền đạt tới hợp tác, không còn lưu lại, toàn lực hướng trên núi chạy đi. Nhị gia, không tìm được đầu mối gì. Tại tìm tòi tỉ mỉ một phen sau đó, 13 người một lần nữa trở lại Lương Tu Cẩn trước mặt, dẫn đầu người trẻ tuổi sở khoát nói. Chương 450, đào sâu ba thước chương 450, đào sâu ba thước Lương Tu Cẩn không nói gì, chỉ là ánh mắt một lần đảo qua bị sở khoát bọn hắn lục soát qua địa phương. Bốn phía vách đá khắp nơi đều là lồi lõm, mặt đất cỏ dại cũng đã toàn bộ bị trừ bỏ, còn động thủ đào không ít hố to, sâu nhất chừng hơn 10 mét sâu. Nhưng đầu mối gì đều không tìm được. Điều này không khỏi làm cho Lương Tu Cẩn hoài nghi có phải là hắn tìm nhầm vị trí. Ý nghĩ này xuất hiện một cái mắt, Lương Tu Cẩn không chút do dự, vung tay lên, xoay người rời đi, đi, đi địa phương khác tìm xem. Nhưng mà Lương Tu Cẩn vừa mới chuyển thân, chân mang lên một nửa liền dừng lại, hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, lắng nghe từ trong xương ngủ chuyển đến động tĩnh. Một cử động kia cũng để cho người ở chỗ này ngừng lại bước chân. Nhị ra, thế nhưng là phát hiện cái gì? Sở Khoát thấp giọng hỏi. Lương Tu Cẩn thả xuống chân, ánh mắt nhìn thẳng xương ngủ bên trong, phương hướng âm thanh truyền tới. Có người tới. Nghe vậy, Sở Khoát cùng mặt khác 12 người ánh mắt ngưng lại, yên lặng rút ra binh khí trong tay. Những người này tới có chút nhanh đi. Bọn hắn là vì có Đan Dương Tử dẫn đường, vừa vặn Đan Dương Tử lúc tuổi còn trẻ lại đã tới nơi này, mới có thể nhanh như vậy liền đến nơi đây. Những người khác làm sao cũng có thể nhanh như vậy. Vấn đề này cũng xuất hiện tại Lương Tu Cẩn trong đầu, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao bọn hắn đều đã đến nơi này, nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng. Cùng hắn quan tâm bọn hắn vì cái gì nhanh như vậy liền đến nơi này. Chẳng bằng quan tâm một chút, có người hay không tại cái khác địa phương tìm tới bảo tàng manh mối. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, liền có ba người đi ra sương mù, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại bọn họ xuất hiện một khắc này, Lương Tu Cẩn liền chú ý tới ba người này chỗ đứng đều ở vào cùng một trình độ bên trên. Hơn nữa lẫn nhau ở giữa đều khoảng cách không ngắn khoảng cách, xem ra đối với lẫn nhau cũng không quá tín nhiệm. Ba cỗ thế lực khác nhau. Ba người sau lưng dần dần đi ra 20 người, cũng chứng minh Lương Tu Cẩn suy đoán. Từ trong sương mù đi ra một khắc này, liền chia làm ba đội, riêng phần mình đứng tại ba người sau lưng. Lương Tu Cẩn đang đánh giá bọn hắn đồng thời, sớm nhất từ trong sương mù đi ra ba vị người dẫn đầu cũng tại đánh giá Lương Tu Cẩn một đoàn người. Mà trong đó một vị trung niên người dẫn đầu xuất thân phong ba thành, tự thân có chút thực lực, mặc dù không có cùng Lương Tu Cẩn trò chuyện qua, nhưng ít ra gặp qua Lương Tu Cẩn. Cho nên tại nhận ra Lương Tu Cẩn thân phận về sau, người cầm đầu này trong lòng giật mình, trực tiếp hướng Lương Tu Cẩn không mình hành lễ, một bộ lấy lòng biểu lộ, thì ra là Lương Nhị gia, tiểu nhân xuyên ruột tay Đoàn Lãng, gặp qua Lương Nhị gia. Lương Tu Cẩn lại lần nữa nhìn Đoàn Lãng một cái, xác định chính mình không quen biết hắn. Nghĩ đến hẳn là phong ba thành bên trong tiểu lâu la mà thôi, không cần thiết để ý bất quá tất nhiên Đoàn Lãng biết hắn, vậy thì dễ làm rồi. Thế là Lương Tu Cẩn gật đầu nói, "Ừm, các ngươi tới ngược lại là rất nhanh, bất quá đáng tiếc nơi này cái gì cũng không có, các ngươi có tại cái khác địa phương tìm tới cái gì liên quan tới bảo tàng manh mối sao?" Lương Tu Cẩn lời này mới vừa nói xong, cùng Đoàn Lãng đồng thời đi mặt khác hai cái người dẫn đầu đội vàng nhìn hướng Lương Tu Cẩn sau lưng. Khi nhìn đến lồi lõm vách đá còn có tràn đầy hố to mặt đất, lại đem ánh mắt đặt ở Lương Tu Cẩn bọn người trên thân. Mặc dù không biết cái này bảo tàng đến cùng là vàng bạc tài bảo, vẫn là thần công bí tịch hoặc là tăng tiến thực lực đan dược, nhưng Lương Tu Cẩn bọn hắn bộ dạng, xác thực không giống như là thu được bảo tàng. Lúc này mới thở dài một hơi. Bọn hắn không quen biết Lương Tu Cẩn, có lẽ Đoàn Lãng trên thái độ liền có thể biết, người này tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó. Nếu là Lương Tu Cẩn thu được bảo tàng, vậy bọn hắn chẳng phải là đường vừa. Đoàn Lãng cũng nhìn thoáng qua Lương Tu Cẩn sau lưng, xác nhận bọn hắn cũng không có tìm tới bảo tàng sau đó, rồi mới lên tiếng, Vệ nhị gia lời nói, tại đến chân núi sau đó, chúng ta liền lấy tốc độ nhanh nhất ánh bình minh ánh sáng trung tâm chạy đến, đến nơi này ngay lập tức, liền gặp ngài. Dọc theo con đường này cũng không có gặp phải đầu mối gì. Lương Tu Cẩn có nghe hay không manh mối, liền cất bước muốn đi, dự định đi địa phương khác nhìn xem. Đột nhiên, Lương Tu Cẩn phản ứng lại, hướng Đoàn Lãng hỏi, "Hào Quang, cái gì Hào Quang?" Vấn đề này trực tiếp đem Đoàn Lãng cho hỏi sử sốt, nghi ngờ nói ra, chính là trên bầu trời đầy trời Hào Quang a. Nếu như không phải đầy trời Hào Quang dị tượng xuất hiện, cho chúng ta chỉ rõ vị trí, chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tìm đến nơi đây. Cũng là căn cứ cái này đầy trời Hào Quang, chúng ta mới tìm được chỗ này sơn cốc, vừa vặn liền nằm ở trên trời Hào Quang chính giữa. Đoàn Lãng lời nói này nói xong, trong nháy mắt giật mình tại nguyên chỗ, hiện trường cũng lâm vào yên tĩnh bên trong. Lương Tu Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trên trời chẳng biết lúc nào xuất hiện đầy trời vân hà, lập tức hai mắt sáng lên. Đoàn Lãng nói là sự thật, thật có đầy trời vân hà. Bọn hắn phía trước thế mà không ai chú ý tới cái này đầy trời vân hà tồn tại. Bất quá không trọng yếu. Lương Tu Cẩn quay người hướng về giữa sơn cốc đi đến, sau đó đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trên trời đầy trời vân hà. Trung tâm. Nơi này là trên trời dị tượng trung tâm. Nếu là dị tượng trung tâm, vậy có thể dẫn phát dị tượng đồ vật, cũng nhất định ngay ở chỗ này, ngay tại chỗ này trong sơn cốc, chỉ là hắn còn không có tìm tới mà thôi. Sơ quát. Thuộc hạ tại. Tiếp tục lục soát nơi này, đào sâu ba thước cũng muốn đem bảo tàng tìm ra. Lương Tu Cẩn ngữ khí không còn phía trước tỉnh táo, mà là mang theo vẻ hưng phấn cùng kích động. Vốn chỉ là gặp nhiều người như vậy đến, hắn cũng liền tới xem một chút, khó tránh khỏi thật đúng là có cái gì bảo tàng đây. Nhưng trong lòng lại là không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao từ hai cái trộm mộ trong miệng truyền ra tới tin tức, lại có thể có mấy phần thật giả đây. Nhưng bây giờ không đồng dạng, cái này trên trời dị tượng, bao trùm tòa này Nhập Vân Sơn trên không. Kết hợp trên bản đồ này bảo tàng vị trí, rất rõ ràng nơi này có bảo vật muốn xuất thế. Hơn nữa khẳng định còn không phải bình thường bảo vật, bằng không thì cũng không đến mức dẫn động thiên địa dị tượng. Vừa nghĩ tới đây có thể, Lương Tu Cẩn liền càng thêm kích động lên. Xem ra chuyến này muốn có đại thu hoạch a. Lương Tu Cẩn nhìn chăm chú lên Sở Khoát dẫn đầu 12 người tìm tòi tỉ mỉ bóng lưng tựa hồ là cảm thấy chỉ bằng Sở Khoát đám người hiệu suất vẫn là quá thấp, thế là nhìn hướng Đoàn Lãng đám người. Các ngươi cũng cùng nhau sắp xếp người đi lục soát bảo tàng. Đoàn Lãng nghe vậy, lập tức gật đầu nói phải, chào hỏi thủ hạ bắt đầu từng tấc lục soát. Mà còn lại hai vị người dẫn đầu tại do dự một lúc sau, liền cũng mang theo thủ hạ của mình bắt đầu hỗ trợ. Vừa rồi Lương Tu Cẩn nhìn lên trên trời dị tượng thời điểm, hai người bọn họ liền lặng lẽ hỏi qua Đoàn Lãng. Cho nên hai người đối với Lương Tu Cẩn thân phận cùng thực lực cũng biết một chút. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể đắc tội nổi. Chính là đáng tiếc, có Lương Tu Cẩn bực này cường nhân tại cái này, bảo tàng khẳng định là đối với bọn họ chuyện gì. Hai người động tác rất nhanh, tại tiết hận sau đó, liền đã an bài tốt người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lương Tu Cẩn gặp cái này hài lòng gật đầu, dư quang liếc qua bên cạnh Tề Nguyên cùng Đan Dương Tử, liền lại không để ý tới hai người. Đan Dương Tử tuy nói là luyện bị cảnh võ giả, nhưng tuổi tác đã cao, để cho hắn đảo cái cũng dễ dàng tổn thương đến thắt lưng. Mà Tề Nguyên lại chưa từng tập võ, tay trói gà không chặt, ngoại trừ dùng để dò đường bên ngoài, không có tác dụng gì. Để cho Tề Nguyên đi hỗ trợ, sẽ chỉ là tại liên lụy bọn hắn tiến độ. Tại Lương Tu Cẩn nhìn chăm chú cùng mệnh lệnh phía dưới, tất cả mọi người mão đủ tình làm. Có người từng quyền oanh kích phá hư vách đá, có người nhảy vào phía trước bọn hắn đào hố sâu bên trong, dự định tiếp tục hướng xuống đào xuống đi. Chỉ cần bảo tàng thật tại cái này trong sân cốc, đơn giản cũng liền hai địa phương này mà thôi. Ân. Đột nhiên, Lương Tu Cẩn bỗng nhiên nhìn hướng sau lưng, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Lại có người đến, trong đó còn có cao thủ. Không đợi Lương Tu Cẩn có hành động, bên hai liền truyền đến một trận ồn ào tiếng kinh hô. Nhị gia, cái này dưới đất có đồ vật. Chương 451, Phù Lăng Thanh chương 451, Phù Lăng Thanh Lương Tu Cẩn theo tiếng nhìn, chỉ thấy Sở Khoát đứng tại một cái hố sâu bên cạnh, cúi đầu nhìn xem trong hố sâu, mang trên mặt vẻ khiếp sợ. Thân ảnh khẽ động, Lương Tu Cẩn rất nhanh liền đến Sở Khoát bên cạnh. Theo Sở Khoát ánh mắt nhìn, chỉ thấy hố sâu bên trong có một người ngu ngơ tại nguyên chỗ, khiếp sợ nhìn xem dưới chân bùn đất. Nguyên bản màu nâu đậm bùn đất, giờ phút này thế mà tỏa ra quỷ dị ngũ sắc chi quang, giống như một loại nào đó bảo vật một dạng, lộ ra thần dị vô cùng. Đồng thời Lương Tu Cẩn chú ý tới, cái này bùn đất tán phát ngũ sắc chi quang, giống như ôn nhuận như thủy triều, đang tại hướng bốn phía tràn ngập ra. Chỉ là cái tốc độ này không tính nhanh, cũng không tính chậm. Nếu như không cẩn thận chú ý lời nói, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Nhị gia, chẳng lẽ đây chính là dẫn phát thiên địa dị tượng bảo tàng? Sở Khoát ở một bên thấp giọng nói nói. Lương Tu Cẩn nhẹ gật đầu, vừa định muốn nói thứ gì, liền đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng sương mù bên trong. Trên mặt phát hiện bảo tàng kinh hỉ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là ngưng trọng. Sương mù bên trong chậm rãi đi ra một vị lão giả, thân hình gầy gò, hai mắt ảm đạm, phối hợp thêm thời khắc đó mỏng ngũ quan còn có tóc bạc phơ, một cái liền biết người này cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Hoán huyết cửu trọng thiên. Lương Tu Cẩn trong lòng giật mình. Người này một chút cũng không có ẩn tàng khí tức ý nghĩ, hoán huyết cửu trọng thiên khí tức vờn quanh thân. Ánh mắt từng cái đảo qua mọi người tại đây, mỗi đảo qua một người, quanh thân khí tức vận sức chờ phát động. Vô hình cảm giác gáp bách xuất hiện trong lòng mọi người, kém chút để cho bọn họ sắp nứt cả tim gan. Mãi đến người này ảm đạm ánh mắt nhìn thấy Lương Tu Cẩn khuôn mặt về sau, dừng lại một chút, mới đưa quanh thân hoán huyết cựu trọng thiên khí tức thu liễm. Thì ra là Lương gia nhị gia à, không nghĩ tới Lương nhị gia thế mà cũng tin tưởng cái này cái gọi là tiên nhân bảo tàng nghe đồn. Phù Lăng Thanh vừa nói vừa đi hướng Lương Tu Cẩn, Lương nhị gia sớm như vậy liền đến, chắc hẳn có lẽ có thu hoạch à, không biết có thể để cho ta nhìn xem. Phù Lăng Thanh tuy là nói như vậy, nhưng bước chân một điểm không ngừng, thậm chí còn tăng nhanh một chút, hướng về Lương Tu Cẩn đi đến. Chờ đi đến Lương Tu Cẩn bên cạnh sau đó, túi đầu nhìn xem trước mặt hố sâu bên trong, cái kia tản ra ngũ sắc chi quang bùn đất. Nguyên bản ảm đạm hai mắt giờ phút này tinh quang bốn phía. Thật có bảo tàng. Ha 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 ha, trời không tuyệt ta. Trời không tuyệt ta a. Phù Lăng Thanh trong nội tâm điên cuồng kêu gạo. Khoe miệng ngăn không được dương lên, kích động thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn lúc đầu nghe được tiên nhân bảo tàng nghe đồn, chỉ là xem như tin đồn. Có thể theo càng ngày càng nhiều người gia nhập tìm kiếm tiên nhân bảo tàng hành động, hắn liền muốn tới thử thời vận, bằng không lấy tuổi thọ của hắn, căn bản là sống không được mấy năm. Nếu là thật tìm tới bảo tàng, nói không chừng còn có thể từ trong đó thu hoạch được đột phá đến ngự khí cảnh cơ hội. Đến lúc đó tuổi thọ gia tăng, hắn lại có thể sống rất lâu rồi. Bây giờ nhìn hố sâu bên trong ngũ sắc chi quang, Phù Lăng Thanh không khỏi vui mừng chính mình tới. Bằng không chẳng phải là muốn bỏ lỡ cơ duyên. Phù Lăng Thanh nội tâm mừng như điên, mà đứng ở bên cạnh hắn Lương Tu Cẩn cũng chỉ có thể âm thầm tiêu khổ. Đối với hoán huyết cảnh người sẽ đến, hắn có tâm lý chuẩn bị, nhưng cũng không có nghĩ đến trực tiếp tới cái hoán huyết cửu trọng thiên tồn tại. Đều hoán huyết cửu trọng thiên, không nghĩ tới đột phá ngự khí cảnh, tới đây xem náo nhiệt gì a. Lương Tu Cẩn nhìn xem Phù Lăng Thanh tỏa ra mục nát khí tức thân thể, lập tức minh bạch người trước mắt này đoán chừng ngày giờ không nhiều, bây giờ tới có lẽ chỉ là thử vận khí một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác liền cho hắn đụng phải. Thật sự là xui xẻo. Lương Tu Cẩn thầm mắng xối quậy, trong đầu điên cuồng suy tư lai lịch của người này. Có thể biết hắn lại là hoán huyết cửu trọng thiên, chỗ thế lực khẳng định cách Phong Ba Thành không xa. Quan sát tỉ mỉ một chút người này hình dạng, Lương Tu Cẩn trong đầu hiện ra một cái tên người chữ. Phù Lăng Thanh, Thạch Dương Sơn Thanh Phong Quan quan chủ. Thanh Phong Quan vị trí cách Phong Ba Thành có đoạn khoảng cách, hắn chưa từng đi. Nhưng hắn ca Lương Trường An phía trước có đi qua một chuyến, trở về sau đó có cùng hắn nhắc qua Phù Lăng Thanh. Chính là không biết Phù Lăng Thanh là thế nào nhận ra hắn. Thì ra là Phù Lăng Thanh phủ quan chủ à, cựu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Lương Tu Cẩn chắp tay nói. Phù Lăng Thanh từ hố sâu bên trong thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn hướng Lương Tu Cẩn, trầm mặc một hồi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó trên khuôn mặt giàn mua xuất hiện một vệt nụ cười, cái này có lẽ chính là duyên phận à, liền cùng cái này tiên nhân bảo tàng một dạng, cũng cùng ta hữu duyên, nên có ta một phần. Nói xong, Phù Lăng Thanh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lương Tu Cẩn, bên ngoài thân hoán huyết cảnh tầng 9 khí huyết mơ hồ làm hiện. Thương lượng ý tứ rất rõ ràng. Nếu như không phải kiêng kỵ Lương Trường An, có lẽ hắn khi nhìn đến ngũ sắc chi quang một khắc này, liền đã trực tiếp động thủ. Nhưng việc quan hệ tấn thăng ngự khí cảnh, kéo dài tuổi thọ. Nếu như Lương Tu Cẩn không đồng ý, cái kia ngượng ngùng, nơi này tất cả mọi người phải chết. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ cần là có đầu óc người, đều nghe được Phù Lăng Thanh lời này ý tứ. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người thở mạnh cũng không dám một điểm. Cũng chỉ có Tề Nguyên nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Tiện thể còn quan sát một chút sâu trong lòng đất ngũ sắc tế đàn. Lương Tu Cẩn khẽ mắt giật một cái, biết Phù Lăng Thanh khẳng định là sẽ không bỏ qua cái này bảo tàng. Bây giờ Phù Lăng Thanh có thể cùng hắn thương lượng cũng chỉ là xem tại ca hắn mặt mũi. Không có cách, Lương Tu Cẩn chỉ có thể chống lên nụ cười, hào phóng nói ra, "Phù quan chủ nói có đạo lý, cái này bảo tàng người gặp có phần, nên có phù quan chủ một phần." Nói xong sau đó Lương Tu Cẩn trong lòng âm thầm cầu nguyện cái này bảo tàng có thể nhiều một ít. Bằng không đến lúc đó không đủ phân liền lúng túng. Gặp Lương Tu Cẩn như thế tức thời, Phù Lăng Thanh hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn hướng sương mù bên trong, cao giọng nói, "Chư vị nghe lâu như vậy, đều đi ra đi." Tiếng nói vừa ra, một lát sau sương mù bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Phù Lăng Thanh sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, cho thể diện mà không cần. Nếu không muốn đi ra, vậy liền vĩnh viễn không muốn đi ra. Vung tay lên, trong cơ thể suy bại khí huyết thấu thể mà ra, trực tiếp tại trên không ngưng tụ thành 20 thanh khí huyết trường kiếm. Tại Phù Lăng Thanh suy nghĩ phía dưới, cái này 20 thanh khí huyết trường kiếm giống như mũi tên đồng dạng, hướng sương mù bên trong bắn ra. Đúng lúc này, sương mù bên trong truyền đến mấy tiếng kinh hô. "Chờ một chút, phù quan chủ thủ hạ lưu tình. Cái này liền đi ra, chúng ta cái này liền đi ra." "Hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi qua." Phù Lăng Thanh không có nghe những giải thích này, khí huyết trường kiếm bắn vào sương mù bên trong mấy mắt, ngay tại Phù Lăng Thanh suy nghĩ phía dưới, ở vang bạo tạc. "Veng!" Kịch liệt bạo tạc kèm theo liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết, đem xung quanh sương mù đều đánh tan. Hiện ra ở trong mắt bọn họ, là một bức hình ảnh đầy máu tanh. Chân cụt tay đứt vảy ra, máu tươi chảy đầy đất, hơn 10 người nằm trên mặt đất kêu thảm. Nếu không có người xuất thủ cản trở một chút, cái này hơn 10 người sớm đã hồn phi 9 ngày rồi. Lương Tu Cẩn nhìn xem xuất thủ ngăn cản hai người, hơi nhíu mày. Hai người này đều là chính bảo trung niên, một cái thực lực hoán huyết ngũ trọng thiên, một cái thực lực hoán huyết lục trọng thiên. Hơn nữa hắn cũng đều không có biết, không biết lai lịch. Ở độ tuổi này cũng đã là như thế thế lực sau lưng khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Chương 452, đào móc chương 452, đào móc Phù Lăng Thanh lạnh lùng nhìn hai người một cái, không có tiếp tục xuất thủ. Lương Tu Cẩn có thể nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến, sớm tại nghe được thanh âm của hai người này sau đó, hắn không có ý định hạ sát thủ, chỉ muốn đem bọn hắn bước đi ra. Bằng không hai cái hoán huyết cảnh trốn tại đằng sau, hắn tuổi già thể yếu, nếu như bị đánh lén, không chết thì cũng trọng thương. Đến mức những người khác, chết cũng liền chết rồi. "Hai vị đến đây đi." Phù Lăng Thanh ngữ khí không cho cự tuyệt. Thấy thế, hai vị này hoán huyết cảnh nhìn thoáng qua sau lưng năm người, liền hướng Phù Lăng Thanh đi đến. "Lương nhị gia, an bài ngươi người tiếp tục hướng bên dưới đảo à, cái này bảo tàng, khẳng định ngay tại phía dưới." Lương Tu Cẩn nhẹ gật đầu, hướng sau lưng sở khoát ra hiệu dựa theo Phù Lăng Thanh nói đi làm. Mọi người ở đây lập tức hành động. Vây quanh Lương Tu Cẩn trước mắt hố sâu mở đảo, đem trước mắt hố sâu mở rộng sau đó hướng bên dưới đào đi. Mặc dù không có tiện tay công cụ, nhưng bây giờ liền có thể đến nơi này, túi bắp nhất cũng luyện qua một chút võ, có chút thực lực. Chỉ là dùng tay, liền có thể rất nhanh đào ra một cái hố to. Lương Nhị gia, hai người này là lai lịch gì? Phù Lăng Thanh chú ý tới Tề Nguyên cùng Đan Dương Tử. Toàn trường ngoại trừ hoán huyết cảnh người bên ngoài, cũng bắt đầu đào, cũng liền hai người này còn đứng ở tại chỗ bất động. Chẳng lẽ bối cảnh không đơn giản? Phù Lăng Thanh liếc nhìn Đan Dương Tử, liền đem ánh mắt đặt ở Tề Nguyên trên thân. Liền Đan Dương Tử cái này thấp thực lực, hắn liếc mắt một cái thấy ngay, có thể có cái gì lai lịch. Ngược lại là người trẻ tuổi trước mắt này, mặc dù không giống như là người luyện võ, nhưng có thể nhìn ra ra thế không sai. Lương Tu cần đơn giản giới thiệu một chút Đan Dương Tử cùng Tề Nguyên. Tại biết là Đan Dương Tử dẫn bọn hắn tới đây, đồng thời lúc tuổi còn trẻ liền đã tới qua nơi này một lần, Phù Lăng Thanh nhìn nhiều Đan Dương Tử một cái. Sau đó đối với Tề Nguyên hỏi, tiểu tử ngươi đến từ cái nào thế ra? Chưa từng nghe qua tiên nhân bảo tàng tin tức, làm sao lại xuất hiện tại Đại Hoang Sơn Mạch? Bên cạnh ngươi người hầu đâu? Phù Lăng Thanh trực tiếp phát ra tam liên hỏi, mang theo một cô uy thế hỏi thăm Tề Nguyên. Nhưng mà Tề Nguyên trên mặt vẫn là một mặt lạnh nhạt, tùy ý nói ra, phù quan chủ đây chính là coi trọng ta, ta cũng không phải cái gì thế ra người, cũng không có cái gì người hầu. Đến mức ta tại sao tới đến nơi đây, bất quá là ngoài ý muốn mà thôi. Tề Nguyên không có nói tỉ mỉ, mà đứng tại Tề Nguyên bên cạnh Đan Dương Tử nghe đến đó, tâm đều kém chút nhảy đến cổ họng lên. Cái này còn có thể lại qua loa một chút sao? Mỗi cái vấn đề đều trả lời, nhưng cũng cùng không có trả lời đồng dạng. Một điểm hữu dụng tin tức đều không có. Đan Dương Tử mịt mờ hướng Tề Nguyên nháy mắt ra dấu, ra hiệu Tề Nguyên chân thành một điểm, sau đó liền cúi đầu xuống tiếp tục giữ yên lặng. Để tránh gây nên Phù Lăng Thanh chú ý, dẫn lây sang hắn. Nhưng mà Đan Dương Tử mới vừa cúi đầu xuống, liền nghe được Phù Lăng Thanh nói ra, "Ân, biết." Ngắn ngủi mấy chữ, nói xong sau đó Phù Lăng Thanh liền quay đầu một lần nữa nhìn hướng đang tại đào móc mọi người, không tiếp tục để ý Tề Nguyên. Phù Lăng Thanh cái này trái ngược ứng để mọi người đều là sửng sợ. Như thế qua loa thái độ, Phù Lăng Thanh thế mà biểu hiện một chút cũng không để ý Đan Dương Tử thấp kém đầu nâng lên, hai mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Chẳng lẽ là hắn tuổi tác đã cao, nghe lọt mất cái gì? Hắn cũng không có nên ngang a. Không có người cho Đan Dương Tử giải đáp, Phù Lăng Thanh cùng Tề Nguyên đang nhìn xem cố gắng đảo hố mọi người. Mà Lương Tu Cẩn cùng mặt khác hai cái hoán huyết cảnh thì là nhìn xem Tề Nguyên như có điều suy nghĩ. Đưa lưng về phía bọn hắn, Phù Lăng Thanh trong mắt xuất hiện một tia quái dị. Từ cái này Tề Nguyên biểu hiện đến xem, hoặc là không sợ trời không sợ đất trẻ con miệng còn hôi sữa, hoặc chính là bối cảnh thâm hậu, trong bóng tối còn có người bảo vệ con cháu thế gia. Loại người này hắn trước đây tại giữa giang hồ lịch thời điểm gặp phải mấy lần. Nếu như là cái trước còn tốt, nhưng nếu là cái sau lời nói, vậy sẽ phải cẩn thận một chút. Trong lúc suy tư, hố sâu bên trong người cao giọng hô, "Nhị gia!" Đào đến đổ bật. Một tiếng này trực tiếp để tại mặt đất Lương Tu Cẩn đám người lấy lại tinh thần, nhao nhao nhìn hướng hố sâu bên trong. Lúc này hố sâu đã bị mở rộng đến hơn 10 mét rộng. Tại hố sâu dưới đáy, mọi người cũng nhìn thấy ngũ sắc chi quang nơi phát ra. Đó là từ xanh, đỏ, trắng, đen, vàng năm loại nhan sắc tạo thành tảng đá, mặt ngoài lưu chuyển lên ngũ sắc chi quang. Lương Tu Cẩn đám người trực tiếp nhảy vào hố sâu bên trong, tỉ mỉ đánh giá khối này ngũ sắc thạch. Trong mắt tham lam không che giấu chút nào. "Bà bối, tuyệt đối bà bối." Lương Tu Cẩn trong lòng nói nhỏ. Chỉ là theo bên ngoài đơn cũng có thể thấy được tới đây khối ngũ sắc thạch chân quý. Nếu như dùng để chế tạo binh khí, chẳng lẽ có thể chế tạo ra tới linh minh? Không, có thể dẫn động thiên địa dị tượng, có lẽ liền địa binh đều có thể chế tạo ra tới. Một cái địa binh đủ để trở thành một cái gia tộc truyền thừa bảo vật. Liên một khối đá. Phù Lăng Thanh sắc mặt tâm trầm. Coi như tảng đá kia lại chân quý, cũng không thể để hắn tấn thăng ngự khí cảnh, với hắn mà nói không có tác dụng gì. Bất quá rất nhanh Phù Lăng Thanh liền phản ứng lại, trước mắt khối này ngũ sắc thạch chỉ lộ ra một phần nhỏ. Toàn thân là cái dạng gì, còn không biết. Nói không chừng còn có những vật khác bị chôn ở lòng đất này chỗ sâu. Nghĩ đến điểm này, Phù Lăng Thanh cao giọng nói ra, tiếp tục đào, đem chỗ này sơn cốc lòng đất toàn bộ đều đào một lần, nhìn xem còn có hay không những vật khác. Tại phân phó xong mọi người làm việc sau đó, Phù Lăng Thanh nhìn hướng Lương Tu Cẩn còn có cái kia hai vị không biết tên hoán huyết cảnh. "Ba vị, đến các ngươi ra vừa ra lực thời điểm, lấy bọn hắn tốc độ muốn đem nơi này triệt để lật cái út sấp, cần thời gian không ngắn. Nói không chừng thời gian này bên trong lại sẽ có không ít cường nhân đến nơi này, đến lúc đó." Phù Lăng Thanh không có tiếp tục nói hết, nhưng Lương Tu Cẩn ba người đều hiểu Phù Lăng Thanh ý tứ. Ba người không do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu. Chỉ là một cái Phù Lăng Thanh bọn hắn liền không đối phó được, nếu là chậm một chút nữa, ai biết sẽ có cái gì cường nhân đến nơi này. Thế là bắt đầu vận dụng khí huyết, lấy khối này lộ ra một góc ngũ sắc thạch làm trung tâm mở đảo. Thanh thế to lớn, đem đang tại đảo móc sở khoát cùng đoàn lãng đám người giật nảy mình. Vội vàng rút lui một khoảng cách, lựa chọn cách ba người xa một chút địa phương tiến hành đào móc. Gặp Lương Tu Cẩn ba người nhiệt tình mười phần, Phù Lăng Thanh rất hài lòng. Hắn thọ nguyên không nhiều, trong cơ thể khí huyết suy bại, khó mà bền bỉ, có thể không động thủ liền tận lực không động thủ. Từ trong hố sâu nhảy lên mà ra, ánh mắt chuyển hướng sương mù vị trí. Lúc này sương mù đã một lần nữa tập hợp, che lại những cái kia chân cụt tay đứt, chỉ còn lại cái kia yếu ớt tiếng kêu rên từ trong sương mù truyền ra. Phù Lăng Thanh hơi nghi hoặc một chút, lần này tới Đại Hoang Sơn mạch người cũng không ít, xa không chỉ hiện trường những người này. Coi như chầm nữa, hẳn là cũng sẽ có người lần lượt đến. Nhưng bây giờ trong sương mù kêu rên người, giống như là cuối cùng một nhóm người đồng dạng. Những người khác đâu? Chẳng lẽ là không tìm được địa phương, hoặc là xảy ra chuyện gì chậm trễ? Chương 453, Cửu Châu bên ngoài chương 453, Cửu Châu bên ngoài Phù Lăng Thanh lo nghĩ, liền lại không suy nghĩ vấn đề này, dù sao hắn đã tìm tới bảo tàng chỗ, những người khác không đến vậy tốt, cũng giảm bớt một phen tranh đoạt. Thời gian dần dần trôi qua, sương mù bên trong kêu rên người dần dần đã ngủ mê man. Mà tại sơn cốc đoạn trước nhất, sương mù bao phủ chỗ, liên tục không ngừng người đi theo dị tượng chỉ dẫn tràn vào trong sơn cốc. Nhưng cũng ở trong sương mù lặng yên không tiếng động mê man đi. Sâu trong thung lũng đã chất lên mấy chỗ thật cao đống đất lớn. Khối kia lộ ra một góc ngũ sắc thạch, cũng bị triệt để đào móc đi ra, cao 6m, rộng 30m, ngũ sắc tế đàn phát tán ngũ sắc chi quang không trở ngại chút nào chiếu vào trên mặt mọi người. Đây là tế đàn. Nhìn xem tế đàn dáng dấp ngũ sắc thạch, mọi người tại đây trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nhất là Lương Tu Cẩn bọn hắn, nhìn qua cái này ngũ sắc tế đàn trong lòng thầm mắng. Như thế tốt bà bối, thế mà làm thành tế đàn, hoàn toàn chính là phung phí của trời. Cho dù liền đối ngũ sắc tế đàn không có hứng thú, Phù Lăng Thanh cũng giống như vậy ý nghĩ. Bất quá Phù Lăng Thanh biết mình muốn cái gì, rất nhanh liền bình tĩnh lại, hướng đi ngũ sắc tế đàn, muốn nhìn một chút cái này ngũ sắc tế đàn có hay không ẩn tàng cơ quan. Hắn không tin cũng không muốn tin tưởng, cái này cái gọi là bảo tàng, chính là một cái ngũ sắc tế đàn. Những vật khác một cái đều không có. Lương Tu Cẩn ba người lẫn nhau, cũng liền bận rộn đi theo sau Phù Lăng Thanh, cùng nhau bước lên ngũ sắc tế đàn. Toàn bộ ngũ sắc tế đàn liền thành một khối, giống như trời sinh như vậy đồng dạng. Mặt ngoài một điểm khe hở đường vân đều không có, bóng loáng vô cùng, chợt nhìn nói không chừng còn tưởng rằng là khối ngọc đây. Ngũ sắc tế đàn không nhỏ, Lương Tu Cẩn cứ gọi mọi người đi lên từng chút cẩn thận kiểm tra. Hắn cũng chờ mong bảo tàng không chỉ cái này một vật, bằng không liền một cái tế đàn cũng không tốt phân. Hậu sinh, ngươi hay là cũng cùng ta cùng nhau đi bên trên tế đàn ngũ sắc mặt nhìn xem. Đan Dương Tử tò mò nhìn ngũ sắc tế đàn, một bộ ngao ngoe muốn động bộ dạng. Đào hố hắn không được, nhưng tìm manh mối loại hình còn không đơn giản sao? Ta liền không được, các ngươi trước, ta xem một chút liền tốt. Thế Nguyên xua tay cự tuyệt, nhìn chăm chú lên ngũ sắc tế đàn. Tại mọi người nhao nhao đứng lên trên thời điểm, ngũ sắc tế đàn bên trong thâm tàng trận pháp đã lặng yên vận chuyển. Cùng bình thường trận pháp khác biệt, ngũ sắc tế đàn bên trong trận pháp không dẫn động thiên địa linh khí, mà là từ ngũ sắc tế đàn bản thân dẫn dắt năng lượng phát động trận pháp. Cho nên muốn thông qua thiên địa linh khí biến hóa tới phát giác trận pháp vận chuyển là rất khó. Theo trận pháp dần dần khởi động, Thế Nguyên hơi lui về sau một bước, hắn có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ yếu ớt đến khó lấy phát hiện ba động xuất hiện tại sâu trong thung lũng. Chuẩn xác mà nói là trên tế đàn. Tại cái này cố ba động phía dưới, Lương Tu Cẩn bọn hắn chỗ đứng, mắt thường không thể nhận ra xuất hiện một tia vật mèo. Cái này ngũ sắc tế đàn cũng là truyền tống trận. Loại này không gian vật mèo, tại truyền tống trận khởi động thời điểm, hắn liền thấy qua. Đây cũng là muốn truyền tống đi nơi nào? Sẽ không thật muốn truyền tống đến mấy cái kia ba vạn năm trước thế lực trong đại bản doanh đi thôi. Tế Nguyên trầm tư một hồi, suy nghĩ khẽ động, câu thông vô lượng thần quang, nhưng không có trực tiếp hỏi vô lượng thần quang ngũ sắc tế đàn điểm cuối cùng là nơi nào, mà làm hữu lợi hỏi thăm vô lượng thần quang, lấy bây giờ suy nghĩ, có thể hay không lấy được muốn đáp án không thể. Câu trả lời này để cho Tề Nguyên khẽ giật mình, lại lần nữa cảm ứng một chút vô lượng thần quang bây giờ có suy nghĩ. Lấy phía trước mỏ linh thạch bên trong hỏi thăm truyền tống trận điểm cuối cùng cần có suy nghĩ đến xem. Bây giờ vô lượng thần quang khôi phục suy nghĩ hoàn toàn đủ rồi, nhưng không chiếm được đáp án. Nếu như có thể được đến đáp án, không hề nghi ngờ, truyền tống trận điểm cuối cùng có lẽ ngay tại Du Châu bên trong, nhiều lắm là cùng Du Châu ngăn cách một châu khoảng cách mà thôi. Nhưng nếu là suy nghĩ không đủ, không chiếm được đáp án, cái kia truyền tống trận điểm cuối cùng cách Du Châu liền xa đi, hoàn toàn không phải ngăn cách một châu đơn giản như vậy. Không biết cái này mười cái vạn năm trước thế lực chạy cửu châu bên ngoài đi a. Thế Nguyên trong lòng tự lẩm bẩm, từ bên trong đan điển lấy ra một mảnh tuyết hoa, suy nghĩ điều khiển, mảnh này tuyết hoa bay thấp tại Đan Dương Tử trên quần áo. Đã đứng tại bên trên tế đàn ngũ sắc Đan Dương Tử, đi theo mọi người cẩn thận tra tìm, không buông tham một điểm chi tiết. Không có người phát giác được mảnh này tuyết hoa tồn tại. Thời gian đến, Thế Nguyên trên cao nhìn xuống, nhìn qua bên trên tế đàn ngũ sắc mọi người. Tế đàn bên trong trận pháp đã toàn bộ kích hoạt, không có sáng lên bạch quang, mà là trên tế đàn không gian có chút vặn mèo, mọi người liền biến mất ở Tề Nguyên trước mặt. Ngay lập tức, Tề Nguyên nhắm mắt lại, cảm ứng đến cái kia mảnh tuyết hoa vị trí. Thân là tuyết hai một bộ phận, tuyết hoa cách hắn lại xa, hắn cũng có thể cảm ứng được. Chỉ là tại cảm ứng được tuyết hoa vị trí về sau, Tề Nguyên lập tức cau mày. Bởi vì tuyết hoa bây giờ cách hắn vị trí cực kỳ xa xôi, đồng thời vị trí một mực đang di động. Có khi hướng về hắn vị trí di động, có khi lại rời xa hắn vị trí. Không có quy luật chút nào có thể nói. Trọng yếu nhất chính là cái này tốc độ di chuyển, hoàn toàn liền không phải là Đan Dương Tử có thể nắm giữ, đừng nói Đan Dương Tử, liền xem như trạng thái đỉnh phong Phù Lăng Thanh đều làm không được một điểm. Tế Nguyên ngẩng đầu nhìn trên trời, ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian, nhìn thấy hư không sau đó đang di động tuyết hoa. Cửu Châu bên ngoài, Tế Nguyên thân ảnh khẽ động, cả người liền đến ngũ sắc tế đàn bên trên. Cảm ứng được trên tế đàn có người, ẩn tàng trận pháp lại lần nữa khởi động. Đứng ở chỗ này, Tế Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được, tối tăm bên trong, không gian xung quanh bắt đầu có biến hóa. Chờ trận pháp triệt để kích hoạt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một vùng trời mới liền xuất hiện ở trong mắt Tế Nguyên. Đây là làm cho ta từ lâu tới, chỉ thấy cái kia tiên khung bên trên, rất nhiều lớn nhỏ không đều vết rách xuất hiện, lớn nhất vết nứt kia trực tiếp ngang qua cả phiến thiên địa. Phản phất thiên địa bất cứ lúc nào cũng sẽ tại cái này đạo liệt ngân phía dưới sụp đổ. Tại cái kia vết rách sau đó, là một mảnh vĩnh hằng hắc ám, tràn đầy tịch diệt khí tức. Giữa thiên địa vô hình linh khí tựa hồ nhận đến những thứ này vết rách ảnh hưởng, trở nên cuồng bạo vô cùng. Chỉ cần hơi điều động, liền sẽ phát sinh liên tiếp bạo tạc. Mà Tế Nguyên vị trí thì là tại một vùng phế tích bên trên, trong tầm mắt chỗ, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, không có một cái vật sống. Tế Nguyên quan sát bốn phía một chút, liền đón thiên khung bên trên rơi vãi hoàng hôn, hướng một cái phương hướng đi đến. Cái hướng kia là Tuyết Hoa vị trí, cũng là Đan Dương Tử bọn hắn tại phương hướng. Cháy mau, không nên quay đầu lại. Một chỗ núi rừng bên trong, Đan Dương Tử cùng Đoàn Lãng một đoàn người điên cuồng hướng về phía trước chạy nhanh. Khiếp sợ trong lòng còn chưa tàn đi. Một khắc trước bọn hắn còn tại Ngũ Sắc Tế Đàn bên trên, sau một khắc chỉ là thời gian mấy mắt, bọn hắn liền xuất hiện tại một mảnh địa phương xa lạ. Ngũ Sắc Tế Đàn không thấy tăm hơi, ban đầu sơn cốc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là thiên khung bên trên, cái kia khiến người hít thở không thông cảnh tượng. Mai mới chờ đến lúc bọn hắn lấy lại tinh thần, liền lại phát hiện Lương Tu Cẩn bọn hắn không thấy. Không đợi bọn hắn tìm kiếm Lương Tu Cẩn đám người, cũng không biết từ nơi nào lao ra một nhóm người, bắt đầu điên cuồng đuổi giết bọn hắn. Chương 454, cơ duyên. Chương 454, cơ duyên. Những người này quần áo cổ phát, ngôn ngữ mang theo mãnh liệt khẩu âm, 10 câu trong lời nói, mỏ mẫm có thể nghe hiểu một câu, liền đã rất lợi hại. Rất giống như là chỗ đó tiếng địa phương. Khi nhìn đến những người này sau đó, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là, những người này cũng là hướng về phía tiên nhân bảo tàng tới. Cho nên Đoàn Lãng bọn hắn còn dự định cùng những người này trao đổi một chút, tự báo một chút gia môn. Nhưng mà đầu lĩnh, tại mang theo khẩu âm nói vài câu sau đó, liền bắt đầu đuổi giết bọn hắn. Cũng không có cái gì muốn giao lưu ý nghĩ, cũng có cái gì thiên đại cừu hận một chút. Không có cách, Đoàn Lãng bọn hắn chỉ có thể nhanh chân liền chạy. Lại chạy nhanh lên, bị đuổi kịp liền nguy rồi. Đoàn Lãng vừa chạy vừa nói, trên mặt còn mang theo một tia lòng vẫn còn sợ hãi. Nguyên bản bọn hắn vẫn là dự định phản kháng một chút, sau đó một cái thực lực cùng hắn không sai biệt lắm người, liền bị một đao chém chết. Liền một đao a, một điểm chống đỡ lực lượng đều không có. Không biết còn tưởng rằng bị chém chết chính là món gì gà đây. Tại cái này người bị chém chết một mấy mắt, Đoàn Lãng liền trực tiếp dẫn đầu chạy trốn. Cũng may đuổi giết bọn hắn người tựa hồ đối với nơi này cũng không quá quen thuộc, tại chia ra ba đường chạy trốn sau đó, bên hai liền không có chuyển đến truy sát tiếng bước chân. Nhưng bọn hắn vẫn là không dám quay đầu, sợ những người kia lại đột nhiên đuổi kịp, chỉ có thể một mực hướng phía trước chạy trốn. Không được, không được, nếu tiếp tục chạy nữa, người còn không có đuổi theo, ta liền muốn trước mà chết. Đan Dương Tử thở hổn hển, phổi của hắn tựa như hai cái phá phong dương, mỗi một lần hô hấp đều có thể mang đến cho hắn hừng hực đâm nói. Hai chân cũng bắt đầu dần dần trở nên nặng nề. Hắn vốn là thực lực thấp, lại thêm tuổi của hắn cũng lớn, thân thể lớn không bằng lúc trước. Nếu như không phải thời khắc sinh tử kích thích, để cho hắn có chút vượt xa bình thường phát huy, sớm đã bị chạy trốn đội ngũ cho kéo xuống. Nhưng bây giờ cũng đã đến cực hạn, lập tức liền muốn chạy không nổi rồi. Đoàn Lãng nghe được sau lưng Đan Dương Tử lời nói, do dự một chút, nhưng vẫn là không có dừng bước lại, tiếp tục ra tốc chạy. Lương Tu Cẩn giới thiệu Đan Dương Tử thời điểm, ta cũng nghe đến. Nói cho cùng chẳng qua là một cái thực lực thấp võ giả mà thôi, tác dụng duy nhất chính là tìm kiếm được bảo tàng chỗ. Bây giờ bảo tàng đã tìm tới, Đan Dương Tử một điểm giá trị cũng không có. Không cần thiết bước lên bị người đuổi kịp nguy hiểm cứu hắn. Bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm tới Lương Tu Cẩn bọn hắn, chỉ cần tìm được bọn hắn, cũng không cần lại chạy. Bình một tiếng, Đan Dương Tử té ngã trên đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoàn Lãng đám người càng chạy càng xa. Nhìn xem Đoàn Lãng đám người bóng lưng, Đan Dương Tử không có oán hận Đoàn Lãng bọn hắn vì cái gì không cứu hắn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút liền biết cứu hắn không có lời. Hơn nữa loại này sinh tử tồn vong thời khắc, lại có thể có mấy cái người sẽ vì người khác đánh cược tính mạng của mình cứu người đây. Tại trên mặt đất nằm một hồi, Đan Dương Tử trở mình, mặt hướng thiên cung. Nhìn lấy thiên khung bên trên cái kia rất nhiều lớn nhỏ không đều khe hở, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thở hổn hển. Thật đúng là giả, không nghĩ tới không chết ở Lương Tu Cẩn trong tay, ngược lại là chết tại cái này kỳ quái địa phương. Đan Dương Tử cảm khái thế sự vô thường, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Lúc đầu hắn đều làm tốt Lương Tu Cẩn tìm tới bảo tàng sau đó, giết người diệt khẩu chuẩn bị. Ai có thể nghĩ không hiểu sao liền đến cái này địa phương xa lạ. Đây là thế giới cũ sao? Đan Dương Tử nhìn lấy thiên khung bên trên khe hở, trong đầu toát ra vấn đề này. Một giây sau liền bị Đan Dương Tử hủy bỏ. Thiên khung bên trên lớn nhất một cái khe hở, đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai, lộ ra thiên địa bên ngoài hắc ám. Cái này căn bản liền không thể nào là thế giới cũ. Nếu như thế giới cũ có loại này cảnh tượng, sớm đã bị truyền mọi người đều biết. Đột nhiên, Đan Dương Tử tựa như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Đều nói Đại Hoang Sơn mạch bên trong có tiên nhân bảo tàng, phía trước hắn là không tin, nhưng kết hợp bây giờ không hiểu xuất hiện ở đây. Thiên khung bên trên lại là cảnh tượng này. Không thể không để cho Đan Dương Tử nghĩ đến hồi nhỏ nhìn một ít lời quyển tiểu thuyết. Bên trong ghi chép thần tiên đều có thuộc về mình động tiên phúc địa, thần tiên liền cư trú ở trong đó. Hơn nữa động tiên phúc địa không giống nhau. Chẳng lẽ nơi này chính là thần tiên chỗ ở động tiên phúc địa? Cái kia trên đời thật có thần tiên tồn tại. Vừa nghĩ tới đây có thể, Đan Dương Tử chân cũng không chua, khí cũng không thở hổn hển, phảng phất một lần nữa tìm tới lúc tuổi còn trẻ tầm tiên vấn đạo kích tình. Chẳng lẽ ta là thuộc về thoại bản trong tiểu thuyết, có tài nhưng thành đạt muộn nhân vật chính. Tuổi thọ không nhiều thời điểm, cơ duyên xảo hợp thu hoạch được tiên nhân truyền thừa, nhưng bởi vì thiên phú không được, chỉ có thể bằng vào chính mình cố gắng khắc khổ, mỗi lần đều tại tuổi thọ không nhiều thời điểm đột phá. Ha ha ha, thuộc về ta thành tiên cơ duyên đến. Chỉ là ảo tưởng, liền đã để nằm dưới đất Đan Dương Tử vô cùng kích động. Đan Dương Tử tay phải chống đất, đứng dậy sau đó nhanh chóng vòng nhìn một phía, tại không có nhìn thấy những cái kia đuổi giết bọn hắn người về sau, thở dài một hơi. Còn tốt bọn hắn không có đuổi kịp nơi đây, ta phải tranh thủ thời gian rời đi nơi này, đi tìm thành tiên cơ duyên. Trước mắt đường cái khẳng định là không thể đi, lấy tốc độ của hắn cùng sức chịu đựng, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Đan Dương Tử từ trong ngực lấy ra một cái la bàn. Đã có thần tiên tồn tại, vậy hắn dùng la bàn phối hợp hắn tuổi trẻ thời điểm sở học kỳ môn bắt quái, tìm ra một con đường sống cũng không quá đáng đi. bởi vì thời gian khẩn cấp, Đan Dương Tử không kịp cẩn thận suy tính, chỉ là đại khái suy tính sinh ra đường vị trí, liền hướng về một phương hướng chạy đi. Một bên khác, Tề Nguyên đang vừa đi vừa quan sát đến cảnh vật xung quanh, nơi này ngoại trừ giữa thiên địa linh khí vô cùng không ổn định, một khi điều động dễ dàng bạo tạc bên ngoài. Mặt đất chỗ sâu cũng có một cỗ năng lượng vận sức chờ phát động, chờ tích góp tới trình độ nhất định, liền sẽ triệt để bộc phát. Tề Nguyên nội tâm đã có kinh ngạc, cũng có hiếu kỳ. Tại cảm ứng được cái kia mảnh tuyết hoa rời rạc tại Cửu Châu bên ngoài thời điểm, Tề Nguyên liền minh bạch, cái này Cửu Châu ẩn chứa bí mật sợ rằng không ít. Loại này rời rạc tại Cửu Châu bên ngoài cảm giác, không chỉ là khoảng cách vấn đề, vẫn là không gian vấn đề. Không thuộc về Cửu Châu mảnh không gian này, tồn tại ở Cửu Châu bên ngoài. Tất nhiên cái kia ngũ sắc tế đàn có thể đem người mang đến nơi này, hắn xuất hiện địa phương, còn có một chút niên đại xa xưa đổ nát thê lương tồn tại. Vậy nói rõ 3 vạn năm trước, xây dựng truyền tống trận cùng ngũ sắc tế đàn 10 cái thế lực, rất có thể cuối cùng hướng đi, chính là ở đây. Bất quá liền từ trước mắt hắn quan sát được tình huống đến xem. Nơi này hoàn toàn không thích hợp tu luyện, hoặc là nói ít nhất không thích hợp ngự khí cảnh cùng ngự khí cảnh trở lên tồn tại tu luyện. Nhiều lắm là chỉ có thể ngự khí cảnh phía dưới tu luyện. Bằng không nơi này thiên địa linh khí như vậy không ổn định, khẽ hấp nhận đến bên trong đan điền, tuyệt đối lập tức bạo tạc, đem toàn bộ người đều nổ thành huyết vụ, thậm chí còn có thể gây nên phản ứng dây chuyền, đem xung quanh cùng nhau phá hủy. Tế Nguyên đều có chút hoài nghi, phía trước hắn chỗ cái kia mảnh phế tích, có phải là chính là như vậy xuất hiện? Chỉ là để cho Tế Nguyên không hiểu là, cái kia 10 cái thế lực tại sao lại muốn tới ở đây? Tới đây cái rõ ràng không thích hợp chỗ tu luyện, có thể xây dựng truyền tống trận cùng ngũ sắc tế đàn, ít nhất nói rõ những thế lực này khẳng định không kém. Cần thiết tới đây sao? Vẫn là xuất phát từ nguyên nhân gì, bất đắc dĩ chỉ có thể trước đến nơi này. Tránh né cửu gia. Chương 455, Kim Cung Ngân Tiễn chương 455, Kim Cung Ngân Tiễn nhất làm cho Tề Nguyên hiếu kỳ chính là, như loại này phân ly ở Cửu Châu bên ngoài địa phương, đến cùng nhiều hay không? Nếu như nhiều lời nói, chẳng phải là 3 vạn năm trước thế lực khác rất có thể cũng tồn tại ở những địa phương này. Sau đó rời rạc tại Cửu Châu bên ngoài, mãi cho đến bây giờ. Những thế lực này tồn tại Đại Chu triều đình có biết hay không? Đại Chu triều đình có phải hay không cũng có những địa phương này? Lấy trước mắt tình huống đến xem, những thứ này rời rạc tại Cửu Châu bên ngoài địa phương, hoặc là nói một phương khác thiên địa, trên giang hồ còn không có một người biết. Bằng không Tiêu Bắc Phong xem như giám sát tin người, trong mộng cảnh không có khả năng không có một chút tin tức tồn tại. Cái này một phương khác thiên địa, chỉ có Đại Chu triều đình cao tầng biết cũng có nói. Nếu là dạng này, cái kia Đại Chu triều đình vẫn rất có thể giấu. Một cái mắt, Tề Nguyên thậm chí cảm giác Đại Chu triều đình tại cái này 5-6 nghìn bên trong cái gì cũng không làm, chiếu cố giấu đồ vật. Nếu như không phải hắn cần tiên thiên nhất khí tìm tới nơi này, sợ rằng còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể phát hiện Cửu Châu bên ngoài thế mà còn có mặt khác một phen thiên địa. Suy tư đến nơi đây, Tề Nguyên dừng bước, có lẽ có thể ở đây dòm ngó Cửu Châu bí ẩn. Ra đi, theo ta lâu như vậy. Tề Nguyên quay người nhìn hướng sau lưng. Lời này vừa nói ra, xung quanh rơi vào trong yên tĩnh, nguyên bản liền chim hót đều không có địa phương quỷ quái, lộ ra càng thêm yên tĩnh. Chỉ có gió thổi qua lá cây phát ra tiếng xào xạc. Bành, siêu. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Một cái ngân tiễn xé rách không khí, hóa thành một đạo tốc độ cực nhanh lưu quang, hướng Tề Nguyên gào thét mà đến. Tề Nguyên sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem hướng hắn bay tới ngân tiễn, chắp hai tay sau lưng, chỉ là thoáng nghiêng đầu, ngân tiễn liền từ Tề Nguyên mặt bên cạnh xuyên qua. Phịch một tiếng bắn vào Tề Nguyên sau lưng thổ địa. Hơn phân nửa căn ngân tiễn đều không xuống mồ bên trong, đôi tên còn tại kịch liệt run rẩy. Hoán huyết lục trọng tiên, thật sự là thiếu niên anh tài a. Tề Nguyên nhìn xem xuất hiện trước mặt hai vị người trẻ tuổi, không khỏi cảm khái cái này nếu là đặt ở Cửu Châu, đoán chừng đã sớm tiến vào Trục Lộc thư viện. Đáng tiếc tại cái này phương thiên địa bên trong, coi như lại cố gắng, đến hoán huyết cửu trọng thiên cũng liền đến đỉnh. Tiến thêm một bước hấp thu thiên địa linh khí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần đầu gặp mặt, hai vị liền trực tiếp động thủ, cái này không tốt lắm đâu. Đối mặt Tề Nguyên lời nói, một nam một nữ này liếc nhìn nhau, Huyên Huyên nói một chút Tề Nguyên nghe không hiểu lời nói. Sau đó nữ đứng dậy, một mặt miệt thị nhìn xem Tề Nguyên. Tay phải từ phía sau ống tên bên trong lấy ra một cái ngân tiễn, tay trái giơ lên màu vàng trường cung. Két. Dây cung kéo căng, ngân tiễn đầu mũi tên nhắm thẳng vào Tề Nguyên. Người địa phương không lễ phép như vậy sao? Đều không giao lưu một chút. Tề Nguyên lắc đầu. Bành. Mũi tên ép thẳng tới Tề Nguyên mi tâm. Nhìn xem hướng hắn bay tới màu bạc lưu quang, Tề Nguyên tiện tay chảo một cái. Màu bạc lưu quang đống nhiên dừng lại. Đầu mũi tên trực tiếp lưu lại tại Tề Nguyên mi tâm 3 tấc bên ngoài, không được tiến thêm. Nhìn thấy Tề Nguyên dễ dàng như vậy liền tiếp lấy một tiễn này, đối diện một nam một nữ biến sắc. Cầm trong tay cung tiện nữ tử càng là quanh thân khí huyết phun trào, lại lần nữa đi cùng, khí huyết tràn vào Kim Cung Ngân Tiễn bên trong. Kéo căng dây cung sau đó, nhẹ buông tay. Siêu. Tiếng xe gió truyền đến, ngân tiễn mang theo màu đỏ khí huyết còn có khí lưu màu trắng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Tề Nguyên. Lấy không thể ngăn cản uy thế xuyên thấu cơ thể của Tề Nguyên. Sau một khắc, bành, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, Tề Nguyên trô đứng lập mặt đất xuất hiện một cái hố to, kích thích đẩy trời bụi bặm. Cũng bất quá như vậy, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây. Cầm trong tay Kim Cung nữ tử thở dài một hơi, vừa rồi người kêu biểu hiện thật đúng là hù đến nàng. Còn tưởng rằng là thâm tàng bất lộ cao thủ, nhưng không nghĩ tới nàng một nghiêm túc, người này liền bị một tiên bắn chết. Nguyên lai là một cái bộ dáng hàng a tốt, huyền nhi, hắn chỉ là cái khai vị thức nhắm mà thôi, gặp phải thuận tay liền diệt. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta vẫn là cái kia 4 tên hoán huyết cảnh, bọn hắn mới là mấu chốt, chờ bắt sống bọn hắn, liền đem bọn hắn đưa đến trưởng lão nơi đó. Kỷ Thanh Ôn Nhu nhìn xem Tiêu Uyển Nhi, có ngươi Kim Cung Ngân Tiễn tại, đụng phải tên kia tuổi già Hoán Huyết Cựu Trọng Thiên coi như đánh không lại, ít nhất cũng có thể ngăn chặn hắn. Lại thêm ta, bắt sống ở tên kia Hoán Huyết Cựu Trọng Thiên không là vấn đề. Tiêu Uyển Nhi nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, tuổi già sức yếu, khí huyết uy lực hạ xuống, sức chịu đựng cũng không được, kiên kỵ nhất đánh lâu dài. Gặp phải chúng ta một xa một gần, phối hợp với nhau, hắn muốn chạy đều chạy không được. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, trước bọn họ, Thế Nguyên nhẹ gật đầu, rất đồng ý bọn hắn. Cái này Kim Cung Ngân Tiễn không những tốc độ nhanh, uy lực còn cực lớn, chỉ từ uy lực đi lên nói, đoán chừng tiến thêm một bước, chính là linh minh. Bình thường Hoán Huyết cảnh thật đúng là không tiếp nổi một tiễn. Phù Lăng Thanh tuổi già sức yếu, gặp phải hai người này sau đó không ngay lập tức chạy trốn, vậy liền rốt cuộc đừng nghĩ đi. Tế Nguyên nhìn thoáng qua Kỳ Thành, làn da hiện ra màu đồng cổ, hình thể cường tráng khôi ngô, hẳn là chuyên môn luyện thể. Loại này luyện thể người, bởi vì luyện võ công khác biệt, trọng điểm cũng có chút khác biệt, nhưng cơ bản đều so cùng cảnh giới người khí huyết hùng hậu, còn càng thêm kháng đánh, cực kỳ thích hợp làm khiên thịt chống chọi tổn thương. Chính là so với bình thường võ giả muốn khó luyện rất nhiều. Tế Nguyên thu hồi suy nghĩ, tại hai người sắp chuẩn bị rời đi thời điểm, nhẹ nói, hai vị còn mời dừng bước. Đột nhiên xảy ra âm thanh tại sau lưng vang lên. Tiêu Uyển Nhi cùng Kỳ Thanh lập tức thân thể cứng đờ, nhìn hướng lẫn nhau con mắt đều đống nhiên trở to. Có người sau lưng. Lúc nào? Hơn nữa thanh âm này, có chút quen hay, làm sao giống như là mới vừa rồi bị bắn giết người kia âm thanh. Chỉ là chẳng biết tại sao, vừa rồi người kia cùng bọn hắn ngôn ngữ còn lẫn nhau không thông, nhưng giờ phút này bọn hắn thế mà nghe hiểu người kia ý tứ. Ngôn ngữ không có thay đổi, có thể nghe được trong nháy mắt đó, bọn hắn liền tự động biết lời này ý tứ. Hai người sửng sốt một cái chớp mắt, rất nhanh liền phản ứng lại, Kỳ Thanh một phát bắt được Tiêu Uyển Nhi cánh tay, đem Tiêu Uyển Nhi kéo đến sau lưng. Sau đó một quyền công hướng âm thanh đầu vườn. Tiêu Uyển Nhi trước Kỳ Thanh đứng vững, lập tức đi cung bắn tên, ngắm chuẩn Tế Nguyên. Thật không có lễ phép. Tế Nguyên lắc đầu, giơ lên một cái tay, lấy tay hoa đao, tàn ảnh chợt lóe lên. Phốc phốc. A. Kỳ Thanh con ngươi đột nhiên co bảo, chán nổi gân xanh lên, khuôn mặt đỏ bừng, há miệng kêu thảm một tiếng. Tay phải khuỵu tay phía dưới bộ vị đã ly thể, máu tươi bắn ra bốn phía. Một nửa cánh tay rơi xuống đất, ngón tay còn tại có khắp. Sư Minh. Tiêu Uyển Nhi kinh hãi, liền trong tay tiễn đều quên bắn đi ra. Uyển Nhi bắn nhanh hắn. Tại Tiêu Uyển Nhi tiếng kinh hô bên trong, Kỳ Thanh cố nén đau đớn, vội vàng nói, người này thực lực viễn siêu bọn hắn, tuyệt đối đã là Hoán Huyết Cựu Trọng Thiên. Vẫn là cái trẻ tuổi Hoán Huyết Cựu Trọng Thiên. Bọn hắn một điểm phần thắng đều không có, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp kéo dài khoảng cách, sau đó cầu viện. Chỉ có đại sư Minh mới có thể cùng địch nổi. Tiêu Uyển Nhi nghe vậy lập tức kéo căng cùng, một mặt sát ý nhìn hướng Tề Nguyên. Chờ một chút, người đâu? Trước kia Tề Nguyên vị trí đã không thấy bóng dáng. Tiêu Uyển Nhi còn không có phản ứng lại, một đạo tiếng xé gió liền xuất hiện ở bên hai, giống như lưỡi dao phá không, vạch qua cổ của nàng. Thùng thùng. Tiêu Uyển Nhi đầu rớt xuống đất, lăn xuống vài vòng, lăn đến Kỳ Thanh bên chân. Mà chỗ cổ thì là máu tươi phun ra, không ít máu tươi bắn tung tóe tại Kỳ Thanh trên mặt. Một màn như thế, để cho Kỳ Thanh đứng chết chân tại chỗ, kinh ngạc nhìn không đầu Tiêu Uyển Nhi. Chương 456, trăm năm trước chương 456, trăm năm trước bắn tung tóe tại Kỳ Thanh trên mặt máu tươi tại lúc này lộ ra cực nóng vô cùng, thời khắc thiêu đốt lấy Kỳ Thanh lý trí. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cái kia máu tươi ở trên mặt trượt xuống quy tích, châm chạm và cực nóng. Ầm. Tiêu Uyển Nhi không đầu thi thể ngã trên mặt đất, trong tay Kim Cung Ngân Tiễn cũng rơi xuống ở một bên. Uyển Nhi. Kỳ Thanh xông lên phía trước, quỳ trên mặt đất, duỗi ra run rẩy một cái tay, muốn ôm lên Tiêu Uyển Nhi thi thể. Có thể chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, phần cổ vết thương liền chảy ra máu mới. Cái này khiến Kỳ Thanh tay dừng tại giữ không trung, cuối cùng chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Tiêu Uyển Nhi đầu. Mê man, hoảng sợ, không hiểu, hối hận, đủ loại cảm xúc ngưng kết tại Tiêu Uyển Nhi trên mặt. Trước khi chết, Tiêu Uyển Nhi hoàn toàn không cách nào lý giải cái này nam nhân xa lạ vì cái gì tốc độ lại nhanh như vậy. Nàng liên một điểm cái bóng cũng không thấy, đồng thời cũng hối hận vô cùng. Sớm biết người này thực lực mạnh như vậy, bọn hắn liền lách qua người này. Cuối cùng tất cả nghi hoặc cùng hối hận chỉ có thể ngưng kết ở trên mặt. Uyển, Uyển Nhi. Kỳ Thanh tay run rẩy sờ về phía Tiêu Uyển Nhi gương mặt, còn có dư ôn xúc cảm để cho Kỳ Thanh ngón tay run lên. Sau đó cố nén bi thương, dùng tay đem Tiêu Uyển Nhi hai mắt trợn to khép lại. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Tề Nguyên trên thân. Nhìn xem Kỳ Thanh hai mắt bên trong lửa giận cùng hận ý, còn có run rẩy nhưng lại nắm chặt quả đấm. Thế Nguyên trong lòng có chút muốn cười. Hắn cái này còn không có thay đổi mình hoặc kiếm chủ áo lót đâu, liền làm hình như hắn là nhân vật phản diện một dạng, cũng không phải là hắn trước chủ động xuất thủ. Dẫn đầu ra tay với hắn thời điểm, không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ người yêu chết rồi, liền bày ra một bộ người bị hại tư thái. Nơi này lại không có người, giả cho ai nhìn a lại nói, coi như nơi này có người, có bản lĩnh liền đứng ra, nhìn hắn giết không giết liền xong việc. Nghĩ tới đây, Thế Nguyên đứng tại chỗ. Trên cao nhìn xuống nhìn xem quỷ gối tại Tiêu Uyển Nhi bên cạnh thi thể, tràn đầy sát ý lại hơi có vẻ bất lực nhìn qua hắn Kỳ Thanh, vừa cười vừa nói, thế nào, muốn giết ta? Khác biệt ngôn ngữ, Kỳ Thanh lại có thể biết rõ Tề Nguyên ý tứ, cũng nghe đi ra Tề Nguyên ngôn ngữ bên trong trào phúng ý vị, phối hợp thêm Tề Nguyên cái kia một bộ, chẳng qua là tiện tay giết một cái không quan trọng người biểu lộ, càng làm cho Kỳ Thanh sát ý trong lòng tăng bọn. Đại sư Minh cùng trưởng lão hội cho chúng ta báo. Ầm. Kỳ Thanh lời còn chưa nói hết, liền nghe được phịch một tiếng, vậy ra huyết nhục vùng đến Kỳ Thanh trên mặt, một chút tiến vào Kỳ Thanh mở ra trong mồm. Để cho Kỳ Thanh theo bản năng ngậm miệng lại, thậm chí còn có thể cảm nhận được một chút xíu khối hình dáng đồ vật ở trong miệng. Kỳ Thanh cứng ngắc quay đầu nhìn hướng huyết nục bay tới phương hướng. Chỉ thấy trên mặt đất đã không gặp được Tiêu Uyển Nhi hoàn chỉnh thi thể, có thể nhìn thấy, chỉ có bốn phía giải rác chân cụt tay đứt. Không, có lẽ liền chân cụt tay đứt cũng không tính, chỉ có thể coi là khối vụn, vẫn là rất nhỏ khối vụn. Trước mắt một bức tranh này giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm, để cho Kỷ Thanh lý trí trong nháy mắt sụp đổ. Người cái xuất sinh, ta giết ngươi. Kỷ Thanh bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, toàn thân khí huyết trào lên, còn sót lại một cánh tay, nổi lên thanh đồng chi sắc, mang theo hùng hậu khí huyết, một quyền đánh phía Tề Nguyên. Không biết tự lượng sức mình, đao quang đột nhiên hiện ra, không trở ngại chút nào vạch qua Kỷ Thanh còn sót lại cánh tay. A, quen thuộc đau đớn xuất hiện ở trên người, Kỷ Thanh vẫn là nhịn không được kêu lên thảm thiết. Bất quá lần này tiếng kêu thảm thiết xen lẫn vô tận hận ý cùng sát ý, còn có một tia tuyệt vọng. Đó là không thể tự tay báo thù tuyệt vọng. Cho dù cuối cùng đại sư huynh hoặc là trưởng lão báo thù cho bọn hắn cũng không nhìn thấy. Ý nghĩ này còn tại Kỷ Thanh trong đầu không có thối lui, khóe mắt liếc qua đã nhìn thấy trước mặt hắn xuất hiện một trận màu trắng sương mù. Đây là cái gì? Không đợi Kỷ Thanh phản ứng lại, sương mù màu trắng phảng phất có được chính mình trí tuệ một dạng, nhao nhao tràn vào Kỷ Thanh thất hiếu. Bình một tiếng, Kỷ Thanh rất nhanh liền nằm xuống đất, hai mắt nhắm nghiền tiến vào mộng đẹp. Tế Nguyên nhìn xem trên đất chân cụt tay đứt, cảm giác có chút đáng tiếc. Tội nghiệp tăng bây giờ tại Vạn Tuyển Sơn mạch bên trong, người nơi này xem ra là không dùng đến. Bất quá Tề Nguyên nghĩ lại, trực tiếp đem một đạo Hoàn Dương chân khí đánh vào mặt đất chân cụt tay đứt bên trong, mà không phải vận dụng Hoàn Dương kinh. Bằng không Hoàn Dương kinh thôn vệ xung quanh thiên địa linh khí khôi phục tiêu điển nhi nhục thần, lập tức liền sẽ dẫn phát thiên địa linh khí bạo tạc. Bình thường chân khí điều động, rất dễ dàng liền sẽ dẫn động thiên địa linh khí. Mà Tề Nguyên Hoàn Dương chân khí cũng không phải là đơn thuần chân khí, bên trong còn có Hoàn Dương khí tồn tại. Thôi khống chế một chút, để cho Hoàn Dương khí chữa trị một chút nhục thần, không cùng thiên địa linh khí sinh ra gặp nhau vẫn là không có vấn đề. Trên mặt đất chân cụt tay đứt tại Hoàn Dương khí tác dụng dưới, bắt đầu một lần nữa tập hợp, rất nhanh hoàn chỉnh tiêu điển nhi liền xuất hiện tại trước mặt Tề Nguyên. Không có sử dụng phản hồn kinh, một khi tam hồn thất phách trở lại trong cơ thể, vậy coi như là người sống. Huyết nục hồ lô bên trong có thể chứa không được người sống. Trước đem bọn hắn cất vào huyết nục hồ lô bên trong, chờ sau khi ra ngoài, suy nghĩ thêm ngưng tụ hồn phách sự tình. Đến lúc đó nhìn xem là đem bọn họ đưa đến Vạn Tuyển Sơn mạch, vẫn là để cho tội nghiệp tăng tới. Tế Nguyên ngón tay gảy nhẹ huyết nục hồ lô, bị cất vào huyết nục hồ lô bên trong tiêu điển nhi rất nhanh liền bị phân giải thành từng hạt huyết nục khối. Sau đó tại Tề Nguyên đã trước thời hạn tồn trữ tốt Hoàn Dương khí phía dưới, từng hạt huyết nục khối phân biệt ngưng tụ thành từng cỗ cơ thể của Tiêu Điển Nhi, cuối cùng cùng khác nhục thân một dạng, bị ném vào đến luyện chế đan dược ngay trong đại quân, chỉ để lại một cỗ thi thể xem như là tài liệu nơi phát ra. Đồng thời, Tề Nguyên đem một bộ phận lực chú ý đặt ở Kỷ Thanh mộng cảnh bên trong, từ nhỏ đến lớn, hữu dụng ký ức đều xuất hiện tại mộng cảnh bên trong. Một lát sau, tại nhìn xong tất cả ký ức sau đó, Tề Nguyên có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn thiên khung bên trên vết rách. Tại Kỷ Thanh trong trí nhớ, từ sinh ra bắt đầu, trên trời những thứ này vết rách liền tồn tại. Nhưng nghe trong tông môn trưởng buổi nói, 100 năm trước, trên trời là không có những thứ này vết rách. Thiên địa linh khí cũng không có cường bạo như vậy cũng không ổn định, còn có thể bình thường hấp thu tu luyện. Chờ Kỷ Thanh truy hỏi trên trời vết rách xuất hiện nguyên nhân về sau, trong tông môn trưởng bối mỗi một cái đều là giữ kín như bưng. Không có người nào có thể cho Kỷ Thanh đáp án. Mà bây giờ, Kỷ Thanh cùng Tiêu Uyển Nhi sở dĩ theo đuổi giết bọn hắn, là nhận đến tông môn bên trong những trưởng bối kia, cũng chính là trưởng lão mệnh lệnh. Thực lực thấp trực tiếp giết, thực lực không tệ liền bắt sống mang về bên trong tông môn. Đến mức mang về bên trong tông môn muốn làm cái gì, liền không phải là Kỷ Thanh biết. Nhắc tới cũng tính toán Đan Dương Tử cùng Lương Tu Cẩn bọn hắn xui xẻo, cái này hai nhóm người bị truyền tống đến địa phương, đều cách Kỷ Thanh bọn hắn chỗ thế lực tương đối gần. Một truyền tống tới, liền lập tức bị trong tông môn cao tầng phát hiện. Mà hắn truyền tống tới địa phương, liền tương đối lệch, ngoại trừ đổ nát thê lương bên ngoài, cái gì cũng không có, đã thật lâu không có người qua bên kia. Nơi đó đã từng là dược bảo các vị trí. Giống dược bảo các chỗ như vậy, còn có không ít. Trăm năm trước trên trời vết rách xuất hiện một mấy mắt, kéo theo thiên địa linh khí phát sinh biến hóa. Biến hóa này tới quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có phản ứng lại. Hấp thu đến trong cơ thể muốn chuyển hóa thành chân khí thiên địa linh khí trong nháy mắt bạo tạc. Loại này từ bên trong ra ngoài bạo tạc, để rất nhiều người tại chỗ chết thảm, liền thi thể đều không có lưu lại một bộ. Không những như vậy, bọn hắn bạo tạc cũng dẫn động xung quanh thiên địa linh khí bạo tạc. Trong chớp mắt, những thế lực kia người liền chết gần hết rồi, chỉ còn lại một chút lúc ấy tại bên ngoài người may mắn thoát khỏi tai nạn. Cuối cùng những người này bão đoàn sưởi ấm, một lần nữa thành lập một cái tông môn. Chương 457, phân thân huyết ảnh chương 457, phân thân huyết ảnh mà ngoại trừ những thế lực này người bên ngoài, địa phương các người cũng là tử thương thảm trọng. Thậm chí tỷ lệ sống sót càng thêm thấp. Những người này đều là thập đại thế lực không có luyện võ thiên phú người tụ đến, một mình thành lập thành trì cư trú. Cái chết của bọn họ không phải là bởi vì thiên địa linh khí, mà là bởi vì địa khí. Tại địa khí bộc phát một nháy mắt, toàn bộ thành trì đều trong nháy mắt là úp, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Lúc ấy tại trong thành trì người không có một cái sống. Cách thành trì gần một chút người, đại bộ phận đều là chỉ chết không bị thương. Không phải thiên địa linh khí bạo tạc, chính là địa khí bộc phát, trực tiếp đem phương thiên địa này người giết còn dư lại không có mấy. Trong năm trước còn sống sót người bình thường cũng chỉ có 2000 người tả hữu. Thứ nay về sau, tình huống nơi này liền chuyển tiếp đột ngột. Tại cái này phương thiên địa dị biến phía trước, liền đã tấn thăng ngự khí cảnh, đồng thời còn sống sót người, chỉ có ngự khí cảnh tuổi thọ. Nhưng không thể vận dụng trong cơ thể chân khí, bằng không một ảnh hưởng đến thiên địa linh khí, liền sẽ lập tức bạo tạc. Chỉ có thể vận dụng trong cơ thể khí huyết. Mà tại bọn hắn sau đó xuất hiện thế hệ trẻ, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng chỉ có thể dừng bước tại hoán huyết cửu trọng thiên. Thiến thêm một bước chính là thân tử đạo tiêu, hồn quy cửu thiên. Không ai là ngoại lệ. Từ Kỷ Thanh ký ức đến xem, bây giờ một lần nữa thành lập tông môn là lấy Lãng Nguyệt Tông làm tên. Trưởng môn lúc trước Lãng Nguyệt Tông đại sư mình, Viên Hoành Vũ. Nơi này một cái duy nhất chân đăng cảnh. Ngoại trừ những mấu chốt này địa phương, những vật khác đều là một chút không quan trọng. Kỷ Thanh cũng không biết còn có Cựu Châu tồn tại, vẫn cho là nơi này chính là toàn bộ. Đối với đột nhiên xuất hiện đan dương tử bọn hắn, cũng rất nghi hoặc bọn hắn là nơi nào xuất hiện. Liên một cái chân đăng cảnh. Tế Nguyên ánh mắt nhìn hướng Lãng Nguyệt Tông vị trí, sau đó nhìn một chút trong đầu bản đồ. Biểu thị tiên tiên nhất khí bản đồ lại có biến hóa. Kết hợp Kỷ Thanh ký ức, Tế Nguyên một cái liền nhận ra nơi này vị trí. Trong năm trước địa khí bộc phát địa phương, trước đi tìm tới tiên tiên nhất khí, sau đó lại đi Lãng Nguyệt Tông. Ý nghĩ này kết thúc, một chân giẫm chết nằm trên mặt đất, làm mộng đẹp Kỷ Thanh, sau đó đem hắn thu vào huyết nhục hồ lô bên trong. Thân ảnh khẽ động, liền rời đi nơi đây. Trước khi rời đi, còn thuận tiện đem trên đất kim cung ngân tiễn cùng nhau thu đi. Ầm. Giữa không trung đột nhiên nổ tung một làn khói hoa. Phù Lăng Thanh cùng Lương Tu Cẩn ăn ý ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên trời pháo hoa sau đó, thầm mắng một tiếng hỏng bét. Cái này pháo hoa cách bọn họ khoảng cách không xa, xem ra là bị phát hiện. Phù quan chủ, hay là liệu một phen? Lại như thế trốn đi xuống, sợ rằng sau đó đều không cần đánh, chúng ta trước hết thể lực chống đỡ hết nổi. Lương Tu Cẩn sắc mặt nặng nề nói. Phù Lăng Thanh nghe được sau đó trong lúc nhất thời có chút do dự. Hắn biết Lương Tu Cẩn nói tới thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng thật ra là đang nói hắn. Bằng không lấy Lương Tu Cẩn thực lực tăng thêm của tác, nào có dễ dàng như vậy thể lực chống đỡ hết nổi. Nhưng nếu là không trốn lời nói, chẳng lẽ chính diện đối đầu đuổi giết bọn hắn người sao? Vừa bắt đầu, bọn hắn mới vừa đến cái này nơi chưa biết, bên cạnh chỉ có Lương Tu Cẩn cùng cái kia hai vị không biết tên hoán huyết cảnh. Những người khác không thấy tăm hơi, không biết đi nơi nào. Tại bọn họ muốn thăm dò một chút cái này không biết địa phương thời điểm, một cái hoán huyết bắt trọng thiên người trung niên liền xuất hiện. Nói xong một cái nghe không hiểu tiếng địa phương, liền hướng bọn họ công tới. Lúc đầu bọn hắn còn muốn bắt sống tên trung niên nhân này, nhưng hắn thực lực hơn xa Lương Tu Cẩn ba người, cũng chỉ có Phù Lăng Thanh mới có thể ép qua một đầu. Bốn người hợp lực sát thực đánh đến tên trung niên nhân này liên tục bại lui. Có thể người này căn bản là không cùng bọn hắn đối kháng chính diện, chỉ là một mực trì hoãn thời gian. Phù Lăng Thanh phản ứng đầu tiên, tại biết người này mục đích sau đó, lập tức liền đánh lên chống lui quân. Đặc biệt là Phù Lăng Thanh phát giác được, nơi xa còn có một cái hoán huyết cảnh đang tại chạy đến, lập tức quay đầu liền chạy. Nơi này tình huống không biết, vẫn là trước chiến lược tính rút lui lại nói, chạy trốn sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Cái thứ hai phản ứng lại, chính là Lương Tu Cẩn. Tại Phù Lăng Thanh xoay người chạy nháy mắt, Lương Tu Cẩn cũng chạy. Cuối cùng chỉ để lại hai cái kia không biết tính danh hoán huyết cảnh, đối đầu hoán huyết bắt trọng thiên còn có đang tại chạy tới một tên hoán huyết cảnh. Hai người tiếng chửi rủa tại Phù Lăng Thanh cùng Lương Tu Cẩn sau lưng vang lên. Chẳng những không có ảnh hưởng đến Phù Lăng Thanh cùng Lương Tu Cẩn, thậm chí để cho bọn họ chạy nhanh hơn. Nhưng bọn hắn mới chạy không bao lâu, sau lưng liền có người đuổi kịp. Nhìn lại, chính là tên kia hoán huyết bắt trọng thiên trung niên nam nhân. Mãi cho đến trước đây không lâu, thật vất vả mới vứt bỏ hắn, không nghĩ tới bây giờ nhanh như vậy liền bị phát hiện. Phù Lăng Thanh trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, chính diện đối địch còn không biết phải đối mặt bao nhiêu nhân. Chỉ là đã biết rõ hai tên hoán huyết cảnh, liền đầy đủ hắn uống một bình. Nếu là lại đến một chút người, cho dù hắn cùng Lương Tu Cẩn liên thủ, cũng chưa chắc có cái gì nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Ít nhất hắn không có nắm chắc. Nghĩ đến cái này có thể, Phù Lăng Thanh mở miệng nói ra, "Đi, tiếp tục lui, chúng ta trở lại tới đây địa phương, chúng ta đến nơi đây khẳng định là cái kia ngũ sắc tế đàn dở cho quỷ, tất nhiên có thể thông qua ngũ sắc tế đàn đi tới nơi này, vậy khẳng định cũng có thể thông qua ngũ sắc tế đàn trở về. Chờ sau khi trở về, có thể làm đủ chuẩn bị lại tới, ngươi cũng có thể đem đại ca ngươi gọi tới, lấy đại ca ngươi thực lực đối phó những người này hoàn toàn dư xài." Phù Lăng Thanh trong mắt lóe lên một vẻ tham lam. Hắn mặc dù không biết đây là nơi nào, ngũ sắc tế đàn lại là cái gì đồ vật, vì cái gì hoán huyết cảnh sẽ chủ động ra tay với bọn họ. Nhưng loại này gặp phải, không thể nghi ngờ là nguy hiểm bên trong ẩn giấu đi cơ duyên. Nói không chừng hắn thật có thể từ trong tìm tới đột phá ngự khí cảnh cơ hội. Lương Tu Cẩn có chút chần chờ, bọn hắn đến nơi này thời điểm, dưới chân ngũ sắc tế đàn cũng không có theo tới. Phù Lăng Thanh nói như vậy, cũng chỉ là không nghĩ chính diện đối đầu tên kia hoán huyết bắt trọng thiên, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở bọn hắn lúc đến địa phương có thể tìm được ngũ sắc tế đàn. Hắn càng có khuynh hướng trước chế phục tên kia hoán huyết bắt trọng thiên, thu hoạch càng nhiều tình báo, sau đó lại nghĩ biện pháp hành động. Bằng không bọn hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, thực sự là quá bị động. Ngay tại Lương Tu Cẩn do dự thời điểm, một thanh âm vang lên. "Các ngươi không chạy?" Phù Lăng Thanh cùng Lương Tu Cẩn trong lòng giật mình, vội vàng xoay người nhìn, chỉ thấy một tên tiếp cận chừng 30 tuổi người đang đứng trước bọn họ. Hơn nữa cách bọn hắn khoảng cách chỉ có 5 mét, bọn hắn lại một chút cũng không có phát hiện. Hai người nội tâm trong nháy mắt lạnh một nửa, người này thực lực không phải bọn hắn có thể địch nổi. "Quên, các ngươi nghe không hiểu ta đang nói cái gì, duy nhất có thể cùng các ngươi giao lưu chính là năm đấm." Hình Thiếu Tiên nói xong, liền không cùng hai người nói nhảm, quanh thân khí huyết ngập trời, màu đỏ khí huyết trong nháy mắt càn quét hai người, đem thân ảnh của hai người đều vây lại. Phù Lăng Thanh cùng Lương Tu Cẩn trong tầm mắt, chỉ còn lại một mảnh màu đỏ. "Không tốt, nhanh phá vây." Phù Lăng Thanh sắc mặt đổi biến. Kinh người như thế khí huyết, hoàn toàn không giống như là hoán huyết cựu trọng thiên có lẽ có. Thân ở trong đó Phù Lăng Thanh chỉ cảm thấy làn da truyền đến một trận kéo dài như kim châm. Tựa hồ xung quanh những thứ này khí huyết muốn thông qua làn da tiến vào trong cơ thể của hắn đồng dạng. Phù Lăng Thanh nói được nửa câu, liền đã vận chuyển khí huyết cùng ngoại giới khí huyết chống lại. Đồng thời thi triển kinh công, muốn chạy ra nơi này. Một bên Lương Tu Cẩn cũng phản ứng cấp tốc, nhưng cố ý chậm một nhịp, chờ Phù Lăng Thanh trước thi triển kinh công, hắn mới bắt đầu chuyển động. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý hắn vẫn hiểu. Phù Lăng Thanh thực lực tối cường, tốc độ lại là nhanh nhất, khẳng định là cái thứ nhất bị nhắm vào. Chỉ cần Phù Lăng Thanh cùng người kia giao thủ lên, hắn liền có cơ hội bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà hai người thân ở hình Tiếu Thiên khí huyết bên trong, mọi cử động tại hắn giám thị phía dưới. Điểm này cử động căn bản không thể gạt được hắn. Hình Tiếu Thiên vận chuyển công pháp, trong cơ thể bàng bạc trào lên khí huyết phát ra tiếng oanh minh. Phân thân huyết ảnh. Hình Tiếu Thiên hét lớn một tiếng. Hai đạo từ khí huyết tạo thành huyết ảnh từ hình Tiếu Thiên trong cơ thể lao ra, chạy thẳng tới Phù Lăng Thanh cùng Lương Tu Cận. Hình Tiếu Thiên theo sát huyết ảnh sau lưng. Thứ gì? Màu đỏ khí huyết bên trong, hai đạo huyết sắc nhân ảnh chạy thẳng tới hai người. Nếu không phải bọn hắn lúc này mười phần cảnh giác, đều kém chút không có phát giác ra được. Chương 458, quyết đấu chương 458, quyết đấu huyết sắc nhân ảnh cùng xung quanh màu đỏ khí huyết nhan sắc tương đối tiếp cận, chỉ so với màu đỏ khí huyết nhan sắc phải sâu một chút. Đồng thời hành động mau lẹ. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới, huyết sắc nhân ảnh xuất hiện, trực tiếp dọa Phù Lăng Thanh cùng Lương Tu Cẩn nhảy một cái. Không kịp nghĩ nhiều, Phù Lăng Thanh bên ngoài thân khí huyết nổ tung, đem hình Tiếu Thiên khí huyết đánh ra 10 mét khoảng cách, chế tạo ra một mảnh thuộc về hắn khí huyết khu vực, sau đó một tay huy động, ngưng tụ ra một cái khí huyết trường kiếm. Suy nghĩ điều động, khí huyết trường kiếm bắn thẳng về phía huyết sắc nhân ảnh. Phản phất là có trí tuệ một dạng, huyết sắc nhân ảnh lấy tay hóa đao, chém ra một đạo khí huyết đao khí, ở giữa không trung đem khí huyết trường kiếm một đao chém bạo. Nổ tung khí huyết trường kiếm hóa thành vô số khí huyết, khuấy động bốn phương. Huyết sắc nhân ảnh không có một lát lưu lại, trực tiếp xuyên qua khí huyết, bước vào Phù Lăng Thanh khí huyết khu vực. Phù Lăng Thanh nhíu mày, lại lần nữa ngưng tụ khí huyết trường kiếm, dưới chân thi triển kinh công, hóa thành tàn ảnh, muốn vừa đánh vừa lui, thậm chí không đánh mà lui. Trước chạy ra cái này khí huyết bao phủ khu vực lại nói, nhưng mà huyết sắc nhân ảnh bám giết không ngừng, bao phủ hắn khí huyết cũng theo hắn di động mà di động. Căn bản là không có cách thoát ly mảnh này khí huyết khu vực. Thân ở nơi đây, mỗi thời mỗi khắc đều muốn dùng khí huyết chống cự, dần dần, hắn tất nhiên không kiên trì nổi, đến lúc đó sợ rằng. Phù Lăng Thanh không có tiếp tục suy nghĩ, mà là quay đầu nhìn hướng Lương Tu Cẩn. Ta dựa vào. Lương Tu Cẩn người đâu? Phù Lăng Thanh sững sờ, Lương Tu Cẩn vừa rồi không còn tại bên cạnh hắn sao? Mặc dù tốc độ không nhanh, chậm hắn một cái thân vị, nhưng cũng không đến mức bây giờ liền bóng người đều không gặp được đi. Hắn còn muốn kết hợp Lương Tu Cẩn cùng nhau đánh xuyên qua mảnh này khí huyết khu vực đây. Phù Lăng Thanh lịch duyệt phong phú, rất nhanh phản ứng lại, trong lòng thầm mắng Lương Tu Cẩn. Đều loại này sinh tử tồn vong thời điểm, còn ích kỷ như vậy, chiếu cố chính mình. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là hai người liên thủ, sau đó sáng tạo cơ hội để thực lực tối cường hắn chạy trước. Chờ hắn chạy, tìm tới ngũ sắc tế đàn, tự nhiên là có thể đi trở về mật báo, kéo tới cứu binh. Tiểu bối thật sự là ánh mắt thiệt cận. Phù Lăng Thanh không nhịn được thấp giọng mắng. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể liều mạng một cái, tốc chiến tốc thắng. Phù Lăng Thanh nắm chặt trong tay khí huyết trường kiếm, trong mắt hung ác, bây giờ không thể trốn đi đâu được, vậy liền giết. Thân hóa tàn ảnh, Phù Lăng Thanh rút kiếm công hướng huyết sắc nhân ảnh. Tiêu giao kiếm quyết. Trong chốc lát, mấy chục đạo kiếm ảnh xuất hiện, nhanh như thiểm điện, khó phân thật giả, công kích trực tiếp huyết sắc nhân ảnh quanh thân tự viện. Tốc độ kia nhanh chóng, huyết sắc nhân ảnh liền thời gian phản ứng đều không có, liền thân chúng mấy chục kiếm. Nhưng mà Phù Lăng Thanh trên mặt ngưng trọng một chút cũng không có giảm bớt, ngược lại là càng thêm nghiêm túc lên. Thân hình lùi lại, trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở. Hắn mỗi một kiếm đều đâm trúng huyết sắc nhân ảnh quanh thân tự huyệt, biến thành người khác đến, đã sớm nằm xuống. Nhưng huyết sắc nhân ảnh một chút sự tình đều không có, liền xem như một kiếm bạch qua cái cổ, cũng chỉ là nhấc lên một chút khí huyết phiêu đãng, rất nhanh liền bình phục lại. Không ảnh hưởng chút nào huyết sắc nhân ảnh hướng hắn tiến công. Dùng kiếm không được, vậy liền đổi cái khác. Phù Lăng Thanh tâm niệm vừa động, trường kiếm trong tay cấp tốc tan rã gây dựng lại, hóa thành găng tay bao vây lấy Phù Lăng Thanh tay phải. Vành thiên trưởng, khí huyết bạo liệt, trong lúc huy động ầm vang rung động. Huyết sắc nhân ảnh không tránh không né, đồng dạng là một trường công hướng Phù Lăng Thanh. Hai bàn tay tiếp xúc một giây sau. Vành, tiếng vang cực lớn mang theo sóng xung kích đem xung quanh 20 mét khí huyết quét sạch sành sanh. Cũng lộ ra thâm tàng tại trong khí huyết một thân ảnh. Hàng Long trưởng, đạo thân ảnh kia mang theo không thể địch nổi uy thế đánh tới, Phù Lăng Thanh khẽ miệng gãy nứt. Nhìn xem trước mặt đã bị hắn một trường đánh đến tiêu tán hơn phân nửa huyết sắc nhân ảnh, trong lòng đã sớm chuẩn bị. Hắn nhìn như toàn lực ứng phó, kỳ thực chỉ dùng 7 thành lực, liền chờ người này đi ra chính diện một trận chiến. Phù Lăng Thanh nhanh chóng thu trường, quay người huy trường, tận tàng nguyên tiên trưởng trưởng lực lại lần nữa bộc phát. Vâng. Hai trưởng quyết đấu, Phù Lăng Thanh trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, trên mặt một mảnh đỏ bừng, bất quá tạm thời còn có thể tiếp nhận. Nhìn xem cùng hắn đối trưởng nhân thần sắc tự nhiên, Phù Lăng Thanh trong lòng hét lớn một tiếng, nguyên tiên trưởng nhị trọng. Phù Lăng Thanh tay trái nâng lên, một trưởng đánh vào tay phải bên trên. Oanh Thiên Trưởng đệ nhị trọng trưởng lực bộc phát, trong nháy mắt liền đem trước mắt cùng hắn đối trưởng người đánh lui. Phù Lăng Thanh trong lòng cười khẽ, mặc dù hắn tuổi già thể yếu, nhưng đối với võ công nắm giữ càng thêm thuần thục. Oanh Thiên Trưởng đã bị hắn khai phát ra đệ nhị trọng tới. Hai bàn tay trùng hợp ở giữa, Oanh Thiên Trưởng uy lực cao hơn một tầng. Xuất kỳ bất ý phía dưới, đủ để đặt vững thắng bại. Hơn nữa Oanh Thiên Trưởng không chỉ có nhị trọng, còn có đệ tam trọng. Hắn cũng không tin, người này có thể ngăn cản hắn Oanh Thiên Trưởng đệ tam trọng. Phù Lăng Thanh bước chân khẽ động, liền muốn thừa thắng xông lên. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo kinh phong. Phù Lăng Thanh lập tức cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng, phía sau hắn lúc nào có người. Khoảng cách rất gần, Phù Lăng Thanh căn bản không có thời gian quay người phòng ngự, dứt khoát cắn răng một cái, toàn thân khí huyết ngưng tụ sau lưng, tính toán ngăn cản công kích. Phúc. Một trường không lưu tình chút nào đánh vào sau lưng, Phù Lăng Thanh miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh bay đến trên không. Trước kia bị đánh lui hình Tiếu Thiên lập tức đứng bước chân, thân ảnh khẽ động, xuất hiện giữa không trung. Một chân chính giữa Phù Lăng Thanh lồng ngực. Ầm. Phù Lăng Thanh lại một lần bị đánh bay, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Không đợi đầu không rõ Phù Lăng Thanh làm ra ứng đối biện pháp, chỉ cảm thấy chính mình bị một cỗ cự lực từ không trung kéo xuống. Răng rắc. A. Kèm theo mấy tiếng răng rắc, hai tay hai chân trực tiếp bị vặn gãy. Mãnh liệt đau đớn để cho Phù Lăng Thanh kêu rên không thôi. Hình Thiếu Thiên nhìn xem tại trên mặt đất kêu rên Phù Lăng Thanh, một mặt khinh thường. Vốn cho rằng Phù Lăng Thanh có thể cho hắn không ít kinh hỉ, cho nên chỉ là thăm dò một chút Phù Lăng Thanh. Còn không có vận dụng toàn lực đâu, Phù Lăng Thanh liền đã không được. Đến mức một người khác thì càng khỏi phải nói, lấy hắn phân thân huyết ảnh, không có đổ nước dưới tình huống, người kia mấy chiêu liền bị đánh bại. Ý nghĩ này vừa ra bên dưới, nơi xa liền chuyển đến lôi kéo âm thanh. Một đạo phân thân huyết ảnh hướng hắn đi tới, trong tay còn đang nắm Lương Tu Cẩn một cái chân. Bị kéo làm được Lương Tu Cẩn đã rơi vào ngủ say, ý phục cùng khóe miệng bên trên còn lưu lại vết máu. Đang tại kêu thảm kêu rên Phù Lăng Thanh, khóe mắt thấy được bị kéo làm được Lương Tu Cẩn, lập tức lòng sinh tuyệt vọng, liền gào thảm âm thanh đều ít đi một chút. Chợt cố nén kịch liệt đau nhức, tức miệng mắng to, ngươi đậu phộng, chúng ta cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, vô duyên vô cớ liền đối chúng ta độc thủ, ngươi biết hắn là ai sao? Đại ca hắn thế nhưng là Lương Trường An, ngự khí cảnh cao thủ. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ hoán huyết cảnh, muốn giết ngươi cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Ta khuyên ngươi vẫn là thả chúng ta, nói không chừng còn có cơ hội lấy công chu tội, không hai họa phía sau ngươi thế lực. Hình Thiếu Thiên lông mày nhíu lại, theo Phù Lăng Thanh ánh mắt, nhìn hướng đã bị kéo tới bên cạnh hắn Lương Tu Cẩn. Mặc dù hắn nghe không hiểu Phù Lăng Thanh lời nói, nhưng qua nét mặt của Phù Lăng Thanh cùng ngữ khí suy đoán, phía trước hẳn là đang mắng người, phía sau thì là đang uy hiếp hắn, nghe tới có điểm giống là tại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Xem ra lai lịch của những người này không hề đơn giản. Vẫn là đem những người này mau chóng mang về, giao cho các trưởng lão lại nói. Nghĩ tới đây, Hình Thiếu Thiên hít sâu một hơi, bốn phía tràn ngập khí huyết cùng phân thân huyết ảnh tất cả đều được thu vào trong cơ thể. Hiện lộ ra khí huyết khu vực bên ngoài, yên tĩnh chờ đợi các sư đệ. Nhìn thoáng qua bọn hắn, sau đó một trưởng đánh mất xỉu gào thảm Phù Lăng Thanh, một trái một phải, kéo lấy hai người hướng một cái phương hướng đi đến. Chương 459, tổ địa chương 459, tổ địa đại sư minh, những người kia thật là từ ngoại giới tới. Ngoại trừ phương thế giới này bên ngoài, còn có thế giới khác. Đố Quất khó có thể tin nhìn mình đại sư minh, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Cái gì gọi là ngoại trừ nơi này bên ngoài, ngoại giới còn có khác một phen thiên địa. Vì thăm dò trên trời biết rách lai lịch, những năm này ngoại trừ xử lý một chút tông môn công việc, dạy bảo đệ tử bên ngoài, hắn mang theo một chút người khắp nơi thăm dò. Không sai biệt lắm đi hơn phân nửa thế giới. Một điểm manh mối đều không có tìm tới, nếu là thật có một phương khác tiên địa lời nói, không có khả năng một điểm manh mối đều không có. Hơn nữa từ trên trời bết rách cũng có thể thấy được tới. Thế giới này bên ngoài, tồn tại chỉ có vô biên hắc ám, cái gì khác đều không có, từ đâu tới một phương khác tiên địa. Nhìn mình sư đệ một mặt khó có thể tin biểu lộ, Viên Hành Vũ thở dài một tiếng. Trước đây hắn từ cha hắn trong miệng biết được chuyện này đến lúc đó, cũng là khó có thể tin. Dù sao hắn từ sinh ra bắt đầu, ngay tại phương thiên địa này bên trong, chỗ nào sẽ còn suy nghĩ phương thiên địa này bên ngoài, phải chăng còn có khác thiên địa tồn tại đây? Tại trong sự nhận thức của hắn, phương thiên địa này cũng đã là hết thảy. Lúc ấy tuổi của hắn còn nhỏ, cũng không tin cha hắn nói, chỉ coi làm là đùa cho hắn vui. Chờ lớn lên một chút sau đó, lại lần nữa hỏi, cha hắn cũng không có nói nhiều với hắn, chỉ nói là chờ hắn trở thành Lãng Nguyệt Tông tông chủ, liền có thể biết hết thảy. Sau đó liền không có sau đó, hắn tấn thăng chân đan cảnh không lâu, liền phát sinh thiên địa dị biến, trên trời xuất hiện vết rách, thiên địa linh khí cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Lãng Nguyệt Tông cùng thế lực khác đều tại thiên địa dị biến phía dưới, không ai sống sót. Chỉ có bọn hắn những thứ này lúc ấy ở bên ngoài người, may mắn trốn qua trận kia bạo tạc. Cũng là từ sau lúc đó, hắn bắt đầu tin tưởng năm đó cha hắn say rượu thời điểm nói, thiên địa có tận lúc, đợi đến khi đó, có lẽ chúng ta có thể dùng ngũ sắc tế đàn trở lại tổ địa, chính là không biết đến lúc đó, hoàng kim đại thế tiến đến không có. Nếu như ngũ sắc tế đàn còn có thể cảm ứng được tổ địa lời nói. Câu nói sau cùng, cha hắn nói rất nhỏ âm thanh, gần như thấp giọng thì thầm, nhưng vẫn là bị hắn nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Đối mặt đã từng Lãng Nguyệt Tông sư đệ, Viên Hoành Vũ giải thích nói, lúc đầu chuyện này, ta là không có ý định nói với ngươi, bởi vì những năm này, ta từ đầu đến cuối không có tìm tới ngũ sắc tế đàn vị trí. Không có ngũ sắc tế đàn, chúng ta chú định không thể rời đi nơi này, chỉ có thể kèm theo phiến thiên địa này chết đi. Cho nên cùng hắn nói cho các ngươi trận tướng, cho các ngươi hy vọng cuối cùng lại thất vọng, chẳng bằng để cho các ngươi cái gì cũng không biết tốt. Vốn cho rằng cái này bí mật sẽ cùng thế giới này cùng đi hướng tiêu vong, nhưng không nghĩ tới. Viên Hoành Vũ nói đến đây hai mắt sáng lên, ngữ khí có chút kích động. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại có người sử dụng ngũ sắc tế đàn từ ngoại giới đến nơi này. Chỉ cần bắt được bọn hắn, ép hỏi ra ngũ sắc tế đàn vị trí, chúng ta liền có thể dùng ngũ sắc tế đàn rời đi phương thiên địa này. Đến lúc đó chúng ta không cần cẩn thận từng ly từng tí khống chế chính mình chân khí, có thể thỏa thích tu luyện, thỏa thích mạnh lên. Thiên phú của chúng ta có thể lấy được hoàn mỹ nhất phát huy. Viên Hoành Vũ càng nói càng kích động, liên đối Đỗ Quất cũng có chút hưng phấn lên. Cái này liền có trách, bọn hắn từ y phục cùng ngôn ngữ đều cùng chúng ta không giống nhau lắm, thì ra là ngoại giới tới. Vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng là cái nào không biết trong góc xuất hiện đây này. Tại Đỗ Quất tới gặp Viên Hoành Vũ phía trước, liền đã gặp qua tông môn đệ tử bắt được một chút người, đáng tiếc ngôn ngữ không thông, hỏi không ra thứ gì tới. Viên Hoành Vũ nhẹ gật đầu, cũng khó trách Đỗ Quất sẽ nghĩ như vậy, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, Đỗ Quất cũng không biết thiên địa bên ngoài còn có thế giới khác. Coi như nhìn thấy quần áo cùng ngôn ngữ đều xa lạ người, cũng sẽ chỉ cho là bọn họ trước kia là tại cái nào không biết trong góc sinh tồn. Sau đó tại trăm năm trước thiên địa dị biến bên trong may mắn còn sống sót người. liền xem như các trưởng lão khác ý nghĩ, cũng giống như Lô Quất. Đến mức những đệ tử kia, có lẽ nghĩ còn không có bọn hắn những trưởng lão này nhiều đây. Dù sao một cái là khiêu chiến chính mình nhận biết thế giới bên ngoài, một cái là trốn tại không biết trong góc người sống sót. Người bình thường tư duy logic đều khẳng định là thiên hướng về loại thứ hai, mà sẽ không là loại thứ nhất. Bất kể như thế nào, chờ Hình Tiếu Thiên đem còn lại hai tên hoán huyết cảnh đều chụp tới, ép hỏi ra ngũ sắc tế đàn vị trí sau đó, hắn liền sẽ đem hết thảy đều báo cho mọi người. Kỳ thật vừa mới bắt đầu hắn đều nghĩ trực tiếp đích thân xuất thủ, nhưng cân nhắc đến thiên địa linh khí vấn đề, có thể không xuất thủ liền tận lực không xuất thủ. Đặt ở trước đây, trong cơ thể chân khí sẽ chỉ tăng cường người thực lực. Có thể thả tới bây giờ, trong cơ thể chân khí chính là cái ẩn tàng chí mạng nguy hiểm, một cái sơ sẩy, dẫn động thiên địa linh khí, vậy coi như gặp không may. Kích động sau khi, Viên Hoành Vũ nói ra, chuyện này, ngươi biết ta biết, tuyệt đối không cần nói cho những người khác, ít nhất phải trước chờ ngũ sắc tế đàn vị trí ép hỏi ra tới sau đó, mới có thể báo cho những người khác. Đỗ Quất gật đầu nói, đại sư minh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ miệng kín như bưng. Ân, vậy ngươi trước hết đi xuống đi, ta còn muốn nhìn chằm chằm trận pháp, nhìn xem có hay không những người khác đến. Là, đại sư minh. Đỗ Quất quay người rời đi. Chờ Đỗ Quất rời đi mật thất sau đó, Viên Hoành Vũ quay người nhìn hướng khảm nạm tại trên mặt đất đen nhánh trận bàn. Đây coi như là số lượng không nhiều, trăm năm trước để lại đồ vật. Lúc ấy cái này trận bàn tại một cái ra ngoài trận sư đồ đệ trên tay, mới may mắn không có việc gì. Về sau gây dựng lại tông môn, cái này trận sư đồ đệ cũng gia nhập nơi này. Đồng thời giao đấu bàn làm sửa chữa, từ thiên địa linh khí khởi động, đổi thành dùng địa khí khởi động. Dạng này đã không dẫn động thiên địa linh khí, lại có thể làm dịu dần dần tích góp địa khí, chậm lại địa khí bộc phát thời gian. Chủ yếu công năng chính là tra xét, hơn nữa là thời khắc bảo trì mở ra. Dạng này mới có thể duy trì liên tục tính tiêu hao tích góp địa khí. Cũng chính là lúc này cắt ra mở tra xét, để cho hắn phát hiện đột nhiên đến ngoại giới người. Cũng may mắn đến những người này đều tại trận bản tra xét phạm vi bên trong, bằng không có khả năng ngay lập tức liền phát giác được những người này tồn tại. Trong lúc suy tư, Viên Hoành Vũ đi đến trận bản phía trước ngồi xuống, tay phải đặt ở trận bản bên trên nhẹ nhàng kích thích. Nguyên bản trận bản bên trong trận pháp liền lặng yên phát sinh biến hóa, một màn ánh sáng từ trận bản bên trên chiếu rọi ở giữa không trung. Màn sáng bên trong, Hình Thiếu Thiên đang mang theo Lương Tu Cẩn cùng Phù Lăng Thanh chạy đến Lãng Nguyệt Tông. Gặp một màn này, Viên Hoành Vũ trên mặt ngăn không được tiêu ý hoán huyết cảnh biết rõ sự tình nhất định rất nhiều, không chỉ có thể để cho hắn biết ngũ sắc tế đàn ở nơi nào, càng thêm có thể biết bọn hắn bên kia thế giới là dạng gì. Bọn hắn thật sớm làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, một bên khác, Tế Nguyên nhìn cách đó không xa đã có thể nhìn thấy Vô Đệ Thâm Khanh, lại so sánh một chút trong đầu bản đồ, biết đã đến địa phương. Từ hố sâu lớn nhỏ đến xem, có chừng một cái vân mộng thành lớn nhỏ, thậm chí có thể lớn hơn. Đến mức chiều sâu, Tế Nguyên đi lên phía trước, nhìn thoáng qua, sâu không thấy đáy. Ngay tại lúc này, Tế Nguyên sau lưng truyền đến một đạo tiếng bước chân. "Ai, hậu sinh, ngươi làm sao cũng tới nơi này?" Chương 460, cơ duyên này ta sẽ không độc hưởng chương 460. Cơ duyên này ta sẽ không đọc hưởng. Đàn Dương Tử nhìn xem Tề Nguyên bóng lưng, một cái liền nhận ra Tề Nguyên, trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tề Nguyên. Tại chạy trốn trên đường, hắn đã nghĩ qua, bọn hắn có thể tới nơi này đến, khẳng định cùng ngũ sắc tế đàn có quan hệ. Nhưng Tề Nguyên lúc ấy cũng không có đứng tại bên trên tế đàn ngũ sắc, làm sao cũng tới. Chẳng lẽ là nhìn thấy bọn hắn biến mất, cho nên liền thấy hiếu kỳ chạy đến bên trên tế đàn ngũ sắc, không cẩn thận cũng tới. Tề Nguyên bay người nhìn hướng Đàn Dương Tử, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc, đạo trưởng, thật là đúng dịp a, gặp gỡ ở nơi này. Đan Dương Tử nhẹ gật đầu, đúng là rất khéo. Hắn một đường tìm kiếm sinh lộ chỗ, không nghĩ tới cuối cùng liền đụng phải Tề Nguyên. Đột nhiên, Đan Dương Tử bỗng nhiên mở to hai mắt, tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi: "Hậu sinh, ngươi đi tới nơi này lúc, nhưng có bị đột nhiên xuất hiện một nhóm người truy sát?" Đan Dương Tử nói xong, còn quay đầu khắp nơi xem xét, sợ chỗ nào thoát ra một nhóm người tới. Một nhóm người? Không có à, ta vừa tới nơi này thời điểm, bên cạnh liền một mình ta, cũng không có người theo đuổi giết ta. Tề Nguyên lắc đầu. Không có a, này, dọa ta một hồi. Đan Dương Tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, quan sát một chút Tề Nguyên, toàn thân trên dưới đều không có một chỗ bẩn địa phương. Lập tức lòng sinh ghen tị. Cái này hậu sinh vận khí cũng quá tốt, tới thời điểm thế mà không có gặp phải một người, còn có thể bình yên vô sự đến nơi này. Cùng bọn hắn so sánh, hoàn toàn chính là vận khí tốt đến bạo nha. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ là bọn hắn đem những người kia đều hấp dẫn, lúc này mới để cho Tề Nguyên một chút sự tỉnh đều không có. Nghĩ tới đây, Đan Dương Tử cầm lấy trong tay la bàn, nhìn hướng Tề Nguyên sau lưng, muốn tiếp tục tìm kiếm sinh lộ chỗ. Cái kia Vô Đệ Thâm Khanh cũng đập vào mi mắt. Phía trước bị Tề Nguyên hấp dẫn chú ý, giờ phút này hoàn toàn đem lực chú ý đặt ở trước mắt Vô Đệ Thâm Khanh bên trên, lập tức bị cả kinh nói không ra lời. Ông trời của ta, cái này tình huống gì? Làm sao như thế năm nhất cái hố a? Đan Dương Tử đi về phía trước mấy bước, túi đầu nhìn hướng hố sâu bên trong. Vực sâu không đáy đồng dạng hình ảnh để cho Đan Dương Tử giống như thân ở không trung, đi đứng mềm nhũn, thân thể nhoáng một cái, mặt hướng vực sâu không đáy ngã xuống. A! Đan Dương Tử kinh hô một tiếng, ngay lúc sắp té xuống vực sâu không đáy, đột cảm giác y phục siết chặt, cả người cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Quay đầu nhìn, Tề Nguyên đang một mặt nhẹ nhõm nắm lấy hắn y phục. Đan Dương Tử vội vàng nói: "Hậu sinh, mau đỡ ta đi lên." Tề Nguyên về sau kéo một cái, cơ thể của Đan Dương Tử liên tiếp lui về phía sau, cách xa Vô Đệ Thâm Khanh. Nếu không phải Đan Dương Tử lướt qua, hạ bàn ổn định, nói không chừng đã sớm tại trên mặt đất lăn vài vòng. Sau khi đứng vững, Đan Dương Tử một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đứng tại chỗ chậm một hồi lâu, Đan Dương Tử run rẩy như nhũn ra hai chân, mới dần dần nhận đến khống chế. Đan Dương Tử chậm rãi ngồi xuống, tiếp xúc đến thật dày đại địa, nỗi lòng lo lắng mới thả xuống. Đa tạ hậu sinh, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta đầu này mặn già, còn không có tìm tới tiên duyên, trước hết biết gì chúc ở đây rồi.
Tiên duyên?
Cái gì tiên duyên?
Thế Nguyên tò mò hỏi.
Đan Dương Tử thân thể cứng đờ, trong lòng mãnh liệt phiến chính mình mấy cái bàn tay. Cái miệng này làm sao cái gì đều hướng bên ngoài nói đâu? Nhìn xem Tề Nguyên một mặt vẻ yếu kỳ, Đan Dương Tử trong đầu điên cuồng nghĩ đến muốn làm sao viên câu nói này. Cũng không thể cùng cái này hậu sinh nói, nơi này có tiên duyên đi. Vậy nếu là gây nên hậu sinh tham niệm trong lòng, hắn chẳng phải là muốn xong? Mặc dù hậu sinh chưa từng luyện võ, nhưng xem ra khí lực cũng không nhỏ, một chút đem hắn kéo lại. Nếu là động thủ, thật đúng là không nhất định ai thua ai thắng. Dù sao loạn quyền còn có thể đánh chết lão sư phó đây. Trong lúc suy tư, Đan Dương Tử khẽ mắt liếc qua nhìn thấy hắn rơi xuống đất la bàn. Ngay tại cái kia vực sâu không đáy bên cạnh, kém một chút liền rơi vào trong đó, mà trên la bàn kim đồng hồ nhắm thẳng vào sinh lộ chỗ. Ánh mắt nhất chuyển, nhìn hướng Tề Nguyên, do dự thật lâu, Đan Dương Tử trong lòng thở dài, cái này có lẽ chính là duyên phận a, mà thôi. Đan Dương Tử chậm một hồi, xác nhận hai chân đã không mềm nhũn, vụt một chút liền đứng lên, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu cùng tuổi lão đầu. Liên Tề Nguyên đều bị Đan Dương Tử lần này cho kinh hãi đến. Cái này không phải là hồi quang phản chiếu đi. Không đợi Tề Nguyên xác nhận, Đan Dương Tử tay trái đặt ở trước người, tay phải đặt ở sau lưng, một bộ cao thâm khó dò bộ dạng hỏi ngược lại, ngươi có biết ta tại sao lại tới đây? Tề Nguyên lắc đầu. Đan Dương Tử đi về phía trước mấy bước vừa đi vừa nói, bởi vì ta suy tính qua, nơi này là sinh lộ chỗ. Muốn sống, không bị những người kia giết chết, vậy cũng chỉ có thể từ sinh lộ đi. Đồng thời, nơi này lại là địa khí tập hợp chi địa, dứt bỏ trên trời cái kia thần kỳ dị tượng không nói, cái này động thiên phúc địa bên trong, có khả năng nhất có dấu tiên nhân cơ duyên địa phương, chính là chỗ này. Đan Dương Tử ngón tay một điểm trước mắt vô để thâm khanh, đầy mặt tự tin, tin tưởng mình phán đoán. Tế Nguyên cái này hậu sinh, tất nhiên có thể đánh bậy đánh bạ đến cái này sinh lộ cùng tiên duyên chỗ, lại vừa lúc cứu hắn một mạng, đó chính là cùng hắn hữu duyên. Cùng Tế Nguyên mặc dù tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng lấy hắn nhiều năm như vậy lịch duyệt đến xem, Tế Nguyên hẳn là cũng không phải cái người xấu. Thế thì không bằng cứu cái này hậu sinh, để cho hắn cùng chính mình tiến về sinh lộ chỗ, tìm được một chút hy vọng sống. Nếu không, một khi bị những người kia bắt đến, hạ chàng chỉ có một chữ chết. Đến mức tiên duyên vấn đề, tỉnh táo lại Đan Dương Tử hoàn toàn không lo lắng. Tất nhiên tiên đạo để cho hắn đi tới tiên nhân chỗ ở động thiên phúc địa, cái kia vô luận như thế nào, cái này tiên duyên cũng tất nhiên là hắn. Động thiên phúc địa, tiên nhân cơ duyên, đạo trưởng đây là từ đâu biết được? Tế Nguyên một bộ lớn chịu rung động dáng dấp, nội tâm có chút nói thầm. Cái này Đan Dương Tử là từ đâu nghe nói tin tức? Thật đem tiên nhân bảo tàng nghe đồn coi là thật. Cảm nhận được Tề Nguyên ánh mắt khiếp sợ, Đan Dương Tử đưa lưng về phía Tề Nguyên, đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn tiên khung bên trên vết rách còn có vết rách sau đó hắc ám. Ngươi cảm thấy chúng ta chỗ thân ở vị trí, còn tại Du Châu sao? Hoặc là nói còn tại Cửu Châu sao? Đan Dương Tử không đợi Tề Nguyên trả lời, liền nói ra trong lòng hắn đáp án, chúng ta khẳng định không tại Cửu Châu. Kết hợp phía trước tiên nhân bảo tàng nghe đồn, cùng ta hồi nhỏ nhìn những cái kia thoại bản, nơi này khẳng định là cái nào đó tiên nhân chỗ ở động thiên phúc địa. Chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó, nguyên bản hẳn là tiên khí lở lở. Sinh linh vô số động thiên phúc địa trở thành bây giờ bộ dáng như vậy. Đan Dương Tử một mặt tiếc hận, mà có lẽ ở đây tiên nhân cũng không biết tung tích. Thế nhưng, Đan Dương Tử giơ tay lên chỉ một cái trước mặt vô đệ thâm khanh, tiên nhân lưu lại cơ duyên ngay tại trong đó. Chỉ cần lấy được cơ duyên, liền có thể đắc đạo thành tiên, thọ cùng trời đất. Đan Dương Tử ngữ khí kích động, một bộ đã thu hoạch được tiên nhân cơ duyên thần sắc. Thế Nguyên Hà to miệng, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gì gọi là kết hợp hồi nhỏ nhìn bạn? Không ngờ chính là ngươi não bộ thôi. Đạo trưởng, cơ duyên này ta sẽ không được hưởng. Chương 461, thế gian đệ nhị tiên. Chương 461, thế gian đệ nhị tiên. Đan Dương Tử đánh gãy Tề Nguyên lời nói, ngươi có thể lông tóc không hao tổn đến nơi này, chắc hẳn cũng là thiên đạo cố ý gây nên, cùng cơ duyên này hữu duyên, đồng thời cũng cùng ta hữu duyên. Đợi ta bước vào tiên đồ, ta sẽ dẫn ngươi thoát ly hồng trần, trở thành thế gian đệ nhị tiên. Đan Dương Tử vô cùng hào phóng, tất nhiên thế gian có tiên, tất nhiên cũng có thiên đạo vận chuyển, mọi chuyện tối tăm bên trong đã có định số. Tề Nguyên cái này hậu sinh, có thể vào giờ phút này xuất hiện ở đây, lại cứu hắn cái này chưa lai thế ở giữa đệ nhất tiên. Khẳng định là thiên đạo cho hắn ám thị. Thế Nguyên đem cùng hắn cùng nhau thành tiên, cũng chắc chắn thành tiên. Đan Dương Tử giang hai tay ra, phản phất là muốn đem toàn bộ thiên địa đều ôm vào lòng. Hắn cảm giác thời khắc này suy nghĩ trước nay chưa từng có thông thuận, là hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có cảm giác. Loại này trạng thái để cho Đan Dương Tử càng thêm xác định ý nghĩ của mình, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất, cảm ứng thiên địa, mà biết thiên đạo vật chuyển. Đứng ở sau lưng Đan Dương Tử Thế Nguyên, cử đi nhấc tay, lại để xuống. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, nhìn Đan Dương Tử bộ dáng này, đoán chừng là thật cảm thấy nơi này là có thành tiên cơ duyên. Điểm này Tề Nguyên ngược lại là có thể tiếp thu. Dù sao ban đầu gặp nhau thời điểm, cưỡng ép Đan Dương Tử người liền có nói qua, Đan Dương Tử từ nhỏ yêu thích tầm tiên vấn đạo. Bây giờ tuổi già sức yếu, tuổi thọ không nhiều, trong lòng theo bản năng muốn tìm kiếm được tiên nhân cơ duyên cũng là bình thường. Có thể để Tề Nguyên có chút ngoài ý muốn chính là, Đan Dương Tử thế mà nghĩ bước vào tiên độ sau đó, dẫn hắn thoát ly hồng trần, trở thành thế gian đệ nhị tiên. Là thật để cho Tề Nguyên không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể trong lòng tán thưởng Đan Dương Tử hào khí phách. Nhìn Đan Dương Tử tâm tình kích động tựa hồ dịu đi một chút, Thế Nguyên mở miệng nói ra, cho nên đạo trưởng tìm tới như thế nào bên dưới cái này vô để thâm khanh biện pháp sao? Đan Dương Tử túi đầu nhìn xem vô để thâm khanh, Đan Dương Tử lui lại mấy bước,
phòng ngừa lại lần nữa rơi xuống, sau đó nhìn hướng Tề Nguyên, tất nhiên thiên đạo đem chúng ta tập hợp một chỗ, như vậy nhất định nhưng có tiến vào bên trong biện pháp, chỉ là chúng ta còn không có phát hiện mà thôi. Tề Nguyên lắc đầu cười nói, đạo trưởng thật sự muốn xuống dưới. Đan Dương Tử nghe vậy kiên định gật đầu, đương nhiên phải đi xuống, đây chính là việc quan hệ ngươi ta thành tiên cơ duyên a. Hơn nữa ta thôi diễn đi ra sinh lộ ngay ở chỗ này, coi như không có cơ duyên, chúng ta cũng phải xuống đi tìm tòi hư thực. Bằng không ở lại chỗ này, chờ bị người phát hiện, vậy coi như nguy rồi. Nói xong, Đan Dương Tử đã bắt đầu quan sát bốn phía, muốn nhìn một chút nơi nào có đường hoặc là có biện pháp nào tiến vào cái này vô để thâm khanh. Đột nhiên, Đan Dương Tử cảm giác y phục lại lần nữa siết chặt, sau đó chính là dưới chân trống không, cả người bỗng nhiên xông về phía trước. Không đợi Đan Dương Tử phản ứng lại, Tề Nguyên liền đã mang theo Đan Dương Tử nhảy vào vô để thâm khanh. A, ách, gió lạnh rót vào Đan Dương Tử miệng, để cho Đan Dương Tử tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Lúc này, bên hai ngoại trừ truyền đến tiếng gió bên ngoài, còn truyền đến Tề Nguyên âm thanh, đạo trưởng, tất nhiên ngươi nói đây là thiên đạo cố ý gây nên, cái kia nghĩ đến chúng ta làm thế nào, đều sẽ bình yên vô sự, ngươi liền yên tâm tốt. A, Đan Dương Tử đóng chặt miệng, không nói gì, nhưng đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Đúng không? Cái này cùng chủ động tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào a? Bọn hắn là đến tìm cơ duyên, không phải đến tìm cái chết a. Sau đó Đan Dương Tử đầu liền trống rỗng, trong lòng chỉ có ba chữ, sẽ chết sao? Chết chắc. Đan Dương Tử trong nháy mắt liền có câu trả lời. Đồng thời theo hai người hạ lạc càng lúc càng nhanh, càng tiếp cận lòng đất, có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có càng ngày càng đen hoàn cảnh. Mãi đến hắc ám bao phủ hoàn toàn Đan Dương Tử ánh mắt. Thời khắc này mỗi một phút mỗi một giây đối với Đan Dương Tử đến nói đều là một loại tra tấn, bởi vì hắn không biết lúc nào liền ngã chết trong lòng đất. Gây nghiệp chứ a, người trẻ tuổi này chính là xúc động, ta thành tiên đại nghiệp a. Sớm biết ta liền không nói cho hắn biết, như thế nào đi nữa cũng phải trở thành tiên lại nói a. Thật sự là khổ quá. Đan Dương Tử trước mắt triệt để tối đen, hôn mê bất tỉnh. Thân thể vẫn còn tại Tề Nguyên dẫn đầu xuống, cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Ánh sáng. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, trong cơ thể vô lượng thần quang phát ra một cỗ không hiểu ba động. Nguyên bản hắc ám hoàn cảnh, trong nháy mắt trở nên sáng tỏ vô cùng, tựa như ban ngày. Túi đầu nhìn, cũng có thể thấy được hố sâu dưới đáy một điểm còn sót lại phế tích xác. Đến mức thi cốt thì là một chút cũng không nhìn thấy. Đối mặt bộc phát địa khí, có thể còn lại một điểm phế tích xác đều đã là kỳ tích. Rất nhanh, hố sâu dưới đáy cách Tề Nguyên đã gần trong gang tấc. Ngay tại Tề Nguyên sắp rơi xuống đất nháy mắt, một điểm kim quang xuất hiện ở dưới chân Tề Nguyên, gánh chịu lấy Tề Nguyên ổn định rơi xuống đất. Người nơi này thật đúng là ưa thích giấu đồ vật, cũng đều giấu ở dưới mặt đất. Rơi xuống đất lần đầu tiên, Tề Nguyên liền nhìn thoáng qua dưới chân. Nguyên bản nơi này dưới mặt đất liền có địa khí tích góp, chờ đợi bộc phát. Cái này hố sâu nằm ở lòng đất, địa khí càng rõ ràng hơn. Mặc dù trăm năm trước bạo phát một lần, nhưng thời khắc góp nhặt địa khí vẫn là để trong này hung hiểm vô cùng. Mỗi một bước cũng có thể gây nên dưới mặt đất địa khí lại lần nữa bộc phát. Tề Nguyên một chân bước ra, kim quang lại lần nữa hiện rõ, đặt chân kim quang một khắc này, Tề Nguyên thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã tại hố sâu biên giới. Mà Đan Dương Tử thì là yên tĩnh đồng bệnh tại Tề Nguyên bên cạnh. Phân thổ. Ý nghĩ rơi xuống, trước mặt bùn đất liền nhao nhao rời đi, tạo thành một cái thông đạo, cung cấp Tề Nguyên tiến vào. Hành tẩu ở trong đường hầm, Tề Nguyên không khỏi cảm khái vô lượng thần quang chính là dùng tốt. Như loại này việc nhỏ, một cái ý nghĩ liền có thể thực hiện, hao phí suy nghĩ cũng cực ít. Suy nghĩ vừa mới tiêu hao, liền bị Vân Châu, Kỳ Châu, Du Châu, cái này ba châu hấp thu suy nghĩ chỗ bổ khuyết, đồng thời còn có rất nhiều dư thừa đi ra. Đi đến cuối thông đạo, thần cuối cùng thổ cũng bị tách ra, xuất hiện tại trước mặt Tề Nguyên, thì là một mặt đen nhánh vách tường. Tay sờ lên, xúc cảm băng lãnh cứng rắn, hẳn là đặc thù nào đó khoáng thạch kim loại chế tạo. Hai mắt bên trong một vàng một đen hai loại nhan sắc chợt lóe lên, ánh mắt xuyên qua đen nhánh vách tường, đập vào mi mắt, là một gian rộng lớn đại điện. Trong đại điện, chỉnh thể đều là từ loại này đen nhánh khoáng thạch kim loại chế tạo. Tại đại điện bên trái, để bảy cái giá sách, phía trên để đó rất nhiều sách vở, từ danh tự bên trên cũng có thể thấy được đến, đều là một chút công pháp võ học. Trong đó một cái giá sách tương đối đặc thù, phía trên để đó 10 cái ảm đạm ngọc giản. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Mà tại đại điện bên phải thì là để không ít đan bình cùng binh khí. Đan bình bên trên rắn đan dược danh tự không có một cái nghe nói qua, nhưng binh khí lời nói, nhìn ra ít nhất đều có linh binh. Đối với mấy cái này, đồ vật Tề Nguyên chỉ là khẽ quét mà qua. Những cái kia công pháp cùng đan dược binh khí chỉ chiếm cứ đại điện rất nhỏ một góc. Chân chính chiếm cứ đại điện diện tích lớn là tại trong đại điện tâm đồ vật. Một khối cùng ngoại giới giống nhau như lúc ngũ sắc tế đàn bày ra tại đại điện trung ương. Còn tại tản ra ngũ sắc chi quang, chờ đợi người khác đến. Ánh mắt xuyên qua ngũ sắc tế đàn, tại đại điện chỗ sâu nhất, ngồi xếp bằng một bộ xương khô. Chương 462, lừa đảo chương 462, lừa đảo xương khô trên người mặc áo tím, bên ngoài nhìn qua y phục một điểm không có nhận đến thời gian ảnh hưởng, thậm chí còn sạch sẽ như mới. Xem ra có lẽ còn là cái bảo vật. Tế Nguyên dưới tầm mắt rời, tại xương khô trên hai tay nâng hai kiện đồ vật. Một kiện là một cái viên bàn, một kiện là đồng dạng ám đạm ngọc giản. Mở ra nơi này, không cần dẫn động thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí bạo tạc hắn không sợ, nhưng nếu là bởi vậy đem trọng yếu đồ vật làm hỏng, vậy liền không đáng. Vô lượng thần quang phát ra một cỗ vô hình ba động, bên trong đại điện, bộ kia xương khô trong tay viên bàn lập tức vang lên kẹt kẹt. Tựa hồ là cơ quan bên trong bị khởi động. Rất nhanh, kèm theo cuối cùng một tiếng kết khóa kín âm thanh. Viên bàn bên trong cơ quan đình chỉ vận chuyển. Mà Tề Nguyên trước mặt không có bất kỳ cái gì khe hở đen nhánh bất tường, giờ phút này không tiếng động hướng hai bên mở ra. Đi vào bên trong đại điện, sau lưng đen nhánh vách tường lại không hề có một tiếng động đóng lại. Toàn bộ đại điện một lần nữa biến thành bền chắc không thể phá được một cái chỉnh thể, không có một cái cửa ra vào, tựa như hoàn toàn phong bế một đồng dạng. Bất quá thần kỳ là, bên trong không khí là lưu thông, người không thấy một điểm mục nát hương vị, thậm chí liền cho bụi đều không có một điểm. Ầm. Đem đan dương tử tùy ý ném ở một bên trên mặt đất, Tề Nguyên hướng Xương Khô đi đến. Đứng tại Xương Khô trước người, thấp mắt liếc nhìn Xương Khô, trong tay viên bản cùng ảm đạm ngọc giản thu hết vào mắt. Ngọc giản ngược lại là bình thường, cùng bình thường ngọc giản không có gì khác biệt, chỉ là thoáng ảm đạm một chút. Mà viên bản vẻ ngoài tương tự la bàn, nhưng phía trên đã không có chữ, cũng không có kim đồng hồ. Lớn chừng bàn tay viên bản bên trên, có khắc rậm rạp chẳng chỉ không biết văn tự. Ánh mắt xuyên thấu viên bản, trong đó chia cắt rất nhiều khối nhỏ, phân biệt đối ứng mặt ngoài khắc lấy văn tự. Phía trước nghe được ken két âm thanh, hẳn là viên bản nội bộ khối nhỏ di động âm thanh. Mà cái này viên bản lại khống chế toàn bộ đại điện ra vào chốt mở. Hoặc là dùng trước mắt bộ xương khô này viên bản mở ra đại điện, hoặc là ngoại giới còn có một cái đối ứng viên bản, có thể khống chế đại điện. Nếu không chỉ có thể cường công nơi đây. Ánh mắt rời một cái, nhìn hướng viên bản bên cạnh ảm đạm ngọc giản. Tế Nguyên không có xoay người lại cầm, mà là suy nghĩ khẽ động, ảm đạm ngọc giản tách ra nhàn nhạt kim quang. Tương đạo văn tự từ ngọc giản bên trong tuôn ra, bay đến giữa không trung, tạo thành một tiên văn tự. Đợi đến văn tự toàn bộ xuất hiện, Tế Nguyên ánh mắt nhìn. Khi nhìn đến câu nói đầu tiên thời điểm, Tế Nguyên liền hơi nhíu mày. Lừa đảo. Bọn hắn đều là lừa đảo. Bọn hắn gạt chúng ta rời đi tổ địa, chính là vì nghiên cứu bí cảnh có thể hay không tấn thăng trở thành động tiên phúc địa. Chỉ cần thoát ly tổ địa, bí cảnh không có tấn thăng làm động tiên phúc địa, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Rơi tổ địa, phân ly ở tổ địa thế giới bên ngoài, bí cảnh cuối cùng rồi sẽ hướng đi diệt vong. Mà bên trong người, cũng trốn không thoát diệt vong kết quả. Cho dù là có ngũ sắc tế đàn, cũng rất khó cảm ứng được tổ địa vị trí, chớ nói chi là trở lại tổ địa. Con mắt của bọn hắn, căn bản không phải vì sáng tạo thuộc về đại gia hoàng kim đại thế. Bọn hắn đem mang theo động thiên phúc địa trở về, dẫn đầu tổ địa tấn thăng. Sáng tạo thuộc về bọn hắn hoàng kim đại thế. Tế Nguyên tiếp tục hướng xuống nhìn, đến tiếp sau ghi chép đồ vật, càng giống là một cái hám sâu tuyệt vọng người, sau cùng điên cuồng nói mớ. Nhưng đại khái cũng có thể để cho Tế Nguyên chắp vá ra một chút chân tướng. Tại 3 vạn năm trước, tổ địa hẳn là Cửu Châu thế giới bên trong, tồn tại rất nhiều bí cảnh cùng động thiên phúc địa. Những thứ này động thiên phúc địa đều bị đứng đầu thế lực cầm giữ. Kém một chút thế lực thì là cầm giữ bí cảnh. Bí cảnh bên trong thừa thai tài nguyên, lúc này bí cảnh còn không phải dùng để cư trú, chỉ là đơn thuần lấy ra thu hoạch tài nguyên. Mà có một ngày, sự tình phát sinh biến hóa, thiên đạo trở nên tối nghĩa vô cùng, thiên nhân bên trên con đường dần dần biến mất, liền tuổi thọ hạn mức cao nhất cũng bắt đầu dần dần giảm bớt. Có thể đến thiên nhân bên trên người, ít càng thêm ít. Cuối cùng liền đến thiên nhân bên trên người đều không có. Cái này khiến lúc ấy tất cả chiếm cứ động thiên phúc địa đứng đầu thế lực đều tụ tập tại một khối, cùng nhau đàm phán vấn đề này. Cụ thể đàm phán quá trình, ngoại trừ bọn hắn, ngoại giới không có người biết. Nhưng cũng là lần này đàm phán sau đó, các đại đứng đầu thế lực đều hướng ngoại giới thế lực biểu lộ giải quyết chi pháp. Sinh diệt hưng suy đều có luân hồi. Bây giờ Cửu Châu thế giới thiên đạo tối nghĩa, vậy thì chờ vượt qua đoạn này suy sụp thời kỳ, sau đó lại trở về Cửu Châu thế giới. Đến mức làm sao trở về cùng rời đi, vậy liền cần dựa vào bí cảnh cùng động thiên phúc địa. Cả hai đều là Cửu Châu thế giới thai nghén mà sinh, trời sinh bản nguyên liền cùng Cửu Châu thế giới xít sao liên kết. Bí cảnh cùng động thiên phúc địa rời đi Cửu Châu thế giới sau đó, chỉ cần bảo trì một điểm kết nối, liền có thể ở thế giới bên ngoài, sẽ không mất phương hướng. Mà kết nối tuyến chính là cái kia ngũ sắc tế đàn. Loại này ý nghĩ báo cho ngoại giới sau đó, một lần bị cho rằng là thiên phương dạ đàm. Mãi đến có một cái đứng đầu thế lực bày ra hành động, trực tiếp mang theo chính mình động thiên phúc địa cùng tông môn đệ tử rời đi Cửu Châu thế giới. 10 năm sau, cái này đứng đầu thế lực ở thế giới bên ngoài, hướng Cửu Châu thế giới phát ra một đạo tin tức. Kế hoạch có thể được, có hay không dư thừa tin tức, thế lực khác không biết, nhưng những cái kia đứng đầu thế lực đã bắt đầu hành động. Đồng thời hiếm thấy chủ động trợ giúp nhỏ yếu thế lực tìm kiếm bí cảnh, xây dựng ngũ sắc tế đàn. Sau đó để những thế lực này nhập chủ bí cảnh bên trong, bắt đầu thoát ly Cửu Châu thế giới. Còn cho những thứ này nhỏ yếu thế lực vẽ một cái bánh nướng, liên quan tới Hoàng Kim đại thế bánh. Nói là lại lần nữa trở về, liền có thể mang theo Cửu Châu thế giới tấn thăng, mở ra Hoàng Kim đại thế. Đến lúc đó thế hệ trẻ tiên kiêu xuất hiện lớp lớp, thế hệ trước thọ nguyên kéo dài, thậm chí có thể dòm ngó vĩnh sinh con đường. Coi như xuất hiện xấu nhất tình huống, cái gọi là Hoàng Kim đại thế không có giáng lâm, chỉ cần Cửu Châu thế giới vượt qua thiên đạo tối nghĩa thời kỳ, bọn hắn cũng có thể lại lần nữa trở về. Tại một chút đứng đầu thế lực trợ giúp bên dưới, rất nhiều nhỏ yếu một chút thế lực bắt đầu tiến vào bí cảnh, thoát ly Cửu Châu thế giới. Lãng Nguyệt Tông cái này 10 cái thế lực, chính là cuối cùng một nhóm, chiếm cứ bí cảnh, cũng là Cửu Châu thế giới bí cảnh cuối cùng. Nhưng mà, vừa tiến vào bí cảnh bên trong, thoát ly Cửu Châu thế giới thời điểm, hết thảy đều dựa theo phát triển tới. Bọn hắn thoát ly Cửu Châu thế giới sau đó, bị hạn chế tuổi thọ hạn mức cao nhất, sát thực khôi phục. Pháp tướng cảnh đều có thể tùy tiện sống đến hơn 1,000 tuổi, mệnh lâu một chút, còn có thể sống đến tiếp cận 2000 tuổi thọ mệnh đại hạn. Cái này khiến mới vào bí cảnh bên trong 10 cái thế lực mừng rỡ không thôi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nguyên bản đường kính 3000 dặm bí cảnh, thế mà tại từng chút mở rộng, trở nên càng lúc càng lớn. Bí cảnh bên trong thiên địa linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Nhưng mừng rỡ không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì bọn họ phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Ban đầu ngũ sắc tế đàn còn có thể bình thường cảm ứng được Cửu Châu thế giới vị trí, bọn hắn có thể tùy thời từ bí cảnh bên trong rời đi, trở về Cửu Châu thế giới. Nhưng thời gian chuyển rời phía dưới, ngũ sắc tế đàn đối với Cửu Châu thế giới cảm ứng càng yếu đất. cũng liền thỉnh thoảng cảm ứng có thể sẽ mạnh hơn một chút, có thể hoàn toàn không đủ để hỗ trợ bọn hắn trở về Cửu Châu thế giới. Càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, có lúc thậm chí đều không cảm ứng được Cửu Châu thế giới vị trí. Cũng là từ lúc này bắt đầu, Lãng Nguyệt Tông 10 cái thế lực bắt đầu một lần nữa dò xét những cái kia đứng đầu thế lực, cho bọn hắn hỏa bánh nướng. Cuối cùng được ra những cái kia đứng đầu thế lực, muốn thí nghiệm bí cảnh tấn thăng động thiên phúc địa suy đoán. Có thể lúc này phát giác con mắt của bọn hắn đã mượn. Bọn hắn ham sâu bí cảnh bên trong, không cách nào trở về Cửu Châu thế giới, chỉ có thể cả một đời vây ở chỗ này. Mãi đến bí cảnh hướng đi phân cuối. Chương 463, Phàn Lung chương 463, Phàn Lung Tề Nguyên cao mày, bản này văn tự để cho hắn biết không ít sự tình, nhưng cùng lúc càng nhiều nghi vấn cũng xuất hiện. Nếu như lúc đó đứng đầu thế lực cùng nhỏ yếu một chút thế lực, giống như là Lãng Nguyệt Tông loại này cao nhất pháp tướng cảnh tồn tại thế lực đều tiến vào bí cảnh hoặc là động thiên phúc địa bên trong, rời đi Cửu Châu thế giới. Vậy lưu tại Cửu Châu thế giới những cái kia người bình thường, hoặc là càng thêm nhỏ yếu một chút, cũng không thể lên bàn thế lực, là chính mình một lần nữa nghiên cứu ra được, đủ để tu luyện tới thiên nhân cảnh công pháp sao? Vẫn là nói những cái kia đứng đầu thế lực trước khi rời đi, có lưu lại đủ để tu luyện tới thiên nhân cảnh giới công pháp bí tịch. Lại hoặc là, cũng không phải là tất cả đứng đầu thế lực đều rút lui, có thế lực lưu lại. Đương nhiên, nói không chính xác là cái nào may mắn thu được kỳ ngộ, lấy được thiên nhân công pháp cũng có nói. Ngoại trừ vấn đề này bên ngoài, Tề Nguyên tò mò nhất chính là, ban đầu là thế lực nào đưa ra ý nghĩ này đồng thời thực hiện. Hơn nữa thế mà một lần liền thành công, 10 năm sau còn truyền về tin tức. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên lông mày nhíu lại, nhìn hướng trước mặt sư cô. Có thể truyền về tin tức, lại không có một người trở về. Trường hợp này nghe tới, cũng liền so với vây ở cái này bí cảnh bên trong người, tốt hơn một chút mà thôi. Bất quá nói không chừng thật đúng là có người trở về, chỉ là ngoại trừ đứng đầu thế lực, những người khác không có tư cách biết mà thôi. Tựa như tiến vào bí cảnh thấp nhất yêu cầu, cũng là nắm giữ pháp tướng cảnh thế lực. Không có pháp tướng cảnh thế lực, kết nối với bản tư cách đều không có. Mà thiên nhân thì đều là tiến về động thiên phúc địa bên trong. Nếu quả thật có người trở về, đó cũng là chiếm cứ động thiên phúc địa thế lực, mới có tư cách biết rõ. Khả năng này thật đúng là không nhỏ, bằng không một đám đứng đầu thế lực, toàn bộ đều vì một câu, liền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nghe tới tựa hồ không quá hiện thực. Chớ nói chi là bên trong còn có thiên nhân bên trên cường giả. Thiên nhân bên trên. Tế Nguyên lắc đầu, bộ xương khô này lưu lại tin tức không nhiều, càng đi về phía sau, càng là tuyệt vọng, tiếp cận với phát tiết chửi mắng. Một loại biết rõ tất cả mọi người sẽ chết, nhưng lại bất lực tuyệt vọng bao phủ hắn. Để cho hắn cả một đời đều canh giữ ở ngũ sắc tế đàn vị trí, chờ đợi ngũ sắc tế đàn một lần nữa cảm ứng được Cửu Châu thế giới, bọn hắn tốt trở về Cửu Châu. Đáng tiếc đợi đến chết, đều không có chờ đến một ngày này. Ngũ sắc tế đàn đối với Cửu Châu thế giới cảm ứng lúc mạnh lúc yếu, liền xem như tối cường thời điểm, cũng không đủ để người một lần nữa trở lại Cửu Châu. Mà khiến bộ xương khô này nhất tuyệt vọng là, tại hắn tuổi thọ đi đến cuối cùng 5 năm thời gian bên trong, ngũ sắc tế đàn hoàn toàn không cảm ứng được Cửu Châu thế giới vị trí. Dài đến thời gian 5 năm, mãi đến hắn trước khi chết, đều không có cảm ứng được Cửu Châu thế giới vị trí. Thời gian lâu như vậy, là trước này chưa từng có. Từ hắn ghi lại lên, phụ thân hắn liền cùng hắn nói qua. Như loại này không cảm ứng được vị trí sự tình, dài nhất một lần, cũng chỉ có một năm. Mà đến hắn nơi này, trực tiếp biến thành 5 năm. Trước khi chết cũng không có cảm ứng được Cửu Châu vị trí, cho nên tại bên trong ngọc giản cho cuối cùng, là bộ xương khô này gần như điên cuồng cùng tuyệt vọng gào thét. Chết. Toàn bộ đều phải chết. Ha 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 ha, không ai có thể sống, người nào đều trốn không thoát tòa này Phàn Lung. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ bồi tiếp tòa này Phàn Lung cùng nhau chết đi. Nhìn xem những văn tự này, Tề Nguyên phảng phất nhìn thấy bộ xương khô này trước khi chết điên cuồng. Quay người nhìn xem duy trì liên tục tản ra ngũ sắc chi quang tế đàn. Nghĩ đến xương khô có lẽ không nghĩ tới có một ngày, ngũ sắc tế đàn thế mà thật sự triệt để cảm ứng được Cửu Châu vị trí, đồng thời có thể tiến hành truyền tống. Tề Nguyên lắc đầu, hướng vô lượng thần quang hỏi, ở bộ này xương khô sau khi chết, ngũ sắc tế đàn mất đi Cửu Châu vị trí bao lâu mới một lần nữa cảm ứng được? 5-6 nghìn. Biết đáp án này sau đó, Tề Nguyên khẽ giật mình. 5-6 nghìn. Đại Chu triều đình. Tề Nguyên thở dài một tiếng, 5-6 nghìn thời gian, Đại Chu triều đình cũng đúng lúc thành lập 5-6 nghìn. Có như thế trùng hợp sự tình. Nếu như chuyện này thật sự là Đại Chu triều đình làm, cái kia có lẽ liền có thể ngược dòng tìm hiểu đến Tần Vũ Tuyệt cái này khai quốc hoàng đế trên thân. Tần Vũ Tuyệt nhất thống Cửu Châu sau đó, liền nghỉ ngơi lấy lại sức, không có tiến công Cửu Châu bên ngoài, diệt trừ 6 quốc dư nghiệt. Không phải là lúc ấy từ nơi nào biết bí cảnh tồn tại, sau đó làm chuyện gì, mới đưa đến chỗ này bí cảnh bên trong ngũ sắc tế đàn triệt để cùng Cửu Châu đoạn tuyệt cảm ứng a. Cho tới hôm nay, ngũ sắc tế đàn mới một lần nữa khôi phục cảm ứng. Sách, cái này Đại Chu triều đình bên trong bí mật thật đúng là nhiều a, không phải là Tần Vũ Tuyệt để lại quen thuộc đi. Chờ một chút, Tần Vũ Tuyệt. Thế Nguyên quay người nhìn hướng đồng bền giữa không trung văn tự. Tại cái này đoạn văn tự trung hậu vị trí, ghi lại tiên thiên nhất khí hạ lạc. Dựa theo phía trên ghi chép, bí cảnh diệt vong phía trước sẽ sinh ra tiên thiên nhất khí, dùng luyện hóa về sau, liền có thể thoát thai hóa cốt, đánh vỡ sinh linh cực hạn. Ban đầu thiên đạo tối nghĩa, tuổi thọ hạn mức cao nhất giảm mất thời điểm, liền có động thiên phúc địa người, thông qua dùng luyện hóa tiên thiên nhất khí, đánh vỡ tuổi thọ hạn chế. Mà Tần Vũ Tuyệt có thể sống hơn 1,0005, đánh vỡ quấy nhiều rất nhiều thiên nhân tuổi thọ hạn mức cao nhất. Chẳng lẽ cũng là dùng tiên thiên nhất khí? Tại lúc ấy, Tần Vũ Tuyệt tìm tới một cái đang tại diệt vong bí cảnh. Tống Chiếu Ảnh lúc ấy là thế nào bị điên? Tề Nguyên đột nhiên hướng vô lượng thần quang hỏi vấn đề này, lấy được đáp án là suy nghĩ không đủ. Lập tức Tề Nguyên liền minh bạch, có lẽ chính là Tống Chiếu Ảnh cái thứ nhất phát hiện bí cảnh chỗ. Chỉ là một cái bí cảnh, sẽ dẫn đến Tống Chiếu Ảnh điên cùng chết sao? không phải là bị thiên nhân bên trên tồn tại bị đả thương a? Đây là tìm tới một chỗ động thiên phúc địa. Thế Nguyên suy tư một lát, liền lắc đầu, dọn sạch suy nghĩ. Vô luận là bây giờ hay là 6000 năm trước Đại Chu triều đình, vẫn là 3 vạn năm trước sự tình, đều có rất nhiều nghi vấn. Những nghi vấn này không phải trong thời gian ngắn có thể biết đáp án. Hiện nay trọng yếu nhất vẫn là lấy trước đến tiên tiên nhất khí lại nói. Thế Nguyên ngẩng đầu nhìn đại địa đỉnh, ánh mắt hình như xuyên thấu tầng tầng ngăn cản, nhìn thấy thiên khung bên trên cái kia lớn nhỏ không đều vết rách. Còn chưa đủ, quá chậm. Dựa theo tiến độ này, muốn bí cảnh diệt vong còn cần thời gian không ngắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp tăng nhanh bí cảnh diệt vong. Mà tại cái này phía trước, trước hết giết sạch bí cảnh người ở bên trong, sau đó cử hành tế thương sinh. Ý nghĩ kết thúc, Tề Nguyên lấy ra huyết nục hồ lô, đem xung quanh công pháp, đan dược binh khí, toàn bộ đều thu đi. Chỉ để lại bộ kia xương khô, còn có trong tay viên bản cùng ngọc giản. Đến mức xương khô cái kia một thân áo tím, cũng bị lấy đi cũng chính là tại lúc này, ngất đi nằm dưới đất Đan Dương Tử thong thả tỉnh lại. "Ân, đây là nơi nào a? 18 tầng địa ngục." Đan Dương Tử vừa mở mắt, liền thấy một cái sáng tỏ đại điện. Trong tầm mắt, đại điện liền một cánh cửa sổ, một chiếc đèn đều không có, cũng không biết từ đâu tới quang. Mới vừa bỏ dậy, sau lưng liền truyền đến một thanh âm. "Đạo trưởng, người cuối cùng tỉnh." Chương 464, kỳ nhân chương 464, kỳ nhân phía sau bất thình lình âm thanh, dọa Đan Dương Tử nhảy một cái, lập tức quay người nhìn. "Ai ơi, ngươi cái này hậu sinh, dọa ta một hồi." Nhìn thấy là Tề Nguyên, Đan Dương Tử trong nháy mắt thở dài một hơi. Vừa rồi xoay người một sát na, hắn đều làm tốt nhìn thấy quỷ sai chuẩn bị nha. Chẳng qua hiện nay cái này hoàn cảnh lạ lắm, không thể không để cho Đan Dương Tử cảm thấy chính mình cùng Tề Nguyên đã chết. Luôn không khả năng từ mặt đất nhảy xuống vô để thâm canh, còn có thể một chút sự tỉnh đều không có đi. Nghĩ đến đây, Đan Dương Tử đưa tay chỉ Tề Nguyên, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng dấp nói ra, "Ngươi nói ngươi cái này hậu sinh, chính là quá trẻ tuổi, làm việc dễ dàng xúc động. Bây giờ tốt đi, hai chúng ta tương lai thế gian đệ nhất tiên cùng thế gian đệ nhị tiên đều đã chết. Ai, còn chưa bước vào tiên đồ, liền chết ở đây, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a." Nói xong, Đan Dương Tử cười khổ thật lâu, sau đó vô vô Tề Nguyên bà bay, tính toán, có lẽ chính là hai người chúng ta mệnh số như vậy, không cách nào gánh chịu tiên duyên đi. Tề Nguyên ánh mắt cổ quái nhìn xem Đan Dương Tử, hiếu kỳ hỏi, "Đạo trưởng không trách ta?" "Quái, ngươi cái này hậu sinh bất tu thiên nói, không hiểu thiên đạo vật chuyển, tất nhiên hai người chúng ta bây giờ đã bỏ mình, cái kia tất nhiên là mệnh số như vậy, thiên đạo an bài. Có chết hay không không phải chúng ta có thể quyết định, coi như ngươi không có mang ta nhảy vào cái kia vô đệ thâm canh, đến tiếp sau chúng ta cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ mình. Cho nên, chuyện này trách không được ngươi." Đan Dương Tử nói xong thở dài một tiếng. Nếu như đặt ở trước đây, vậy khẳng định không dễ như vậy liền tiêu tan. Nhưng bây giờ nếu biết thế gian thật có tiên nhân tồn tại, cái kia hết thể cũng rất dễ dàng giải thích. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể nói một câu, mệnh số như vậy. Đan Dương Tử lắc đầu cười khổ, nghĩ không ra phía trước một khắc còn tại thế gian đệ nhất tiên, thế gian đệ nhị tiên, bây giờ hai người liền đã trở thành cô hồn dã quỷ. Cái này một bộ rộng rãi giáng dấp, để cho Tề Nguyên có chút mở rộng tầm mắt. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Đan Dương Tử ít nhất sẽ giận dữ mắng mỏ hắn một phen đây. Không nghĩ tới hắn còn chưa nói cái gì, Đan Dương Tử liền tự mình thuyết phục chính mình. Cũng coi là cái kỳ nhân. "Đạo trưởng, chúng ta cái này còn chưa có chết đâu, cũng là không cần bi quan như thế." Đang tại bi thương thở dài Đan Dương Tử nghe vậy, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tề Nguyên, "Chúng ta không có chết." Tề Nguyên gật đầu, "Đương nhiên không có." Đan Dương Tử hai tay lập tức sờ lên thân thể của mình, cảm thụ được thân thể chuyển đến nhiệt độ, còn có chính mình thở hổn hển, trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên. "Ha ha ha ha, không có chết. Chúng ta không có chết. Xem ra là trời không quên ta a." Đan Dương Tử ánh mắt nhìn thẳng Tề Nguyên, ngữ khí kiên định vô cùng, "Hậu sinh, chúng ta cái này đều không chết, đại biểu cho cái gì không cần ta lại nói đi. Hôm nay chúng ta chắc chắn bước lên tiên đồ." Nói xong, Đan Dương Tử đã bắt đầu ngắm nhìn xung quanh, muốn tìm được tiên duyên chỗ. Cũng là lúc này, mới có tâm tư tự hỏi. Bọn hắn từ vô để thâm khanh rơi xuống, theo lý mà nói có lẽ trong lòng đất mới là, có thể chỗ này bên trong đại điện, không cửa sổ. Căn bản không giống như là có thể đi vào địa phương. Đột nhiên, Đan Dương Tử ánh mắt dừng lại. Ngũ sát tế đàn. Tại sao lại ở chỗ này? Đan Dương Tử hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngũ sát tế đàn, bất quá cũng có chút mừng rỡ. Có ngũ sát tế đàn, vậy liền đại biểu bọn hắn có lẽ có thể mượn nhờ ngũ sát tế đàn rời đi nơi đây. Chỗ này động tiên phúc địa thoạt nhìn liền có vấn đề, không thích hợp ở lâu. Cầm tới tiên duyên sau đó, ngay lập tức tốt nhất vẫn là nên rời đi trước thì tốt hơn. Đan Dương Tử ánh mắt lại lần nữa quét qua, lúc này ánh mắt dừng ở Tề Nguyên sau lưng. Đó là một bộ ngồi xếp bằng xương khô, trong tay cầm một cái viên bản, trừ cái đó ra, liền một kiện mục nát y phục đều không có. Toàn bộ bên trong đại điện, ngoại trừ hắn cùng Tề Nguyên bên ngoài, tựa hồ chỉ có ngũ sắc tế đàn cùng trước mắt xương khô, viên bản. "Hậu sinh, đây là..." Đan Dương Tử chỉ trước mặt xương khô. "Không rõ ràng, ta còn chưa kịp xem xét, đạo trưởng ngươi liền tỉnh lại, nói không chừng người này là phụ trách trông coi ngũ sắc tế đàn, chỉ bất quá chết tại nơi này." Đan Dương Tử gật đầu, cảm thấy Tề Nguyên nói thật đúng. Chỉ là như vậy lời nói, thuộc về bọn hắn hai người tiên duyên ở đâu? Đan Dương Tử đi lên phía trước, quan sát tỉ mỉ trước mặt xương khô, xác nhận không có những vật khác về sau, mới nhẹ nhàng từ xương khô trong tay cầm lấy viên bản. Nhìn thoáng qua về sau, liền đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Đây là văn tự gì? Nhìn không hiểu a. Chẳng lẽ cái này viên bản phía trên văn tự chính là tiên nhân công pháp? Nghĩ đến cái này có thể, Đan Dương Tử ánh mắt trong nháy mắt cực nóng lên, yêu thích không buông tay nhìn xem trong tay viên bản. Đang nuốt ve một lúc sau, bình tĩnh lại. Lại lần nữa xác nhận bên trong đại điện không có những vật khác về sau, quay đầu nhìn hướng Tề Nguyên, giơ lên trong tay viên bản nói ra, "Hậu sinh, phía trên này văn tự ghi chép khẳng định là tiên nhân công pháp. Người ta tiên duyên tìm tới. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đuổi tại lương tu cần bọn hắn tìm tới nơi này phía trước, trở lại trong sân cốc. Sau đó chúng ta trực tiếp rời đi Đại Hoang Sơn mạch, nghĩ biện pháp phiên dịch ra viên bản bên trên tiên nhân công pháp, đến lúc đó, chúng ta liền có thể bước vào tiên đồ." Đan Dương Tử ngữ khí kích động, đã có thể tưởng tượng đến phá giải ra tiên nhân công pháp hình ảnh. Đến mức những cái kia đuổi giết bọn hắn người, có lẽ chỉ là tiên nhân ở lại chỗ này, dùng để bảo vệ tiên duyên. Bây giờ tiên duyên đã cầm tới, cũng không có cần phải để ý bọn hắn tồn tại. Tế Nguyên mang theo ý cười nhìn xem Đan Dương Tử, hắn có thể nghe ra Đan Dương Tử trong những lời này chân thành. Có lẽ là thật tin tưởng cái gọi là mệnh số, thiên đạo một loại. Đan Dương Tử tin tưởng vững chắc hắn tồn tại, chính là thiên đạo cho ám thị, cho nên một điểm độc chiếm cái gọi là tiên duyên suy nghĩ đều không có. Có ngộ tưởng là chuyện tốt, Tế Nguyên cũng không có đả kích Đan Dương Tử ý nghĩ. Vậy thì đi thôi, đạo trưởng. Tế Nguyên cùng Đan Dương Tử cùng nhau bước lên ngũ sắc tế đàn, bị ngũ sắc chi quang bao phủ. Tế đàn khởi động trong đó, Đan Dương Tử còn tại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong tay bên bàn. Đợi đến truyền tống khởi động, không gian có chút vặn mèo, Đan Dương Tử thân ảnh liền biến mất ở bên trên tế đàn ngũ sắc. Mà Tế Nguyên thì là quanh thân tỏa ra kim quang, đứng tại bên trên tế đàn ngũ sắc. Trong nháy mắt công phu, Đan Dương Tử lại xuất hiện tại sơn cốc bên trên tế đàn ngũ sắc. Nhưng mà còn không đợi hắn phản ứng lại, mắt trần có thể thấy chỉ có sương mù nồng nặc. Đây là sương mù lan tràn tới. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, phu phu một tiếng, Đan Dương Tử liền ngã sau khi ngũ sắc tế đàn, trong tay viên bản cũng lăn xuống trên mặt đất. Lãng Nguyệt Tông một chỗ trong địa lao, hiếm thấy có người bị giam giữ ở bên trong. Gây dựng lại Lãng Nguyệt Tông sau đó, chỗ này địa lao cũng liền lẻ tẻ tiến vào qua mấy người. Mà tại hôm nay, địa lao bên trong liền có chút náo nhiệt. A, nói hay không? Nói hay không? Một người cầm trong tay roi, đánh roi đoàn lãng, tính toán từ đoàn lãng trong miệng, biết được bọn hắn lai lịch. Làm sao đoàn lãng miệng quá cứng, một mực tiêu thảm, không nói gì. Tiếng bước chân vang lên, Hình Thiếu Tiên kéo lấy Lương Tu Cẩn cùng Phù Lăng Thanh tiến vào địa lao. Sau đó đem hai người ném ở một bên, cũng không sợ hai người chạy trốn. Lấy Phù Lăng Thanh cùng Lương Tu Cẩn hai người lúc này trạng thái, nếu là còn có thể chạy, hắn tại chỗ tự vẫn quy thiên được rồi. Thế nào, có hỏi ra cái gì sao? Hình Thiếu Tiên hỏi. Đại sư Minh, miệng của hắn quá cứng, đánh nửa ngày, cái gì cũng không nói. Tên này Lãng Nguyệt Tông đệ tử có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt cánh tay, tay đều đánh mệt mỏi,